Chương 220, chạy thảo quy chương 220, chạy thảo quy Việt khác mấy người đều nhìn ngây người, rõ ràng là chỉ bình thường nhất thảo quy, lại có thể tại dưới biển sâu hô hấp, nó chạy trốn lên tốc độ quả thực là một kỳ tuyệt trần. Khổng Du trong thần thức nhìn thấy như vậy kỳ quan, cũng không nhịn được hứng thú tăng nhiều, liền đi theo mấy cái nhỏ sau lưng, một đường đuổi theo. Nó cũng không trực tiếp siêu việt Việt khác mấy cái, ngược lại tại mấy cái nhỏ sau lưng lớn tiếng gào to, khiến cho Việt khác mấy cái cao hứng, cũng một đường đuổi, một đường gào to, đem đằng trước cái kia bỏ mạng chạy thảo quy dọa đến bất kể phương hướng trốn bán sống bán chết, thẳng đến đâm đầu vào chúng tu. Việt Trần ôm một cái bay nào tới đệ đệ, gõ gõ hắn cái hốc, giao hấn, không thấy nơi này có rất nhiều tiền bối ở đây à, còn không mau mau tiến lên hành lễ. Việt khác bưng bít lấy cái chán, làm cái mặt ủy, bận điệu lôi kéo Nhạc Kiên đi bái kiến Ngao Lãng bọn người. Việt Trần cảm thấy thở dài, Việt khác đến cái này lòng cung ngược lại là hoạt bát đứng lên, có thể thấy được thật không có khả năng nhất muội khổ tu. Vẫn tưởng mấy người cũng đội vàng tiến lên đây bái kiến tiền bối, Thái Lâm chân nhân hỏi, các ngươi đổi cái kia thảo quy làm gì? Vẫn tưởng bị sư phụ hỏi, hé miệng cười cười, ngượng ngùng nói các đệ tử gặp cái kia thảo quy chơi vui, chẳng những có thể lớn ở trong nước biển, còn chạy nhanh chóng, đệ tử bọn người đuổi không kịp nó. Vẫn tưởng tiếng nói vừa dứt, Trung Nguyên thanh âm liền vang lên, sư tỷ, nó chạy. Nói đi, liền nghe đến phù phù một tiếng, Trung Nguyên lại nhảy vào trong biển, đuổi cái kia chạy trốn thảo quy đi. Khổng Du thấy thế, cũng đi theo đuổi tới. Lúc này nó liền phát huy tốc độ cao nhất, một đạo ngũ sắc ánh sáng cầu vồng xẹt qua, Khổng Du liền đứng ở cái kia thảo quy trước người. Cái này thảo quy phản ứng thần tốc, nó đội vàng quay đầu, đổi phương hướng lại không ngừng mà chuyển bốn cái chân ngắn nhỏ. Nhưng mỗi lần nó đều đâm đầu vào Khổng Du. Ba lần qua đi, cái này thảo quy gặp chuyện không thể làm, hắc tầm thường mắt nhỏ đi lòng vòng, lại quay đầu hướng Trung Nguyên phương hướng chạy tới. Khổng Du lúc này liền tốt cả dĩ hạ mà nhìn xem cái kia thảo quy chạy trốn, cũng không lần nữa đuổi theo. Mắt thấy thảo quy nhanh chóng hướng tự thân phương hướng chạy tới, Trung Nguyên mở ra cánh tay, không tự giác vận khởi phá vỡ nhạc tứ tượng tiên trải qua. Lập tức chỉ thấy Trung Nguyên sau lưng bước lên một cái huyền vũ, thân rùa đầu rắn, trong miệng lưỡi rắn phun ra nuốt vào không ngớt. Thảo quy bỗng nhiên một trận có chút mê hoặc mà nhìn xem Trung Nguyên, lại xem hắn sau lưng huyền vũ dị tượng, nó có chút do dự không chừng, không biết có nên hay không tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. Nhưng nó cũng không suy nghĩ quá lâu, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, nhanh chóng hướng cái kia huyền vũ dị tượng vào tới. Tại nó khó khăn lắm đến cái kia huyền vũ dị tượng biên giới lúc, một cái đại thủ chụp tới, toàn bộ thân rùa liền đã rơi vào Trung Nguyên trong tay. Ha ha, ta rốt cục bắt được ngươi. Thê Trung Nguyên cao hứng rất nhiều, đột nhiên nghe răng niết miệng. Nguyên lai cái kia thảo quy đã rơi vào Trung Nguyên trong tay, không có cam lòng, cắn một cái tại Trung Nguyên trên ngón trỏ. Cái này thảo quy răng sắc răng bằng đồng bình thường, kém chút liền đem Trung Nguyên ngón trỏ cho cắn đứt. Trung Nguyên bị đau, đang chuẩn bị hảo hảo mà cho cái này thảo quy một chút giáo huấn, chỉ thấy nó sững sờ nhìn xem Trung Nguyên, trong miệng còn ngậm lấy hắn ngón trỏ, không lúc đích. Trung Nguyên có chút kỳ quái, cái này thảo quy chẳng lẽ choáng váng phải không? Đột ngột, trong đầu của hắn vang lên một đạo ngu ngơ thanh âm, đây là chuyện ra sao? Tên nhân loại này tại sao sẽ có tứ tượng thần thú thể chất? Chẳng lẽ lại, lão tổ ta ngủ một giấc, trên đời liền biến thiên? Thiên đạo lao ra. Yêu thọ đấy. Này làm sao liền nhận chủ đấy, lão tổ ta thật sự là đen đuổi nhỏ. Tiểu tử, ngươi mau buông tay. Thảo quy bay nhảy lấy bốn cái chân ngắn nhỏ, không ngừng mà dãy rủa. Trung Nguyên khỏe miệng của rút, mặc hắn trong đầu cái này thảo quy xì xì niệm, chết nắm lấy chính là không buông tay. Thảo quy đem Trung Nguyên ngón tay phun ra, liên tục hứ vài tiếng. Nó than thở địa đạo, tiểu tử, ngươi mau buông tay, ta đều nhận chủ, chỗ nào còn chạy trốn được, ngươi nhìn ta cái này chân giả, chạy cái này hồi lâu, đã sớm mệt mỏi co quắp rồi. Trung Nguyên hoài nghi nhìn xem trong tay cái này thảo quy, vậy mà tự xưng lão tổ, cái này thật chỉ là một cái thảo quy a. Bất quá, nếu nhận chủ, cũng thực là không sợ nó lại chạy rơi. Trung Nguyên nhẹ buông tay, thảo quy nhanh chóng từ trong tay của hắn chạy đi, nó vừa chạy vừa mắng, tiểu tử thối, lão tổ ta đi, để cho ngươi ngay cả cái giấm đều ăn không được. Thảo quy bốn cái chân ngắn nhỏ dâng lên một trận bạch quang, đảo mắt liền đi xa mười trượng. Mắt thấy nó màu xanh lá mạ thân thể lập tức liền muốn biến mất trong tầm mắt, Trung Nguyên thần hồn bỗng nhiên vừa thu lại, quắc, trở về. Ôi, đau chết lão tổ ta. Tiểu tử mau mau dừng lại, lão tổ cái này trở về, cái này trở về. Phương xa truyền đến thảo quy xin khoan dung âm thanh. Trung Nguyên thần hồn bên trong động tác cũng không đình chỉ, hắn nghe phía trước truyền đến thảo quy xin khoan dung âm thanh, lên tiếng sừng, im lặng cười. Khổng Du xa xa nhìn xem, tự dưng dùng mình một cái, tiểu tử này khi nào trở nên như vậy biến thái. Một đạo màu xanh lá ngấn nước nhanh chóng bắn mà đến, thảo quy hốt hoảng rũi dài đầu, đầu tầm lớn mắt rùa bên trong đựng đầy nước mắt, tại trong nước biển này lại còn có thể muốn rơi không rơi, quả nhiên là thần kỳ. Trung Nguyên nhìn xem nó treo ở khóe mắt nước mắt, đồng dạng ngu ngơ mà hỏi thăm, ngươi còn có chạy hay không? Thảo quy nhìn xem Trung Nguyên ngu ngơ địa khuôn mặt, ngu ngơ địa đạo, không chạy, lao tổ về sau sinh là của ngươi rùa, chết là quỷ của ngươi. Trung Nguyên nhịn xuống trong lòng ý cười, ra vẻ cuồng vọng địa đạo, thử. Nếu là lại chạy, liền đem ngươi vào nồi, cho các sư huynh đệ đều bồi bổ. Thảo quy hoảng sợ trận to trong mắt nhìn xem Trung Nguyên, không dám tin trên đời này lại có như thế phát dồ người, thật sự là để nó cảm giác ngày sau quy sinh vô vọng. Khổng Du đơn giản muốn bị cái này thảo quy phong phú biểu lộ chết lời, nó bay nhảy cánh bay tới, ngẩng lên đầu nói cái kia tiểu quy, ngươi tại sao lại tại đáy biển này, nói đến cho bản đại đế nghe một chút. Lời này vừa nói ra, cái kia thảo quy trong nháy mắt liền thay đổi cái bộ dáng, trên thân thể nó quang mang lấp lóe mấy lần, liền biến thành một cái to bằng cái thất thảo quy. Chỉ thấy cái này thảo quy bỗng nhiên duỗi dài đầu lâu, há miệng liền hướng Khổng Du cánh tắt tới. Khổng Du thân thể lóe lên, lập tức giận tím mặt, duỗi dài miệng chìm cũng tới mổ nó. Thảo quy một kích không trúng, gặp Khổng Du phản kích, lập tức đem một viên chuỗi lùi đầu lâu vung vẩy linh hoạt tự nhiên, gọi Khổng Du bận rộn một trận, sừng sốt chưa mổ đến trên đầu của nó. Khổng Du lui về phía sau mấy bước, trên dưới dò xét cái này thảo quy. Nó có chút ngạc nhiên, hẳn là cái này thảo quy còn có rất huyết mạch đặc thù phải không? Bất kể như thế nào, cuối cùng là đem cái này thảo quy cho bắt được. Trung Nguyên vẫy vây tay, thảo quy trên thân quang mang lại lóe mấy lần, biến thành cái lớn chừng bàn tay tiểu quy, rơi vào Trung Nguyên trên tay. Việt Trần thần thức bắt đầu còn có thể nhìn thấy Trung Nguyên, theo một người một rùa càng đuổi càng xa, liền đuổi theo ra thần thức của hắn phạm vi. Đợi đã lâu cũng không thấy Trung Nguyên cùng Khổng Du trở về, hắn đang có chút sốt ruột, liền nghe sư phụ cười nói, ngươi tiểu sư đệ trở về, yên tâm, là chuyện tốt. Chương 221, khi phù một rõ ràng chương 221, khi phù một rõ ràng trên mặt biển xanh thẳm, sóng biển cuộn cuộn, đột nhiên dâng lên một cái ngũ thải đại điểu, Khổng Du trên không trung vui sướng bay lượn. Những ngày này tại Long Cung, nhưng làm nó cho nghẹn thẳm rồi, tuy nói chỉ là đi ra thấu một hồi khí, nó cũng rất cao hứng. Trung Nguyên từ trong sóng biển đi tới, trong tay nâng một cái lớn chừng bàn tay tiểu quy. Cái này tiểu quy chính mở to đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ, cảnh giác dò xét đám người. Thái Lâm chân nhân chỉ điểm đệ tử, đây chính là một tôn lão tiền bối, ngươi cần phải đối xử tốt nó. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái kia thảo quy rỗi dài đầu lâu, không ngừng mà gật đầu, lấy ánh mắt ra hiệu Trung Nguyên muốn đối với nó tốt đi một chút. Bất đắc dĩ con mắt của nó thực sự quá nhỏ, Trung Nguyên sửng sốt chưa theo nó trong ánh mắt nhìn ra nó là ý gì. Vân Tường mấy người hiếu kỳ tiến lên, sờ lên thảo quy vào lưng. Cái này thảo quy sắc vậy mà rất là mềm non, vào tay chỉ cảm thấy một trận ô lương, Vân Tường có chút hiếu kỳ, hẳn là nó còn cởi sát phải không? Thảo quy chớp chớp đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ, tại Vân Tường trên ngón tay cọ sát. Tại Vân Tường trên thân, nó ngửi thấy một cỗ hương vị phi thường dễ ngửi. Giống như nó hay là cái phổ thông thảo quy, chưa khai linh trí lúc, uống cái kia cố nước suối bình thường, bí lòng người phi. Vân Tường ánh mắt lộ ra một vòng ý cười, cái này thảo quy thật đúng là khôn khéo, thiếu giác xem ra cũng cực kỳ linh mẫn, tiểu sư đệ xem như tìm tốt giúp đỡ. Bất quá, nàng cũng không hâm mộ, mọi người có mọi người cơ duyên, nàng không gian thủy thần cũng là người bên ngoài không nghĩ tới cơ duyên đấy. Có người hiếu kỳ cái này thảo quy chủng loại, tiến lên đây quan sát, nghiên cứu nửa ngày, sửng sốt chưa tại trên người của nó nhìn ra có khác biệt gì chỗ. Người này lấy mắt dòm Thái Lâm chân nhân, tựa hồ là hoài nghi hắn đang nói láo. Thái Lâm chân nhân cười nói, không trách chư vị không biết, đây là bần đạo tại một bản tự thuật bên trong lúc vô tình nhìn thấy, một thân thuật lại, có thảo quy, to bằng cái tớt, thượng tiên vào biển, tốc độ mau lẹ, không gì làm không được, có khắc thần dị cũng. Nghĩ đến, nói đến chính là cái này. Bất quá, người kia thuật lại chính là 2 vạn năm trước sự tình, bây giờ đến xem, đúng vậy chính là lao tổ rồi sao? Thái Lâm chân nhân tiếp tục nói. Đám người nhớ tới Thái Lâm chân nhân nghịch thiên khí vận, chắc là ở đâu vị cao nhân gì tàng bên trong nhìn thấy, liền cũng không lại dây dưa. Đám người không nói chuyện, rất nhanh liền trở về Long Cung. Không đề cập tới Việt Hân gặp đệ đệ là như thế nào trái xem phải xem, sợ hắn bị thương không nói. Chỉ nói Long Vương Ngao Lang đã sớm chuẩn bị tốt tiến hội, chiêu đãi đám người. Trên ghế Ngao Lang nâng chén, lần này may mắn mà có các vị đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, đem cái kia vụ ảnh độc nổ tận gốc, chỉ đợi đem các nơi còn sót lại chi độc càn quét, ngày sau, Xích Minh giới chắc chắn vĩnh viễn không vụ ảnh độc chi họa. Như thế thịnh sự, nên uống cạn một chén lớn. Chư vị, đầy uống chén này. Ngao Lang nâng chén, uống trước rồi nói. Đi tu hành giới một ưu ác tính lớn, trong lòng mọi người cũng rất là thở dài một hơi, liền ngay cả ngày bình thường chững chạc nhất Thái Hòa chân nhân, đều cười ha hả uống một hơi cạn sạch. Long Cung lúc này thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, vô số sơn hào hải vị linh thực, tiên bình rượu ngon, vì hiếm dị thú chỗ thiêu đốt mà thành thị thú vật, không ngừng mà bưng lên bàn. Trong đại điện ca múa không ngừng, mở tiệc chiêu đãi không ngớt. Long Mẫu ngồi tại Long Vương bên cạnh, truyền âm nói, con ta, bây giờ có thể an tâm thôi. Ngao Lang gật đầu, thở dài, chỉ tiếc bây giờ ta Long Cung suy thoái, lại buông tha 2 vị công chúa ra ngoài, nếu là thời kỳ cường thịnh, ai không muốn ở rể ta Long Cung. Long Mẫu lườm hắn một cái, nhắc nhở, đây là mọi người cơ duyên, không thể cưỡng cầu, đợi 2 vị này công chúa rời đi Long Cung lúc, gọi bọn nàng đem đồ cưới mang lên, không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngao Lang gật đầu, sảng khoái ứng, đã như vậy, may mà làm đẹp mắt một chút. Dù sao Long Cung có được Đông Hải, quản lý thiên hạ thủy lợi, chính là thiên hạ đệ nhất giàu có chi địa, không thiếu chút đồ vật kia, cho công chúa, cũng có thể cho các nàng chữa chút lực lượng. Ngao Lang phen này suy nghĩ trong lòng, gọi Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt 2 cái, nhiều hơn rất nhiều đồ cưới không nói, chỉ nói bữa tiệc này thực sự phong phú, đám người mở rộng cái bụng ăn, thực sự tận hứng. Trừ ra Khổng Du cùng Độc Giác Lôi Tị cùng cái kia Thảo Quy, Việt Trần mấy cái cũng đều ăn uống thả cửa. Những thức ăn này tinh khí sung túc, ăn đã có thể tăng trưởng linh lực lại có thể tăng cường thể chất, thực sự khó được. Đặc biệt là mấy cái nhỏ, ăn như hổ đói, hẳn không thể trong nháy mắt liền có thể đem những tinh khí này hấp thu xong toàn. Nhưng bọn hắn như thế nào ăn, cũng so ra kém Trung Nguyên là động mãi mãi không đáy bụng. Thể chất của hắn quá kinh khủng, hấp thu vạn vật tinh khí, tới không cự tuyệt. Việt Trần 10 phần hoài nghi, tứ tượng thánh thể đại thành sau, có thể hay không đem một viên tinh cầu tinh khí đều thôn vệ sạch sẽ. Dù sao Trung Nguyên bây giờ mới vừa vặn mở ra thánh thể, giống như này có thể ăn, ngày sau không biết tông môn có thể hay không nuôi nổi hắn. Việt Trần có chút ưu sầu mà thầm nghĩ. Thái Lâm chân nhân lúc này liền chưa xen vào nữa hắn, mặc hắn ăn đủ, dù sao phía trên có Ngao Lãng đầu kia láo long tại, hắn tiểu đồ này mà đến cùng còn kém một chút. Chúc mừng qua đi, Long Cung liền muốn điều động rất nhiều long tử long nữ tiến về các nơi, phối hợp các tông quét sạch vụ ảnh độc dư nghiệt. Long Vương có chỉ, chư vị long tử long nữ nếu là biểu hiện tốt, có thể phân đến một chỗ tốt nhất thủy phủ. Lời nói này đến Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt đều tâm động, hai nàng cũng không ăn đồ vật, vội vàng đứng dậy hướng Long Vương trở lệnh, cũng muốn đi kiếm một phen công lao. Ngao Lang đáp ứng, hỏi: "Hai người các ngươi có thể nghĩ tốt đi theo tông môn nào?" Ngao Lâm nhìn xem Việt Trần, lại nhìn xem Việt Hân, nói: "Ta muốn đi theo Việt Hân tỷ tỷ đi tiên cung, Ngũ công chúa có thể theo Vương đạo hữu đi tiên tông." Ngao Nguyệt cảm kích nhìn tỷ tỷ một chút, có thể nào không rõ hảo ý của nàng. Tứ tỷ tỷ rõ ràng là nhìn nàng cô lập không nơi nương tựa, mới đưa tiên tông tặng cho nàng. Ngao Nguyệt nắm tỷ tỷ tay, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Ngao Lang nhìn xem cũng rất là vui mừng, trước đây hắn tự thân khó đảm bảo phía dưới, đối với mấy cái này công chúa giải không nhiều. Bây giờ làm Long Vương, hắn liền đem những này công chúa cũng làm thành bảo, tự nhiên hy vọng các nàng có thể giúp đỡ lẫn nhau, chớ lên nội chiến mới tốt. Nghĩ đến đây, hắn lại quyết định, đến lúc đó đem hai vị này công chúa thủy phủ được chia tới gần một chút mới tốt. Ngao Lâm đối với Việt Trần nháy mắt mấy cái, đi vào Việt Hân bên người, cười nói: "Tỷ tỷ, Ngao Lâm đi theo tỷ tỷ cùng đi Thanh Độc vừa vặn rất tốt." Việt Hân nhìn xem tương lai này đệ muội, trong lòng ngũ vị thành hỗn tạp. Đệ đệ còn chưa trưởng thành, lại đột nhiên nhiều vị đạo lữ, hay là đầu 3-4 ngàn tuổi chân long, trong nội tâm nàng có thể nào sẽ không có ý nghĩ. Nhưng là Ngao Lâm xác thực lại là cái nhân tuyệt tốt, lại hai người này ở giữa gút mắt rất sâu, nàng cũng không thể tránh được. Chỉ là đi vào Long cung sau, Việt Hân cùng Ngao Lâm trò chuyện với nhau rất ít, Ngao Lâm cực kỳ thông minh, như thế nào lại không biết Việt Hân khó chịu. Bởi vậy nàng liền muốn nhân cơ hội này, cùng Việt Hân ở chung chút thời gian, có thể tiêu trừ trong nội tâm nàng khúc mắc tốt nhất, ai kêu nàng xác thực lớn Việt Trần quá nhiều đấy. Việt Trần gặp tỷ tỷ không nói lời nào, trong lòng một trận, hẳn là tỷ tỷ không thích Ngao Lâm. Hắn đang chờ tiến lên, đã thấy Việt Hân đã giơ lên khuôn mặt tươi cười, thân thiết nắm Ngao Lâm tay, đưa nàng hướng chính mình bên người mang. Việt Trần không hiểu ra sao mà nhìn xem hai nữ nhân kia, không biết các nàng đây là ý gì, nhưng lại gặp Việt Hân nghiêng đầu lại, hướng hắn liếc mắt. Chương 222, về tông chương 222, về tông. Việt Trần cứng lại, lập tức cười khổ lắc đầu, liền không còn đi quản hai người kia là như thế nào bố trí hắn, chỉ cần tỷ tỷ tiếp nhận Ngao Lâm liền tốt. Vương Minh tại Long cung chờ đợi hơn 2 năm, lúc này rốt cục muốn về tông, hắn có chút lòng chỉ muốn về. Ngược lại là mấy cái nhỏ, tại Long cung chơi quên cả trời đất, thời điểm ra đi còn có chút lưu luyến không rời. Đặc biệt là việc khác, sinh ra là cái như quen thuộc, đến Long cung liền quen biết rất nhiều người. Lên tới Long tử Long nữ, xuống đến lính tôm tướng cua, toàn bộ Long cung liền không có không biết hắn. Chờ ngươi về sau tu vi cao chút, có thể chính mình lúc đi ra, nhất định phải tới tìm ta chơi. Một vị trên trán mọc sừng, đỏ lên như lửa còn nhỏ Long tử, lôi kéo Việt Khắc tay, lưu luyến không rời địa đạo. Đây là Long cung nhỏ nhất Long tử, tên là Ngao Tranh. Toàn bộ Long cung hắn nhỏ nhất, ngày bình thường cũng không có người cùng hắn chơi đùa, khó khăn mới đụng phải Việt Khắc tính tình này hoạt bát không sợ người lạ, hai người nhanh chóng trở thành hảo hữu. Việt Khắc nắm Ngao Tranh tay nhỏ, nghĩ đến cái này tiểu Long tuy nói đã có 800 đến tuổi, còn cùng cái chưa lớn lên hải tử giống như, Long tộc sinh trưởng thật là chậm chạp. Hắn cười nói: "Nếu ngươi thật sự là nhàm chán, có thể đi theo tẩu tẩu cùng đi tiên tông tìm ta a." Ngao Tranh ánh mắt sáng lên, lập tức lại phai nhạt xuống, hắn chán nản nói: "Không thành, ta rời Long cung liền dáng dấp càng chậm hơn. Việc khác không nói nói chính là đi ra ngoài chơi đùa nghịch mấy ngày mà thôi, cũng không phải thường ở, có gì không thể." Ngao Tranh lúc này mới cao hứng lên. Ngao Lâm nhìn xem Việt Trần, đồng dạng lưu luyến không rời. Nàng muốn đi theo Việt Hân tiến về mờ mị tiên cung, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Việt Trần gặp lại lần nữa. Việt Trần lặng lặng mà nhìn xem nàng, trong mắt hắt trầm một mảnh. Hắn cuối cùng giơ tay lên, nhẹ nhàng đuốt Ngao Lâm sinh ra cái hở, nói: "Ta tại tiên tông chờ ngươi." Thiếu niên thanh âm mát lạnh như suối nước, rơi vào Ngao Lâm trái tim, nàng tiểu thiếu dung nhan trong nháy mắt liền tươi đẹp. Ngao Nguyệt lôi kéo Ngao Lâm tay, dặn dò: "Tứ tỷ tỷ, ngươi vạn sự có chừng." Ngao Lâm mỉm cười gật đầu. Tam thái tử Ngao Cửu cũng đối với hai vị muội muội riêng phần mình bàn giao một trận, không có gì hơn bị ủy khuất liền về Long cung loại hình, nghe được Việt Trần cùng Vương Minh đầy đầu hát tuyến. Giao Quang tiên tử đứng ở Thái Lâm chân nhân trước người, trịnh trọng nói: "Ta trở về liền bế quan, không đến nguyên thần không xuất quan." Thái Lâm chân nhân gật đầu, nói mạc miễn cưỡng. Giao Quang tiên tử tươi sáng cười một tiếng. Khổng Du ở trên không không kiên nhẫn kêu to: "Đi, đi, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, bản đại đế coi như đi tìm Thanh Loan điểu." Ly biệt vẻ u sầu lập tức đều bị nó cho kêu vô tung vô ảnh. Nhàn thoại nói: "Chia binh hai đường." Việt Hân cùng Ngao Lâm khuôn mặt phiền muộn mà nhìn xem Việt Trần bọn người lên Lưu Vân Thoa, trong nháy mắt đi xa. Giao Quang tiên tử cười nói: "Đi, làm gì như vậy nhìn nữ tình trường, thiên hạ vốn không không tiêu tan chi bộ tiệc, đợi tu vi cường đại lúc, thiên lý vạn lý chỉ ở trong nháy mắt." Việt Hân bĩu môi: "Sư phụ liền biết nói người ta, cũng không nhìn một chút mới vừa rồi là ai tại Thái Lâm tiền bối trước mặt lưu luyến không rời." Bất quá, lời này nàng cũng không dám nói đi ra, nếu không sư phụ thẹn quá hóa giận đứng lên, không thể thiếu một châu giáo huấn. Bên kia Lăng Vân Thánh tử mắt thấy Việt Hân cũng muốn đi, trong lòng bắt tâm bắt phổi, gấp đến độ xoay quanh. Hạ Nguyệt phu nhân vỗ nhẹ nhi tử một bàn tay, hướng Giao Quang tiên tử cười nói: "Đợi sang năm hắn mà sau khi thành niên, ta phần Nhật tông chắc chắn trọng lễ đến mời, mời tiên tử yên tâm." Giao Quang tiên tử thận trọng gật đầu: "Vậy bản cung liền xin đợi phu nhân đại giá, hôm nay trước tạm cáo tử." Việt Hân hướng Lăng Vân Thánh tử gật gật đầu, truyền âm nói: "Ngươi trở về lại cực kỳ tu luyện, không cho phép lại đến bên ngoài chạy loạn." Lăng Vân Thánh tử trong nháy mắt liền gật đầu như dã tỏi, lại si ngốc nhìn xem nàng. Việt Hân bất đắc dĩ, đành phải không để ý đến hắn nữa. Vài nhóm nhân mã khó khăn mới tại Long cung cửa ra vào mỗi người đi một ngả. Lại nói Việt Trần bọn người lên Lưu Vân Thoa cũng không chút nào dừng lại một đường bay thẳng, trong nháy mắt liền bay ra hơn vạn dặm. Vương Minh đánh giá phi toa này nội bộ, đầy mắt đều là khát vọng. Hắn nhớ tới sư minh nói muốn luyện một chiếc bảo thuyền, cũng không biết luyện đến như thế nào. Nghe Vương Minh hỏi, Việt Trần mới vỗ chán một cái nói: "Ai nha, vội vàng tu luyện, thật đúng là đem bảo thuyền sự tình đem quên đi, đợi về tông lại nói. Vương Minh nói ta cũng muốn luyện một chiếc phi toa, chính là không biết nên như thế nào ra tay. Việt Trần cười nói, cái này lại có cái gì, đợi về tông sau, ta đi tìm luyện bảo phong lưu dập sư mình, xem hắn có thể có biện pháp. Vương Minh gật đầu, buông xuống chuyện này. Một bên Ngao Nguyệt hỏi, phu quân là muốn luyện bảo a? Ta chỗ này có thật nhiều vật liệu, đều là Ngao Lang ca ca chuẩn bị, cũng không biết vì sao, lúc gần đi, Ngao Lang ca ca lại lấp không ít thứ cho ta, tứ tỷ tỷ cũng có. Việt Trần cùng Vương Minh hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến cái này tân nhiệm Long Vương là sợ muội tử ở bên ngoài thời gian không dễ chịu, chuẩn bị thêm vài thứ cũng là nhân chi thường tình. Vương Minh cười nói, đó là Long Vương vì ngươi ngày sau chuẩn bị, ngươi lại tỉ mỉ thu, nhưng chớ có tùy tiện cho người ta, luyện bảo vật liệu, ta chỗ này có. Ngao Lâm sau khi nghe xong, ngoan ngoãn gật đầu, không nói nữa. Ngược lại là Khổng Du nghe, lại gọi dậy mèo đến, bản đại đế thật sự là số khổ, vì người khác sự tỉnh chạy ngược chạy xuôi, kết quả là hai tay trống trơn, ai, lòng người không cổ a. Việt Trần khẽ miệng giật một cái, mắng, đi, gọi chuyện gì đụng tiên quất, mỗi lần ra ngoài tầm bảo, liền ngươi đến nhiều nhất, ngươi lại nói, ngươi đổ tốt đều giấu đi chỗ nào. Khổng Du lập tức một nghẹn, trong mắt đông chuyển tây chuyển, chính là không nhìn hắn. Việt Trần đều muốn bị nó tức giận cười, lại nghĩ tới lần trước đã đáp ứng nó, vì nó luyện chế một đỉnh kim quan. Liên mở miệng nói, thôi, đợi về tông, cũng vì ngươi luyện chế một cọc bảo vật, ngươi lại nghĩ kỹ, đến cùng là muốn kim quan, hay là cái khác pháp bảo. Khổng Du không chút do dự nói kim quan. Kim quan. Nếu có thể công có thể thủ kim quan. Việt Trần liếc mắt, đến cùng là ứng nó sở cầu. Từ đó, Khổng Du thật hưng phấn, thỉnh thoảng lại thúc giục Lưu Vân Thoa nhanh chóng điểm. Nhưng cái này Lưu Vân Thoa không chế tại Thái Hòa chân nhân trong tay, nó đến cùng không tốt phạm thượng, đành phải trông mong chờ lấy. Xa xa, Thiên Đô Sơn đã thấy ở xa xa. Tâm tình của mọi người đều tăng gọn, toàn bộ tu hành giới, cũng chỉ có nơi này mới là nhà. Ngao Nguyệt tò mò duỗi ra thần thức, xuyên thấu qua Lưu Vân Thoa nhìn lên phương xa kỳ cảnh. Đoạn đường này đi tới, nhìn qua thâm sơn đại trạch vô số, tất cả đều không cái này Thiên Đô Sơn kỳ tuấn hùng vĩ. Lồng lộng dãy núi, ầm ầm sóng dậy, cho Ngao Nguyệt rất lớn chủ kích. Nghĩ đến về sau muốn tại như vậy hùng sơn bên trong tu hành, Ngao Nguyệt trong lòng cũng kích động. Rốt cục, Lưu Vân Lăng vững vàng đứng tại trước sơn môn. Phòng thủ sơn môn đệ tử nhìn xem từ Lưu Vân Lăng bên trên xuống tới một đoàn người, cực nhanh tiến lên hành lễ, gặp qua Thái Hòa chân nhân, gặp qua Thái Lâm chân nhân và phúc. Nô. Thái Hòa chân nhân cười híp mắt, một người ném đi một bình đan dược, Thái Lâm chân nhân theo sát phía sau, học theo. Chương 223, Thần Lôi Phong bên trên chương 223, Thần Lôi Phong bên trên hai vị phòng thủ đệ tử mừng rỡ, tiếp nhận đan dược sau, đặc biệt ân cần mở ra sơn môn cấm chế, xin mời đám người đi vào. Thái Lâm chân nhân hơi nhướng mày, khiển trách quá mắng, nhị đẳng sợ là quên giáo huấn, sơn môn này cấm chế chỉ có thể tự thân mở ra, người bên ngoài không được đứng tay, trừ phi nghiệm minh chính bản thân, nhị đẳng có biết sai. Hai vị này phòng thủ đệ tử lập tức sắc mặt trắng nhợt, bận điệu quỳ xuống tình tội, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ hai người cái trán vẽ rơi, lại không người dám động đậy một chút. Sau một lúc lâu, Thái Lâm chân nhân mới nói lần này nhiều nhị các loại một lần, nếu có lần sau nữa, cũng đừng trách tông quy vô tình. Đa tạ chân nhân tha mạng tri ân, chúng ta tất không tái phạm. Hai vị phòng thủ đệ tử bỗng nhiên lấy đầu đập đất, liên thanh hô to. Thái Hòa chân nhân hất lên tay áo, đi đầu bước vào trong sân môn. Thái Lâm chân nhân không nói nữa, mang theo đám người cũng trở về sân môn. Hai vị kia phòng thủ đệ tử đối xử mọi người đều đi hết sạch, mới dám đứng dậy, bên trong một cái xoa xoa mồ hôi trên đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói nguy hiểm thật. Đều nói Thái Lâm chân nhân không đứng đắn, ta nhìn đó là người ta mắt bị mù, chân nhân rõ ràng rất là uy nghiêm. Một người khắc quát, im ngay, chớ lại bố trí chân nhân, về sau chúng ta dụng tâm phòng thủ cũng là phải. Người kia lúc này mới ngừng nói, nhưng hắn đến cũng không có cam lòng, lập tức ngay tại lệnh bài đệ tử bên trong phát cái thiếp mời, danh tự liền cứ gọi luận Thái Lâm chân nhân uy nghiêm hai ba sự tình. Thái Lâm chân nhân dù sao cũng là tông môn nguyên thần cao nhân, thiếp mời này vừa ra, cũng rất là hấp dẫn một chút đệ tử đến đây. Uy nghiêm, Thái Lâm chân nhân còn có uy nghiêm một mặt sao? Đáng tiếc ta không thấy lấy a chỉ giáo cho, hẳn là lâu chủ gặp qua chân nhân uy nghiêm một mặt. A a a, thật hâm mộ lâu chủ vậy mà gặp qua chân nhân uy nghiêm thời khắc, có phải hay không đặc biệt bá khí? Không được, trái tim của ta đã phanh phanh trực nhảy. Không cần nghĩ, vị này khẳng định là Thái Lâm chân nhân mê muội, chỉ cần nhìn thấy Thái Lâm chân nhân nhất định phát hoa si. Trên lầu hoa si, ta chỉ muốn chân nhân khi nào có thể giảng đạo, chỉ điểm ta một phen liền tốt. Ta cũng là. Chân nhân sợ là gần nhất vạn năm qua trẻ tuổi nhất nguyên thần đi. Không chỉ có người đẹp trai, tính cách tốt, tu vi lại cao, thật sự là đặc biệt hâm mộ đệ tử của hắn a. Vị này chẳng những là cái hoa si, hay là cái vô nào tuổi, tại vị này đệ tử trong mắt, Thái Lâm chân nhân không có một chỗ không tốt. Thái Lâm chân nhân không chút nào biết hắn đảo mắt liền bị người dập đến trên thiếp mời, một đoàn người tiến vào sơn môn liền mỗi người đi một ngả. Kim Linh nhìn xem Việt Trần nói ta gần nhất đều không ra tông, ngươi nếu đang có chuyện, đến Tàng Kiếm Phong tìm ta. Việt Trần cười nói, ta cũng không chuẩn bị xuất tông, đợi kết đan đằng sau lại nói. Kim Linh gật đầu, không nói nữa, Chu Dục cùng Lâm Hồn mấy người cũng cáo từ rời đi. Lúc này Thái Lâm chân nhân học tình, hắn trực tiếp vung tay áo một cái, bọc lấy Thần Lôi Phong một đoàn người, liền trực tiếp bay đến đỉnh núi, nếu không sợ lại là nửa ngày không ra được quảng trường tông môn. Vừa rơi xuống đất, Thái Lâm chân nhân đem mọi người run trên mặt đất, lên đường, vi sư muốn tới tông môn động thiên bên trong bế quan đi, vô sự chớ đến nhiều ta, cái này trên đỉnh tùy ý các ngươi an trí. Việt Trần mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết sư phụ đây là chịu loại nào kích thích, còn nghĩ tới đi trong động thiên bế quan. Phải biết Việt Trần hai người bái sư 8 năm có thừa, chưa bao giờ thấy qua sư phụ đi trong động thiên tu luyện, một mực trấn thủ tại Thần Lôi Phong trên mạng. sư phụ, ngài đến trong động thiên bế quan, cái này thần lôi phong trên dưới nhưng làm sao bây giờ? Việt Trần vội vàng hỏi. Tự nhiên là giao cho ngươi, không phải còn có vi sư tùy tùng ở đó không, gặp chuyện không quyết tìm ngươi sư thúc đi. Vi sư đi cũng. Nói đi, Thái Lâm chân nhân bay người lên trên cái kia đạo trắng xóa thang mây, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Việt Trần lắc đầu, đành phải quay đầu thu xếp tốt đám người. Mấy cái nhỏ vẫn như cũng là trở về Hỏa Vân Nhai tu luyện đi, Vương Minh thì là mang theo Ngao Nguyệt chọn lựa lập phủ. Về phần Khổng Du thì là mang theo Độc Giác Lôi Tị cùng Thảo Quy, tiến về Tiên Thú Huyền đi. Sắp có 2 năm không thấy Tiểu Thiên Vượng, không biết nó hay là không nhớ kỹ bản đại đế, Khổng Du thầm nghĩ. Việt Trần trở về lập phủ, nghỉ ngơi cho tốt một đêm. Ngày thứ hai, Kim Ô mới sinh, Việt Trần kết thúc thần tu, nghĩ nghĩ, đến cùng là gọi Lý Ngọc hai huynh muội, lấy hai bọn họ đi mời sư phụ 3 cái kim đan tùy tùng đến đây. Thái Lâm chân nhân 3 vị này tùy tùng, mấy năm trôi qua, hay là kim đan tu vi, có thể thấy được tư chất thường thường. Bất quá càng về sau, tại trên cùng một cảnh giới đợi thời điểm cũng càng dài, cũng không phải ai cũng như hắn như vậy biến thái, tu luyện không có chút nào bình cảnh giống như. Không bao lâu, 3 vị kim đan đạo nhân tay trong tay mà đến. 3 người này một cái họ Lý, một cái họ Triệu, một cái họ Vương, bọn hắn tại Việt Trần bên ngoài động phủ tướng mạo dò xét, không biết vị thiếu chủ này có chuyện gì tìm bọn họ mấy cái. Cuối cùng, 3 vị này kim đan cùng nhau tiến vào động phủ, cùng nhau bái nói chúng ta gặp qua thiếu chủ. Lẽ ra 3 người bọn họ thân là kim đan đạo nhân, lại há có thể hướng Thiên Cương Kỳ Việt Trần hạ bái. Nhưng 3 vị này lại là Thái Lâm chân nhân tùy tùng, bàn về tôn ti, thân phận tự nhiên khác biệt. Việt Trần vội vàng đỡ dậy mấy người, cười nói, 3 vị tiền bối không cần như vậy, hôm nay xin mời 3 vị tới đây, là có chuyện thương lượng. Cái kia họ Lý kim đan đạo nhân vừa cười vừa nói, thiếu chủ khách khí, có việc phân phó liền hành, bần đạo bọn người nhất định làm theo. Hai người khác liền vội vàng gật đầu phụ họa. Việt Trần khoát tay, nói không phải vạn bối có việc, mà là sư tôn tiến vào Thái Huyền Tổng Chân Thiên bên trong tu luyện, lấy chúng ta cực kỳ chiếu khán bạn phong trên dưới, vạn bối lực có chưa đến, bởi vậy 3 vị tiền bối phải nhiều hơn xuất lực mới được. Họ Lý kim đan 3 người lẫn nhau nhìn xem, đắc, phụ tá thiếu chủ vốn là chúng ta việc nằm trong phận sự, không cần thiếu chủ phân phó, chúng ta tự sẽ hết sức. Việt Trần vỗ tay cười nói, tốt, tốt, có 3 vị kim đan hiệp trợ, vạn bối liền không sợ chống đỡ không gom lại mà đến, đa tạ 3 vị tiền bối, các loại sư tôn xuất quan, vạn bối chắc chắn lúc sư tôn trước mặt là 3 vị tiền bối thành công. 3 vị kim đan đạo nhân vội vàng nói tạ ơn, tự đi an bài sự vật không để cập tới. Lại nói Vương Minh mang theo Ngao Nguyệt tuyển một tòa có chút rộng rãi động phủ, cách Vương Minh động phủ cũng là không xa. Ngao Nguyệt an trí thỏa đáng sau, tìm được Vương Minh, cười nói, ngày sau ta liền muốn tại trong tông tu hành, vẫn là phải đi bái kiến một phen trưởng giáo chân nhân, phu quân cần phải vì ta dẫn kiến. Vương Minh lôi kéo tay của nàng liền đi, đi đi, xin mời trưởng giáo ban cho ngươi đệ tử bản tông thân phận, ngày sau hành tẩu đứng lên cũng thuận tiện. Ngao Nguyệt gật đầu, muốn rút về tay, lại có chút không nỡ, do dự phía dưới, nhất thời lại gọi Vương Minh mang theo nàng, đi đến thần lôi phong trên diễn võ trường. Vô số con mắt đồng loạt nhìn qua, Ngao Nguyệt lập tức đỏ bừng mặt. Nàng bỗng nhiên rút về tay, khẩn trương nắm lấy góc áo của mình, màu vàng đôi cá dấu ở dao xa bên dưới, bất an giật giật, Ngao Nguyệt lập tức xấu hổ hách không dám ngẩng đầu. Vương Minh thấy vậy, dưới chân dâng lên một vòng màu tím vân quang, nắm Ngao Nguyệt tay, nhảy lên. Hai người đứng ở trên mây, Vương Minh mới cười hướng mọi người nói, "Chư vị sư minh, tiểu đệ trước mang đạo lữ tiến đến bái kiến trưởng giáo, ngày sau lại tự cáo từ." Nói đi, cũng không đợi đám người kịp phản ứng, Tử Vân liền phóng lên tận trời, mang theo hai người liền xông ra thần lôi phong. Chương 224, Mập Mạp Thiên Phượng chương 224, Mập Mạp Thiên Phượng Vương Minh mang theo Ngao Nguyệt chạy trối chết, hắn cũng không dám đi thang mây, nếu không trải qua quảng trường tông môn thì càng đi không được. Cũng may Vương Minh đã luyện cường, vân quang độn tốc cũng không chậm, một lúc lâu sau, hai người đứng tại trưởng giáo đại điện trước. Vương Minh một trận này chạy trốn, đến cùng là chọc cười Ngao Nguyệt, nàng ngược lại không thần trương. Ngao Nguyệt tò mò dò xét trưởng giáo đại điện, chỉ cảm thấy nó trang nghiêm túc mục, so với Thủy Tinh Cung cũng cao lớn hơn trang trọng rất nhiều, không hổ là Xích Minh giới cự vô phách. Ngao Nguyệt tiến lên, rõ ràng tiếng nói, cao giọng nói, "Long cung ngũ công chúa Ngao Nguyệt, xin gặp trưởng giáo chân nhân." Kèn kẹt. Cửa đại điện mở, một vị môi hồng răng trắng tiểu đạo đồng ra đón, đánh giá Ngao Nguyệt một chút, cười nói, "Trưởng giáo chân nhân xin mời hai vị đi vào." Nói đi, tiểu đạo đồng đi đầu đi vào, Vương Minh hai người đuổi theo sát. Trong đại điện, Diệu Nhiên chân nhân chính an tọa trên đó, hai mắt hơi khép. Ngao Nguyệt vừa tiến vào trong điện, không dám nhìn thẳng Diệu Nhiên chân nhân, nằm xuống liền bái, "Ngao Nguyệt gặp qua trưởng giáo chân nhân và phúc." Vương Minh cũng theo sát phía sau cong xuống, "Đệ tử Vương Minh, gặp qua trưởng giáo sư bá tổ." Diệu Nhiên chân nhân mở hai mắt ra, trong đó tinh vân dần dần biến mất. Hắn đánh giá hai người một lần, mới cười nói, "Tất cả đứng lên thôi, thật sự là một đôi bích nhân, có thể thấy được mộng đạo nhân chưa dắt sai tuyến, ha ha." Diệu Nhiên chân nhân cười to vài tiếng, gặp Ngao Nguyệt vẫn là thân người đổi cá, thích thú nói, "Hai người các ngươi ý đồ đến ta đã biết, thôi, đạo đồng, ngươi lại dẫn hắn hai người đi chấp sự đường, vào tông tịch, mới tốt đi linh thối thể dịch." Ngao Nguyệt không biết thối thể dịch là vật gì, nhưng nghĩ đến cũng rất chân quý, không phải vậy tại sao lại thận trọng như thế. Nàng tranh thủ thời gian lại quỳ xuống bái tạ. Diệu Nhiên chân nhân bất đắc dĩ, ống tay áo nhẹ nhàng đông đưa, Ngao Nguyệt lập tức không tự chủ được đứng dậy. Trong nội tâm nàng siết chặt, kinh hoàng ngẩng đầu, như một cái mai con bị hoảng sợ, mở mịt nhìn về phía Diệu Nhiên chân nhân. Vương Minh trấn an nói, "Cấp bậc lễ nghĩa đến thế là được, trưởng giáo chân nhân không khả quan thường quỷ, chớ có lo lắng." Ngao Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi. Diệu Nhiên chân nhân nhìn xem Ngao Nguyệt, tiện tay lấy ra một kiện pháp bảo đến, mệnh đồng tử đưa đến Ngao Nguyệt trong tay, hắn nói, "Ta tiên tông gia đại nghiệp đại, không thể so với Long cung giàu có, món pháp bảo này ngươi cũng cầm lấy đi thưởng thức thôi. Ngao Nguyệt hai tay tiếp nhận đạo đồng vật trong tay, nghe được trưởng giáo lời ấy, vội nói, trưởng giả ban thưởng, không dám tử. Ngao Nguyệt cảm ơn trưởng giáo chân nhân tứ bảo tri ân. Diệu Nhiên chân nhân gật đầu, phân phó mấy người xuống dưới không để cập tới. Ngao Nguyệt theo Vương Minh ra trưởng giáo đại điện, âm thầm thở dài một hơi, mới nhìn lên trong tay pháp bảo. Đây là một thanh khéo léo đẹp đẽ quạt lông, tản ra kim quang nhàn nhạt, nắm trong tay chỉ cảm thấy như đặt mình vào tại nắng ấm bên trong. Ngao Nguyệt nhìn kỹ lại, mới phát giác cái này đúng là kim ô lông vũ, chắc không được sẽ có nắng ấm chi lực, nghĩ đến quạt lông này tất nhiên chứa thái dương chân hỏa. Thanh này quạt lông rất là chân quý, Ngao Nguyệt nhất thời yêu thích không nỡ rời tay. Phía trước dẫn đường đạo đồng trong thần thức thấy Ngao Nguyệt trong tay kim ô phiến, không khỏi đứa môi. Cây quạt này bị Thần Tiêu Phong bên trên một chút sư tỷ coi trọng đã lâu, thoáng một cái bị đưa cho Thần Lôi Phong, các loại tin tức truyền ra, không biết có mấy vị sư tỷ sẽ oán hận bất bình. Tại Vương Minh mang theo Ngao Nguyệt nhập tông tịch thời điểm, Việt Trần cũng đi tiên thú huyện nhìn qua Tiểu Thiên Phượng. Thật xa, chỉ nghe thấy Khổng Du lớn tiếng nói quát, nhĩ đẳng đều nghe kỹ, ở chỗ này hết thảy đều muốn nghe theo bản đại đế, thứ yếu là Lao Opi này, về phần đầu kia Lôi Hủy, nhĩ đẳng ai đánh thắng được nó, người đó là hai thú phía dưới, vạn thú phía trên. Việt Trần sạm mặt lại nghe cái kia Lục Mao khổng tức miệng đầy địa chuyện, trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, Tiểu Thiên Phượng suốt ngày bên trong đi theo cái này khổng tức, không biết sẽ trưởng thành loại nào đức hạnh. Hắn có chút ưu sầu, nhưng tự thân lại thoát thân không ra, không thể thả bên dưới tu luyện tự mình giáo dưỡng nó, đành phải đem ý nghĩ này buông xuống. Chủ nhân, ngươi rốt cục đến xem Thiên Phượng rồi, Thiên Phượng rất nhớ ngươi. Một cái hỏa hồng đại điệu bay tới, rơi vào Việt Trần trên bờ vai. Việt Trần bả vai bỗng nhiên trầm xuống, khá lắm, con chim này cũng quá nặng. Việt Trần có chút không dám tin đem Thiên Phượng cầm lên, trên dưới đánh giá nó một vòng. Chỉ thấy cái này Thiên Phượng không biết có phải hay không ăn đến quá tốt, ngắn ngủi hơn 3 năm công phu, lại dáng dấp giống như một con gà mái giống như, lại mập lại trắng, ném ra người khác cũng sẽ không nghĩ đến đây là một cái Thiên Phượng, nhiều lắm là suy đoán đây là một cái gà tây. Việt Trần đau lòng nhức góc ánh mắt thấy Thiên Phượng xấu hổ cúi đầu xuống, nó bị cánh, trên đó nhàn nhạt lông vũ như lửa giống như loa mắt, nhìn xem càng giống một cái gà tây. Hay là chỉ bị rút lông, lập tức liền vào nồi gà tây. Việt Trần che mặt, có chút hối hận để Thần Lôi Phong đệ tử thay phiên tới nuôi dưỡng nó, cái này ăn no ăn nê, không giải béo mới là lạ. Không được, như thế nào đi nữa xuống dưới, Thiên Phượng về sau còn có thể hay không bay động đều là cái nan đề. Việt Trần háng giọng một cái, hô, Khổng Du mau tới. Bên kia Khổng Du vừa mới kết thúc một vòng mới dạy bảo, liền nghe đến Việt Trần gọi nó. Nó cất bước đi tới, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, chuyện gì kêu gọi bản đại đế? Việt Trần chỉ vào Thiên Phượng, đối với nó nói nhìn xem, cái này đều ăn thành bộ dáng như thế, nơi nào còn có nửa điểm Thiên Phượng uy phong. Ha ha ha, khả tiêu chết bản đại đế, đây thật là trên đời xấu nhất chim. Khổng Du nhìn Thiên Phượng vài lần, lập tức cười ha ha. Liền ngay cả phía sau đi theo Thảo Quy cùng Độc Giác Lôi Thị, đều phì cười không thôi, phá lên cười. Tiểu Thiên Phượng xấu hổ không chịu nổi, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Việt Trần thấy không đành lòng, liền quát lớn, cười rất cười, đây đều là đệ tử cho ăn quá nhiều, về sau Thiên Phượng sức ăn giảm phân nửa. Tiểu Thiên Phượng nghe vậy, lập tức không lo được thương tâm, nó trừng mắt một đôi hắc tầm thường mắt phượng, không dám tin nhìn xem Việt Trần, hét lên, trừ một nửa, nhưng là muốn chết đói Thiên Phượng hay sao? Nói đi, nó trong mắt nước mắt trực tiếp nhào dòng dòng rất xuống. Việt Trần ánh mắt ngưng tụ, tay mắt lanh lẹ thò tay tiếp nhận nước mắt của nó. Thiên Phượng lệ, đây chính là hiếm có hảo vật, nghe nói lấy ra luyện đan, có thể tẩy luyện đan dược độc tố, ăn vào lại không đan động. Tiểu Thiên Phượng gặp chủ nhân chỉ lo đến tiếp nước mắt, cũng không quản nó chết sống, lập tức khóc đến lớn tiếng hơn. Khổng Du thở dài, chẳng lẽ thật cho ăn choáng váng phải không? Tiểu Thiên Phượng một nghẹn, không lo được khóc, mắng, ngươi mới ngốc, cả nhà ngươi đều ngốc. Khổng Du tức giận đến linh quan loé sáng, mắt thấy liền muốn đến một trận phượng tức đại chiến. Việt Trần vội vàng đưa tay kéo lấy Khổng Du lông đôi, mắng, nó mới bao nhiêu lớn, ngươi chấp nhặt với nó làm gì, ngay cả ấu điểu đều khi dễ, ta nhổ vào. Lần này thật sự là lửa cháy đổ thêm dầu, Khổng Du tức giận đến trong mắt đều đỏ, nó rỗi dài miệng chim liền hướng Việt Trần chọc tới. Bên cạnh mổ còn bên cạnh mắng, hai người các ngươi liên thủ khi dễ bản đế, khi bản đế là dễ chờ đến, phi. Hôm nay bản đế không phải bảo ngươi cầu xin tha thứ không thể. Trong nháy mắt, tiên thú huyện liền tiến hành một trận người chim đại chiến, đánh cho là cắt bay đá chạy, kinh thiên động địa. Chúng thu run lẩy bẩy, sợ cái kia hai cái thai bay vạ gió, liền lẫn mất xa xa, mới nhìn lên náo nhiệt. Chương 225, lần sau bản đế muốn ngươi đẹp mặt. Chương 225, lần sau bản đế muốn ngươi đẹp mặt. Bên kia một người một chim đại chiến, ngũ sắc thần quang lẫn nhau quét ngang, lông vũ bay loạn. Bên này Tiểu Thiên Phượng vỗ một đôi cánh thịt, lớn tiếng gọi tốt. Thảo Quy cùng Độc Giác Lôi Tị ngây ngốc nhìn trước mắt hết thảy, lần đầu đối với bản này giới mạnh nhất tông môn hiện lên hoài nghi. Việt Trần thi triển lên âm dương lăn lộn động thần quang, xông mở ngũ hành thần quang ngăn cản, đập vào Khổng Du trên thân, tuyên cáo lần này quyết chiến thắng lợi. Ai u, ngươi cái bị ôn tiểu tử, ra tay nặng như thế, thật là vong ân phụ nghĩa, quên gốc đế cứu ngươi thời điểm. Lòng ngươi không cổ a. Khổng Du bị Việt Trần đè xuống đất, buồn bã hô liên tục. Việt Trần sạm mặt lại, tay run một cái, lại nhiều đánh hai quyền. Lập tức liền đem Khổng Du cho đập xuống đất, nó hồng hộc lấy thở mạnh, tiểu tử, ngươi đợi đấy cho ta lấy, lần sau bản đế định sẽ không nhường cho, muốn ngươi để mặt. Thấy nó miệng tiện, Việt Trần trong lòng bàn tay lại có chút nữa. Khổng Du thấy tình thế không tốt, ngũ sát thần quang lóe lên, trong nháy mắt từ thủ hạ của hắn đào thoát. Chờ nó lần nữa dừng lại thời điểm, toàn bộ chim đã khôi phục bình thường bộ dáng, lại là một cái uy phong lấm lấm lục mao khổng tước. Gặp cái kia tiểu thiên phượng còn tại vỗ cánh gọi tốt, Việt Trần đi qua, một thanh mỏ lên nó, uy hiếp nói, ngươi trong mỗi ngày muốn đi theo các vị tiền bối tu luyện, thuận tiện theo bọn hắn đi săn đi thôi, nếu không liền sức ăn lại giảm phân nửa. Thiên vượng trong nháy mắt liền không nghịch, nó ủ rũ túi đầu xác nhận, dây rủi lấy xuống đất, mặt ủ mày trao đi đến Khổng Du bên người, ủi nó, lấy đó đồng bệnh tương liên. Việt Trần bất đắc dĩ, dứt khoát rời tiên thú huyện, mặc bọn chúng đi giày vò, nghĩ đến coi như Khổng Du không đáng tin cậy, còn có cái lão quy tại đấy. Trở về đạo phủ, Việt Trần tính toán một ngày, mới đưa cựu chuyển cản khôn hồ mở ra, hoán hồ lô ba đi ra. Chủ nhân, gọi ta làm gì? Ta tại tu luyện đấy, mắt thấy liền muốn tạo ra bốn đạo tiên tiên thần cấm. Hồ lô ba đáp ý nói. Việt Trần mừng rỡ, vội nói, vậy ngươi đem luyện bảo vật liệu đều lấy ra, lại tiếp tục đi tu luyện. Nặc, đây là một chút thiên phượng lệ, ngươi cầm lấy đi. Nói đi, Việt Trần đem thiên phượng lệ ném cho hồ lô ba, trông cậy vào hắn thăng thành bốn đạo thần cấm sau lại đến luyện đan, đến lúc đó chắc hẳn có thể luyện ra tứ văn đan, ngũ văn đan đến. Hồ lô ba tiếp nhận thiên phượng lệ, lệ mà lệ mề bất động. Việt Trần lông mày nhíu lại, đây là keo kiệt tìm kiếm tính tình lại phạm bảo. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm hồ lô ba nhìn. Tại chủ nhân chèn ép dưới ánh mắt, hồ lô ba bĩu môi, bất đắc dĩ xuất ra một đống luyện tài. Việt Trần nhìn sang, thẳng xoa lợi ta thần kim đấy, bích phong thạch đấy. Hồ lô ba lập tức mở to hai mắt nhìn, đau lòng nhức óc địa đạo, ngươi cũng đã luyện thành bản mệnh pháp bảo, lại tế luyện mấy thứ pháp bảo, còn muốn thần kim làm gì? Việt Trần nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng thở dài, người khác đều có tọa giá, xuất hành thời điểm tiền hô hậu ủng, uy phong lấm liệt, chủ nhân ngươi ta, mỗi lần xuất hành không phải ngự kiếm, chính là một đám mây, đáng thương gấp. Nói đi, hắn lại nặng nặng thở dài. Hồ lô ba nghe vậy, chớp mắt to, nhìn thấy Việt Trần nhìn rất lâu, gặp hắn không giống trang, lại nghĩ đến chủ nhân tốt xấu cũng có một chút tiến tuổi, cũng không tốt so người khác thấp xuống. Thế là, hắn trung quy là đem lật tẩy đều móc giống, tài hoa chiêm chiếp trở về tiếp tục tu luyện. Việt Trần lập tức thần thanh khí sảng, đắc ý nở nụ cười. Đợi Vương Minh dẫn Ngao Nguyệt khi trở về, Việt Trần đã đem các loại vật liệu đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ đi tìm Lưu Dập. Ngươi đem luyện chế phi toa vật liệu chuẩn bị kỹ càng, cùng đi tìm Lưu Dục sư minh. Việt Trần nói ra. Vương Minh gật đầu, ngay tại chỗ liền bắt đầu ra bên ngoài từng kiện móc bảo bối. Cái này luyện chế phi toa cùng luyện chế bảo thuyền vật liệu đều không khác mấy, chỉ bất quá bảo thuyền không gian phải lớn chút, tốc độ so với phi toa muốn hơi chậm chút, nhưng cởi đứng lên phi thường thoải mái dễ chịu. Mà phi toa liền tốc độ cực nhanh, có thể chiến thiên đấu địa, có thể lớn có thể nhỏ, là một cọc kỳ bảo. Nhưng bởi vì luyện chế phi toa cần thiết vật liệu yêu cầu tương đối cao, bởi vậy người luyện chế cũng không nhiều. Vương Minh đem chuẩn bị xong vật liệu đưa cho Việt Trần, cười nói, đều ở nơi này, nếu là không đủ, sư minh cho ta thêm chút thôi. Việt Trần gật đầu, đem vật liệu thu hồi. Ngao Nguyệt đang nghiên cứu đệ tử kia lệnh bài chỗ đặc biệt, chỉ nghe thấy Vương Minh lời này, nàng trong nháy mắt ngẩng đầu, nói ra, nếu là không đủ, ta chỗ này có, sao tốt luôn luôn dùng sư minh đổ vật. Vương Minh khoát khoát tay, cười nói, ta cùng sư minh ở giữa chỗ nào còn quan tâm cái này, chớ lo lắng. Ngao Nguyệt nháy mắt mấy cái, có chút không rõ sư minh này đệ hai ở giữa tình nghĩa, người ta thân huynh đệ còn tính sổ sách rõ ràng đấy. Vương Minh gặp nàng mê hoặc, liền giải thích nói ta cùng sư minh cùng nhau bái sư, vẫn luôn là sư minh chiếu cố ta, liền ngay cả ta bản mệnh pháp bảo đều là sư minh giúp ta tìm thần kim, cái này luyện chế phi toa vật liệu, hơn phân nửa đều là sư minh cho. Sư minh tại ta, cùng sư phụ không quá mức hai loại. Vương Minh cảm khái. Ngao Nguyệt sau khi nghe xong, đi đến Việt Trần trước mặt, trịnh trọng thi lễ một cái, đa tạ đại sư minh đối với phu quân chiếu cố, Ngao Nguyệt vô cùng cảm kích. Nàng cũng không nói về sau không cần ngươi chiếu cố, nếu không, Vương Minh sợ là lập tức liền muốn cùng nàng trở mặt. Lại nói, thêm một người đối với Vương Minh tốt, trong nội tâm nàng càng cao hơn đấy. Luyện bảo phong bên trên, phảng phất một ngọn núi lửa giống như, cực nóng không gì sánh được, khắp nơi có thể thấy được dâng lên khói xanh. Việt Trần mấy người cầm trong tay lệnh bài đệ tử, thông suốt đi tới Lưu Dập nơi ở. Lưu Dập đứng trước tại ngoài đạo phủ, chờ đợi Việt Trần đến. Từ khi Ly Hỏa vực từ biệt, Lưu Dập về tông sau liền bế quan tu luyện, thẳng đến trước đó vài ngày, hắn mới kết thành nhị phẩm kim đan. Đại hắn sau khi xuất quan, chuẩn bị đi tìm Việt Trần nói lời cảm tạ lúc, mới biết hắn đi Long Cung, trước đó vài ngày lại vẫn truyền ra hắn cùng Long Cung tứ công chúa kết làm đạo lữ tin tức. Lúc đó nhưng làm hắn cho kinh ngạc cái nguy hiểm tính mạng, sợ vị này dị bẩm thiên phú sư đệ, chưa thành kim đan liền rách minh giường, từ đây con đường hủy hết. Về sau tưởng tượng, đồng hành có mấy vị sư trưởng, định sẽ không gọi hắn đi làm đường, trong lòng của hắn mới yên lòng. Nói đến, hắn thành tiểu nhị phẩm kim đan, ngày sau nguyên thần đều có thể, thế nhưng là thiếu Việt Trần nhân tình to lớn. Nếu không phải Ly Hỏa vực bên trong Việt Trần tạm bảo, hắn nơi nào sẽ có hôm nay tại luyện bảo phong địa vị. Cần biết nhất phẩm kim đan chân quý nhất, nhị phẩm kim đan cũng có được, tam phẩm kim đan cũng không phải khắp nơi có thể thấy được. Từ đây ở chỗ này luyện bảo phong bên trên, hắn Lưu Dập cũng là có hy vọng nguyên thần tu luyện mầm móng. Bởi vậy, nghe được Việt Trần truyền âm, muốn tới tìm hắn luyện bảo, trong lòng của hắn thế nhưng là thật to thở dài một hơi, xem như có thể thoáng còn chút Việt sư đệ nhân tình. Lưu sư minh thật sự là người gặp việc vui tinh thần thoải mái a, chúc mừng Lưu sư minh đan thành nhị phẩm, ngày sau nguyên thần đều có thể. Xa xa, Việt Trần liền gặp được đứng ở động phủ trước đó Lưu Dập, lập tức lớn tiếng chúc mừng đứng lên. Lưu Dập lập tức nở nụ cười, chắp tay nói, hay là may mắn mà có sư đệ làm biệt thủ, vi huynh vô cùng cảm kích, đến, mời vào bên trong. Việt Trần cũng không khách khí, nhận Vương Minh cùng Ngao Nguyệt liền hướng Lưu Dập trong động phủ đi. Chương 226, luyện chế phi toa. Chương 226, luyện chế phi toa. Mấy người ngồi xuống, Vương Minh cùng Ngao Nguyệt tiến lên gặp qua sư minh. Lưu Dập không thể thiếu đối với Vương Minh lại là một trận chúc mừng, nghe được Ngao Nguyệt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Việt Trần đánh giá Lưu Dập động phủ, phát giác cùng Thần Lôi Phong động phủ cũng không quá mức khác biệt, chỉ là nhiều lò luyện đan mà thôi. Lưu sư minh, ngươi kết đan đằng sau, thích hợp đạo hiệu. Việt Trần hỏi. Lưu Dập lắc đầu, Nói còn không, trưởng ngọn núi đang lúc bế quan, đợi trưởng ngọn núi xuất quan mới có thể cho vi huynh ban thưởng đạo hiệu. Việt Trần gật đầu, liền vừa cười nói, nói đến, tiểu đệ đang có một cọc bảo vật muốn xin mời sư huynh thay luyện chế, à, còn có ta người sư đệ này cũng phải luyện chế một kiện, chính là không biết sư huynh thời gian có thể dư giả. Lưu Dập cười ha ha, Việt sư đệ là có chỗ không biết, ta cái này luyện bảo phòng, luyện bảo chính là tu luyện, sư đệ cứ việc yên tâm là được, không biết hai vị sư đệ luyện bảo gì. Vương Minh cũng cười nói, như vậy làm phiền Lưu sư huynh, ta cùng sư huynh, một người muốn luyện chế bảo thuyền, một người muốn luyện chế phi toa, Lưu sư huynh có chắc chắn hay không? Lưu Dập trầm ngâm nói, phi toa à, ta chỗ này ngược lại là có một phần bản vẽ, dù gì cũng có thể tại tông môn hồi đoái Lưu Vân Thoa bản vẽ đến luyện, chỉ là cái này bảo thuyền a, vi huynh thật đúng là không bật này. Hắn suy nghĩ nửa ngày, nói nếu không, Việt sư đệ đến chấp sự đường đi xem một chút, có hay không bảo thuyền bản vẽ hối đoái, hoặc nhiệm vụ trên bảng có vị sư huynh nào muốn đổi. Không được nữa, liền đến tụ bảo các đi xem một chút, lớn như vậy tiên tông, chắc chắn có bảo thuyền bản vẽ trao đổi. Lưu Dập chỉ điểm. Việt Trần như có điều suy nghĩ gật đầu, chuẩn bị tiến đến chấp sự đường nhìn kỹ hắn nói, hắn còn có rất nhiều điểm cống hiến không dùng qua đấy. Nghĩ đến đây, Việt Trần đem Vương Minh chuẩn bị vật liệu đều đem ra, nghĩ nghĩ, lại cầm 15 khỏa bích phong thạch, cùng một chỗ chồng đến Lưu Dập trước mặt. Lưu Dập mở to hai mắt nhìn, kém chút bị trước mắt đống này luyện tài cho lóe mù mắt, đặc biệt là nhìn thấy 15 khỏa bích phong thạch sau. Phải biết cái này bích phong thạch cực kỳ khó được, pháp bảo tầm thường luyện chế lúc tăng thêm một viên như vậy đủ rồi. Cái này nếu là tăng thêm 15 khỏa bích phong thạch, luyện chế ra tới phi toa, sợ là vừa khởi động, liền ngay cả bóng dáng đều nhìn không thấy. Lưu Dập cẩn thận lật xem Vương Minh chuẩn bị vật liệu, trong đó có kim linh vân mẫu, kim linh thạch, xích viêm tinh kim, đồng mẫu, đồng thạch. Ân, chuẩn bị ngược lại là đầy đủ, những tài liệu này luyện chế ra tới phi toa, có thể công năng thủ, còn có thể tăng lên pháp bảo phẩm chất, tốc độ chớ đừng nói chi là, đó là theo không kịp. Lưu Dập gật đầu, nói những tài liệu này chớ nói gọi ta đến luyện chế, chính là gọi cái chưa thành kim đan sư để đến, một dạng cũng có thể giúp ngươi luyện thành, quá chân quý rồi. Việt Trần lắc đầu, cười nói, đây không phải tin tưởng sư minh nhân phẩm à, những tài liệu này có thể đủ. Đủ là đủ, chính là ngươi tài liệu này quá mức chân quý, vì không lãng phí thần tài, vi minh sợ là muốn bao nhiêu phế chút thời gian đến luyện. Lưu Dập đạo. Vương Minh thở phào nhẹ nhõm, bận điệu cười nói, đủ liền tốt, Lưu sư minh không cần sốt ruột, sư đệ chờ lâu chút thời gian cũng là khiến cho. Lưu Dập phất tay thu hồi một đống này luyện tài, hỏi, cái kia Vương sư đệ có thể nghĩ tốt muốn luyện chế loại nào phi toa? Sư minh trong tay bản vẽ khả năng lấy ra cho sư đệ nhìn xem. Vương Minh có chút ngượng ngùng đạo, không sao, ngươi lại cầm lấy đi nhìn chính là. Lưu Dập nói đi, từ trên nhẫn chứa vật một vòng, móc ra một phần bản vẽ đến, đưa cho Vương Minh. Vương Minh cảm ơn, tiếp nhận nhìn kỹ đứng lên. Trên bản vẽ này phi toa cùng Lưu Vân toa bộ dáng tương tự, không gian nhỏ đi rất nhiều, công năng so Lưu Vân toa cũng giản hóa chút. Phi toa này chỉ có một cái công kích trận pháp, không câu nệ luyện tài thuộc tính, sử dụng loại nào luyện tài, luyện được chính là loại nào trận pháp. Toàn bộ phi toa chỉ có một cái chỗ tốt lớn nhất, chính là lực phòng ngự cực mạnh, chỉ là phòng ngự trận pháp liền chụp vào mấy cái. Vương Minh thấy tâm động không thôi, liên tục gật đầu. Lúc đầu à, hắn một người này pháp bảo sử dụng, vốn cũng không tất luyện chế cùng Lưu Vân Thoa một dạng, dù sao, đây chính là tông môn chiến lược pháp bảo, đoàn thể sử dụng mới không lãng phí. Gặp Vương Minh đồng ý, Lưu Dập cũng thở dài một hơi. Phải biết, cái này cỡ nhỏ phi toa nhưng so sánh Lưu Vân Thoa tốt luyện chế nhiều. Nếu là Vương sư đệ thật muốn luyện chế cái Lưu Vân Thoa đi ra, hắn kiên trì cũng là có thể luyện ra, nhưng tóm lại không có cái này cỡ nhỏ phi toa luyện chế phẩm chất cao. Bây giờ song phương đều đã đạt thành ý nguyện, Lưu Dập liền bắt đầu đổi người, Vi Minh liền không lưu các người, cái này nóng lòng không đợi được, tay có chút ngứa ngáy khó chịu, Việt sư đệ tìm được bản vẽ, lại tới tìm ta là được. Việt Trần mấy cái nghe chút, tranh thủ thời gian đứng dậy cáo từ, như vậy làm phiền Lưu sư minh, đợi luyện chế hoàn tất, tiểu đệ nhất định có thâm tạng. Lưu Dập trừng mắt hai mắt, tức giận nói, ai mà thèm ngươi tạ lễ, nói như thế, Vi Minh chẳng phải là muốn cảm ơn trước sư đệ lại nói mặt khác. Việt Trần cười khổ một tiếng, vội nói, là tiểu đệ nói sai, sư minh chớ trách, chớ trách. Lưu Dập tay áo hất lên, thua tay nói, đi đi, đi đi, Vi Minh đi cũng. Nói đi, hắn quay người vào đạo phủ, trong nháy mắt đem thỉnh không phải giày lệnh bài treo đi ra. Việt Trần ba người hai mặt nhìn nhau, cái này Lưu sư minh nhìn xem ôn hòa, không nghĩ tới cũng là người có tính tình. Không làm sao được, ba người lại dẹp đường rộng lăng ngọn núi, đi hướng chấp sự đường, tìm kiếm bảo thuyền bản vẽ đi. Rộng lăng trên đỉnh người đến người đi, nối liền không dứt, quanh năm đều là náo nhiệt bộ dáng. Chấp sự đường bên trong, rất nhiều môn nhân đệ tử ngay tại tranh nhau chen lấn xác nhận còn thừa không nhiều thanh độc nhiệm vụ. Từ khi Lưu gia sau cùng căn cơ bị nổ tận gốc sau, tông môn liền hạ đạt quét sạch độc tố còn sót lại nhiệm vụ, đã xuất phát mấy phát đội ngũ. Mắt thấy đây chính là sau cùng công lao, các đệ tử lập tức tranh đoạt đứng lên. Không hắn, thật sự là quét sạch vụ ảnh độc điểm cống hiến to lớn, nếu là không hảo hảo tranh thủ một nhóm, lấy cái gì đem đổi lấy nhà mình coi trọng bà bối. Ngao Nguyệt nhìn xem chấp sự đường bên trong cảnh tượng, nhớ tới chính mình còn muốn đi theo đội ngũ đi ra cửa chỉ toàn động, trong nháy mắt liền hiểu xỉu xuống dưới. Đạo lữ cảm xúc xa xút, Vương Minh lại há có thể không biết, hắn nhìn xem bốn phía bận rộn đồng môn, lập tức sáng tỏ Ngao Nguyệt tâm tư. Vương Minh trầm ngâm trong nháy mắt, nhìn xem Việt Trần nói sư minh, Ngao Nguyệt muốn xuất tông đi tịnh hóa độc tố còn sót lại, ta muốn buổi tiếp nàng cùng đi. Nghĩ đến Ngao Nguyệt chỗ đặc thù, Việt Trần gật đầu, nói là nên như vậy, hai người các ngươi cùng đi tiếp cái nhiệm vụ thôi. Mắt thấy Ngao Nguyệt trong nháy mắt liền tinh thần, Vương Minh lắc đầu bật cười, lôi kéo nàng liền đi nhiệm vụ bảng trước. Mắt thấy bảng danh sách tiền nhân đầu nhốn nháo, Vương Minh tâm tư nhất chuyển, nắm Ngao Nguyệt liền đi tìm chấp sự trưởng lão. Việt Trần thấy vậy, cũng đi theo. Chấp sự đường trưởng lão cũng không phải là một người lâu dài, mà là 3 năm một đuổi. Nghĩ đến bực này công việc béo bở, tông môn cũng sẽ không đặt ở một người trên tay. Bây giờ chấp sự trưởng lão là một vị râu tóc bạc trắng hóa thần kỳ tu sĩ, nghĩ đến là mắt thấy nguyên thần vô vọng, mới đến đây chấp sự đường tọa trấn, tìm chút chất béo. Loại tu sĩ này đơn giản liền hai cái nguyện vọng, hoặc là lại cố gắng một chút, không thể nói trước từ đây liền thành nguyên thần cao nhân. Hoặc là chính là vì hậu bối tử tôn góp nhặt gia nghiệp, chính là không biết vị trưởng lão này thuộc về một loại nào. Chương 227, trao đổi bản vẽ chương 227, trao đổi bản vẽ mắt thấy có người đến, chấp sự trưởng lão du cụp lấy mí mắt nói người đến cần làm chuyện gì. Vương Minh thi lễ một cái, mới nói tiền bối, ta đạo lữ này mới gia nhập tông môn, muốn đi theo tông môn thành độc đội ngũ đi tịnh hóa độc tố còn sót lại, vạn bối không lắm yên tâm, muốn cùng nàng cùng một chỗ báo cái tên cùng đi, tiền bối khả năng dàn xếp một chút. Nói đi, Vương Minh lấy ra một viên linh tinh, đặt ở chấp sự trưởng lão trước mặt trên mặt bàn. Ân. Chấp sự trưởng lão mở mắt ra, đầu tiên là xem xét Vương Minh một chút, lại hướng Ngao Nguyệt nhìn lại. Gặp nàng trên đầu hai cái sừng đồng, dưới chân cách mặt đất ba thước hư huyền, lập tức liền sáng tỏ thân phận của nàng, đây chính là Long cung đến Tiên Tông hai vị công chúa một trong ngũ công chúa. Nghĩ đến vị công chúa này Long Châu tính đặc thù, chấp sự trưởng lão gật đầu đáp ứng việc này, có thể. Trên mặt bàn linh tinh trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Lập tức, chỉ thấy hắn cầm lấy một viên ngọc giản, thần thức đi vào, trong nháy mắt nhiệm vụ kia trên bảng danh sách danh ngạch liền đi hai cái. Lập tức, liền nghe dãy kia đội trong đám người truyền đến một tràng thốt lên cùng chửi mắng. Chấp sự trưởng lão tiếp tục rũ cụp lấy mí mắt, cũng không vì đó mà thay đổi. Hắn xuất ra hai viên trống không ngọc giản, vươn ra năm ngón tay, tiện tay tại trên thân hai người một chảo, lập tức bắt lấy hai người khí tức, hướng trên ngọc giản kia một vòng. Sau đó, chấp sự trưởng lão đem cái này hai viên ngọc giản ném cho hai người, lại đi nhắm mắt dưỡng thần. Việt Trần ở một bên thấy âm thầm gật đầu, vị trưởng lão này cũng là không quá khó xử người, không bằng tìm hắn hỏi một chút. Nghĩ như vậy, Việt Trần liền lên trước một bước, đồng dạng thi lễ một cái, hỏi: "Tiền bối, văn bối có một chuyện hỏi." Chấp sự trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, đánh giá Việt Trần một chút, tinh quang trong mắt lóe lên, lại tiếp tục đục nổ một mảnh. "Chuyện gì? Nói nghe một chút." "Xin hỏi tiền bối, cái này chấp sự đường bên trong có không bảo thuyền bản vẽ có thể hối đoái hoặc trao đổi?" Việt Trần thấp giọng hỏi. "Bảo thuyền bản vẽ? Hắc, cái kia hối đoái trên bảng có hay không, lão đạo cũng không biết, ngươi chính mình đi xem, bất quá thôi, lão đạo trên thân ngược lại là có một tấm, không biết ngươi có thể sử dụng vật gì đến đổi?" Chấp sự trưởng lão mỉm cười đạo. Việt Trần nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chấp sự trưởng lão, gặp hắn trong mắt hình như có tinh quang hiện lên, lập tức trong lòng vượt qua cũng đến. Vị trưởng lão này sợ là đã nhận ra hắn, biết trong tay hắn có đồ tốt, người ta ngay tại treo giá đấy. Việt Trần trong lòng nghĩ lại, nhận ra hắn cũng tốt, chí ít không sợ vị trưởng lão này dám lừa gạt hắn. Lại nhìn chấp sự trưởng lão cái kia hóa thần đỉnh phong tu vi, râu tóc bạc trắng bộ dáng, Việt Trần trong lòng lập tức đã nắm chắc. Hắn cười nói, trưởng lão có thể trước tiên đem bản vẽ xuất ra, cho vãn bối nhìn qua. Chấp sự trưởng lão từ chối cho ý kiến, phất tay, một tấm đồ giấy rơi vào trên bàn. Việt Trần bận bịu nhặt lên xem xét, chỉ thấy trên bản vẽ kia chỉ có bảo thuyền bộ dáng cùng công năng giới thiệu, còn lại là mơ hồ một mảnh. Hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía chấp sự trưởng lão, đã thấy hắn bình chân như bạn nói, trao đổi sau, ngươi tự có thể nhìn thấy phương pháp luyện chế. Việt Trần trong lòng mỉm cười một cái, tiếp tục quan sát đứng lên. Cái này bảo thuyền cũng không cái cụ thể danh tự, chỉ có mấy cái trận pháp danh xưng, phân biệt có 3 cái công kích trận pháp, 2 cái phòng ngự trận pháp. Nhìn cầm trên bản vẽ giới thiệu, cái này bảo thuyền luyện chế ra đến, nếu là vật liệu dùng tốt, có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, toàn bộ Xích Minh giới duy nhất cái này một chiếc. Việt Trần có chút hoài nghi, bản vẽ này chẳng lẽ lừa gạt người đi? Nếu là có lợi hại như vậy bảo thuyền, đã sớm sẽ nổi tiếng toàn bộ Xích Minh giới, nơi nào sẽ chỉ tồn tại ở trên bản vẽ. Gặp Việt Trần hoài nghi, chấp sự trưởng lão khẽ nói, chớ có xem thường bản vẽ này, đây chính là ta tại một vị hợp đạo lao tổ tọa hóa trong động phủ cấp được, nếu không phải lao đạo ta không mấy năm việc tốt, nơi nào sẽ đến với ngươi. Việt Trần có chút do dự, suy nghĩ nửa ngày, hay là quyết định đổi, đến lúc đó cầm đi cho Lưu Sư Minh nhìn một chút, liền biết thật giả. Hắn làm ra quyết định, cũng không kéo dài, trực tiếp đưa tay tại bên hông hoàng bì hồ lô bên trên một vòng, lập tức một cái tuyết trắng bình sứ liền đã rơi vào tay của hắn ở giữa. Bình sứ này bên trong là một hạt phá ách đan, vẫn là hắn lần trước hối đoái thiên lôi từ thời điểm thuận tiện đổi mấy quả, lúc đó liền nghĩ bạn nhất tặng người cái gì, cái này không hay dùng lên thôi. Cái này phá ách đan có thể tăng lên tiến giai nguyên thần tỷ lệ, giống như Thái Lâm chân nhân như vậy tiên tri tiêu tử, đương nhiên không có thèm dùng nó đến tấn thăng nguyên thần. Nhưng đối với chấp sự trưởng lão như vậy thọ nguyên thần, lại vô vọng nguyên thần tu sĩ tới nói, lại là mong mà không được bảo vật, không thua gì một trận chủ sinh. Việt Trần đem bình sứ vứt cho chấp sự trưởng lão, nói ra, trong này là một hạt phá ách đan, có thể tăng lên tiến giai nguyên thần tỷ lệ, trưởng lão xác nhận hữu dụng mới đối, không biết khả năng đổi bản vẽ này. Việt Trần nói tùy ý, chấp sự trưởng lão giàn mua tay lại bỗng nhiên nắm chặt bình sứ. Hắn đục ngầu con mắt buộc phát ra kinh người tia sáng, hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình sứ, tiến đến trên mũi, ngửi ngửi. Đổi. Chấp sự trưởng lão chỉ là nhàn nhạt nghe thấy giây lát, đã cảm thấy Hứa Cửu đều không động tinh thần hồn, nhao nhao muốn thử đứng lên, lập tức kích động hô. Việt Trần lộ ra một vòng hiểu rõ mỉm cười, đưa tay từ trên mặt bản cầm lên bản vẽ, thu vào trong hồ lô. Hắn nói hy vọng trưởng lão bản vẽ hữu dụng. Ngụ ý, vô dụng nói, khẳng định là muốn tìm đến hậu mãi. Chấp sự trưởng lão khua tay nói, lão đạo ta nghiên cứu trên 100 năm, đã sớm nghiên cứu triệt để, bản vẽ tuyệt không vấn đề, yên tâm luyện chế chính là. Gặp chấp sự trưởng lão nói chém đinh chặt sắt, Việt Trần tạm thời tin hắn, trận giao dịch này thuận lợi hoàn thành. Gặp Việt Trần rất nhanh liền tìm được bảo thuyền bản vẽ, Vương Minh cũng vì sư huynh cao hứng. Vừa bọn hắn cùng Ngao Nguyệt Ngọc giản trong tay phát ra chấn động, nghĩ là chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Vương Minh hai người như vậy cùng sư huynh cáo biệt, xoay người đi tìm Thanh Độc đội ngũ. Việt Trần nhìn xem sư đệ bóng lưng thở dài, đây thật là trưởng thành a, đi ra ngoài cũng không cần sư huynh cảm giảm, thật là có chút không quen. Việt Trần lắc đầu, rất nhanh liền lại trở về luyện bảo phong. Lưu Dập chỉ cảm thấy vừa mới đóng lại động phủ không có bao lâu, Việt Trần liền lại trở về. Tại sao cái này tới? Thế nhưng là tìm được bảo thuyền bản vẽ. Lưu Dập đội vã đi luyện chế phi toa, cũng không khách sáo, đi lên lại hỏi. Việt Trần cười híp mắt từ hoàng bì hồ lô bên trong lấy ra bảo thuyền bản vẽ, đưa cho Lưu Dập. Hắn nói sư đệ vận khí ta tốt, chấp sự trưởng lão vừa vặn có một tấm đồ giấy, sư minh nhìn xem khả năng dùng. Lưu Dập gật đầu, đưa tay tiếp nhận bản vẽ, vừa xem xét này, cũng có chút nhíu mày, cái này cần rót vào pháp lực mới có thể nhìn kỹ bản vẽ, hơn phân nửa lai lịch không giống bình thường. Nhưng nghĩ tới Việt Trần là tại trưởng lão trong môn phái trong tay đổi, cũng là yên lòng. Hắn đem pháp lực rót vào đạo đồ trong giấy, chỉ thấy cái này bảo thuyền bản vẽ trong nháy mắt liền phát ra một trận ánh sáng, thời gian dần qua, một chiếc bảo thuyền hư ảnh liền rơi vào ánh sáng kia bên trong, sinh động như thật. Việt Trần kinh ngạc nhìn xem bản vẽ, chỉ riêng ngón này công phu, liền có thể nhìn ra cái này bảo thuyền sắc thực bất phàm. Chương 228, hai nữ khổ chiến chương 228, hai nữ khổ chiến Lưu Dập càng là phủi đất đứng lên, kích động nói, sư đệ, luyện chế bản vẽ này người nhất định là vị luyện khí thánh sư, không biết sư đệ có biết bản vẽ này lai lịch. Việt Trần đem chấp sự trưởng lão nguyên thoại báo cho Lưu Dập, hắn nhíu mày, nhất thời cũng nghĩ không ra Xích Minh giới khi nào có vị hợp đạo cảnh luyện khí thánh sư vẫn lạc. Bất quá, hắn rất nhanh liền đem tâm thần chuyển rời đến bản vẽ phía trên. Lưu Dập nhìn ra ngoài một hồi, gật đầu nói, đúng là kiện khó được kỳ bảo, nếu là luyện thành, tế luyện thỏa đáng lời nói, có hy vọng thuần dương. Việt sư đệ, sư minh có câu nói, không biết sư đệ có nguyện ý không nghe. Gặp Lưu Dập nói đến nghiêm túc, Việt Trần cũng trịnh trọng, hắn nói đẹp trai minh mời nói. Lưu Dập nhìn xem cái kia mở mịt phát quang bảo thuyền bản vẽ, mặt lộ vẻ khó xử địa đạo, thuyền này tốt, sư đệ luyện tài chắc hẳn cũng vô cùng tốt, nếu là rơi xuống sư minh trong tay đến luyện, chung quy là trả đạp bản vẽ này. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Việt Trần nói nếu không, đợi trưởng ngọn núi xuất quan, sư đệ lại đến lúc đó vi huynh cùng sư đệ cùng đi, chắc hẳn trưởng ngọn núi nóng lòng không đợi được, chắc chắn đón lấy cái này cái cuộc sống. Việt Trần cảm thấy thở dài một hơi, còn tưởng rằng cái này Lưu sư minh là phát hiện bản vẽ này không đem chỗ đấy, nguyên là như vậy. Hắn nghĩ nghĩ, chung quy là có chút trông mà thèm trên bản vẽ kia cực phẩm trạng thái bảo thuyền, liền gật đầu đáp, nếu như thế, đến lúc đó muốn làm phiền sư minh dẫn tiến rượu viêm tiền bối. Lưu Dập thần sắc buông lỏng, vội nói, không ngại sự tình không ngại sự tình, chỉ là sư minh ta cảnh giới có hạn, hổ thẹn trong lòng thôi. Việt Trần nói sư minh có thể ngàn vạn lần đừng nói như thế, cái này luyện bảo sự tình, sư minh đã giúp ta rất nhiều, lại sư minh cũng là vì ta tốt, cần gì phải như vậy chú ý. Lưu Dập lúc này mới không nói, hai người nhìn nhau, đồng đều cười lên ha ha. Phiêu Miểu Tiên Cung trong giới vực, Việt Hân cầm trong tay tinh thần đạo kiếm, chém xuống một kiếm, mang theo sao lốm đốm đầy trời, giống như tinh hà treo ngược, đụng vào một kẻ người áo đen trên thân. Vâng! Người áo đen kia ngực lập tức bị vanh ra một cái độc lớn. Hắn cúi đầu nhìn xem trong suốt ngực, ầm vang ngã trên mặt đất, nó thần hồn vừa rời thể mà ra, liền nên tiếp một đạo rực rỡ kiếm quang. Việt Hân còn chưa kết đan, chọn đối thủ cũng là kết đan phía dưới người áo đen. Đồng dạng cảnh giới, Việt Hân đối chiến những người áo đen này, tới một cái chém một cái, tới một đôi chém một đôi. Đột nhiên, Việt Hân thần hồn siết chặt, giống như bị thiên địch để mắt tới bình thường, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Nàng không chút do dự thả người nhảy lên, khó khăn lắm tránh đi bên cạnh bất ngờ đánh tới đại kích. Sắc. Đại kích sát Việt Hân cánh tay trái nặng nề mà bổ vào trên mặt đất, lập tức đem phương viên nửa dặm bên trong mặt đất chém thành mạng nhện trạng, hướng bốn phía nứt ra. Việt Hân khỏe miệng chảy máu, vương bít lấy cánh tay trái, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cầm kích đại hán. Đồng dạng áo bào đen, người này thân hình lại so người bên ngoài cao lớn rất nhiều, như một tòa thiết tháp, đứng sừng sững ở Việt Hân trước người. Nhìn xem người này toàn thân tán phát hung sát chi khí, Việt Hân trong lòng biết, đó là cái kình địch. Khoe mắt nàng dư quang hướng bốn phía liếc một cái, toàn bộ đội ngũ người đều chiến đến cực hạn, phương xa càng có bạch long hoành không, từng hồi rồng gầm. Việt Hân cầm kiếm tay phải lao đi khoe miệng vết máu, đột nhiên hét lớn một tiếng, giết! Âm Dương Tích Ma Thần Toa trong nháy mắt xuất hiện, mang theo cực âm chi lực, mang theo vạn quân, gào thét lên hướng tráng hán kia đập tới. Sặc! Đại kích cùng thần toa chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, thần toa bị đụng bay. Việt Hân nhịn xuống quần quần khí huyết, thần toa đảo ngược mà quay về, không ngừng mà đánh phía cái kia cầm kích tráng hán. Tráng hán kia võ pháp song tu, hung lệ phi thường, mắt thấy nhất thời nện không nát phi toa, hắn cuồng hống một tiếng, cầm trong tay đại kích, chạy nhanh hướng Việt Hân chém tới. Mắt thấy tráng hán mang theo hung lệ chi khí, đập vào mặt, Việt Hân trong lòng biết không có khả năng liều mạng, trên người nàng lóe lên ánh bạc, bọc lấy ngân lăng tiên y liền xông lên giữa không trung. Nàng tiên y bồng bềnh, sợi tóc bay lên, tụ lên toàn thân pháp lực, tiếp dẫn thái âm chi lực. Cửu thiên phía trên lập tức nhật nguyệt giữa trời, thái âm tinh tỏa hào quang mạnh, một chùm nồng đậm thái âm chi lực bắn thẳng đến Âm Dương Tích Ma Thần Toa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Âm Dương Tích Ma Thần Toa liền bao phủ tại thái âm chi lực phía dưới, nở rộn vô lượng thần uy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mắt thấy Việt Hân giống như nguyệt cung thần nữ giống như lập thân không trung, nó pháp bảo càng thêm làm người sợ hãi, tráng hán kia lập tức thân thể hoành không mà lên, đại kích mang theo đạo đạo nhật quang, cách kích mà ra, chém về phía Việt Hân. Việt Hân tay bấm pháp quyết, trên thân nó tiên y ngân quang lóa mắt, Âm Dương Tích Ma Thần Toa bỗng nhiên chuyển động, lôi cuốn lấy vô lượng thái âm chi lực, đón nhận đại kích. Ầm ầm. Kinh thiên tiếng vang vang vọng vùng thiên địa này, chung quanh người lập tức trì trệ. Ngao Lâm ngay tại gian nan cổ chiến, đối thủ của nàng là vị xuất khiếu kỳ người áo đen, cao nàng mấy cảnh giới, nàng chiến cực kỳ gian nan. Mắt thấy đối phương đột nhiên bị cái kia nổ vang rung trời ảnh hưởng tới một cái chớp mắt, Ngao Lâm nắm lấy cơ hội, thần long bái vĩ, miệng phun long tức, băng phách thần quang truy tập mà tới, liên tục 3 lần xuất kích, đem cái kia xuất khiếu áo bào đen trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Mắt thấy áo bào đen kia như muốn phá băng mà ra, Ngao Lâm không dám thất lễ, phồng lên pháp lực còn sót lại, băng phách thần quang kiếm lăng không chém xuống. Trong nháy mắt, cái kia xuất khiếu người áo đen từ đỉnh đầu vô thanh vô tức vỡ thành hai mảnh, ngay cả thần hồn đều không thể đào thoát. Ngao Lâm thở dài một hơi, bận điệu quay đầu nhìn về phía cái kia tiếng vang trung tâm, lập tức con ngươi của nàng co rụt lại. A tỷ, đương theo lấy long ngâm, bóng người màu bạc thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi xuống, màu trắng đuôi rồng của tới, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khó khăn lắm cuốn lấy rơi xuống biệt hân. Hô, Ngao Lâm cả kinh long lân loài sáng, thiếu chút nữa một đầu cắm tới trên mặt đất. Nàng run run đuôi rồng, nhẹ nhàng đem biệt hân để dưới đất, bạch quang hiện lên, Ngao Lâm biến thành hình người. Nàng không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian lấy ra đan dược chữa thương, cho ăn tại biệt hân ăn. Cũng may biệt hân tuy nặng thương cũng là có ý thức, không đến mức ngậm chặt hàm răng, đan dược thuận lợi vào miệng. Việt Hân tập hợp đủ thân pháp lực cùng Tráng Hán kia ngạnh hám một chiều, lấy pháp bảo chi lực đem Tráng Hán kia đánh chết ở thần toa phía dưới, nàng cuối cùng người cũng bị thương nặng. May mà Ngao Lâm mang theo người đan dược, chính là lúc gần đi Việt Trần cố gắng nhét cho nàng Tam Văn Đan, hiệu quả rõ rệt. Không bao lâu, Việt Hân liền mở hai mắt ra, tự chủ hấp thu linh khí khôi phục tự thân. Thấy vậy, Ngao Lâm không dám rời đi Việt Hân nửa bước, trực tiếp tại nàng bốn phía bố trí xuống cấm chế, để tránh đại chiến quấy rầy đến nàng. Nói đến lần này đại chiến tới cực kỳ đột nhiên, đánh Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử một trở tay không kịp. Nếu không phải trong đội ngũ có Ngao Lâm đầu này chân long tồn tại, sợ là toàn bộ đội ngũ chỉ có số ít người mới có thể đào thoát, những người còn lại đều muốn mệnh tăng cái kia xuất khiếu kỳ người áo đen trong tay. Đã trải qua mấy năm vây quét, những người áo đen này cũng trở nên tinh minh rồi, không còn giải rác đào vòng, mà là liên hợp lại công kích các lộ diệt độc đệ tử. Chắc hẳn tại người áo đen phản công phía dưới, các đại tông môn đều không thể thiếu thương vong. Bất quá đây cũng là người áo đen sau cùng chống cự. Phương xa đại chiến dần dần tiến vào hồi cuối, Viễn Hân khí tức cũng từ từ bình ổn. Ngao Lâm rốt cục yên tâm. Chương 229 làm ăn truyền bá nhân tài. Chương 229 làm ăn truyền bá nhân tài. Dưới ánh trăng, Việt Hân chậm rãi mở hai mắt ra, quét mắt một tuần, ánh mắt rơi vào Ngao Lâm trên thân. Chỉ thấy Ngao Lâm ngay tại nhắm mắt ngồi xuống, nàng tóc mai tán loạn, trên đầu sừng rồng đều có chút hơi vết tích, trắng nón trên khuôn mặt vẫn có máu tươi ngưng kết. Việt Hân trong lòng thở dài, đối với Ngao Lâm cái kia chỉ có khó chịu, cũng theo trận đại chiến này biến mất không thấy gì nữa. Từ khi rời đi Long Cung, Ngao Lâm một mực theo sát tại bên người nàng, đối đãi nàng giống như nhà mình tỉ muội, cũng không bởi vì nàng là Tiên Cung đệ tử, hay là Việt Trần thần tỷ liền a du đỉnh hót. Cái này sẽ gần một năm ở chung bên trong, hai người thường kết bạn tịnh hóa độc tố còn xuất lại, nàng phát hiện Ngao Lâm cũng không nung chiều, thời gian chiến tranh dũng mãnh, nhàn rỗi lại xinh đẹp như hoa. Dựa vào Ngao Lâm biểu hiện, Viễn Hân đã sớm buông xuống đối với nàng thành kiến, dần dần tiếp nhận nàng, chỉ là vẫn có một chút khó chịu thôi. Cảm nhận được trên người ánh mắt, Ngao Lâm mở ra mắt to, trong nháy mắt cùng Viễn Hân bốn mắt nhìn nhau, nàng lập tức lộ ra một ngạc nhiên dáng tươi cười. Viễn Hân trừng mắt nhìn, cũng cười đứng lên. Trong lúc nhất thời, ánh trăng tựa hồ sáng lên một chút. Ngao Lâm ở một giây lát lấy lại tinh thần, nàng hướng bốn phía nhìn một chút, bưng bít lấy miệng nhỏ, thấp giọng nói ra: A tạ, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, ngươi nhìn, ngươi những sư huynh đệ kia đều nhìn ngây người. Viễn Hân trong nháy mắt ngưng nụ cười, nàng không nói nhìn Ngao Lâm một chút, nhắc nhở nàng nói: đưa ngươi vết máu trên mặt lau một chút. Ngao Lâm lúc này mới nhớ tới dò xét tự thân, vừa nhìn xuống này, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng tranh thủ thời gian quay lưng đi, liền thi diệu pháp, lại xoay người lúc, liền lại là vị kia xinh xắn đáng yêu lòng nữ. Viễn Hân tâm tư biến hóa sau khi, lại nhìn Ngao Lâm liền mang theo thân cận, nàng trêu chọc nói: ngươi tại Trần đệ trước mặt cũng là dạng này à? Nghe được Việt Hân nhắc lên phụ quân, Ngao Lâm trong lòng một trận, lập tức hiểu được, A Tả đây mới thực là tiếp nhận nàng. Nàng trong nháy mắt lộ ra một cái thẹn thùng dáng tươi cười, hỏi ngược lại, cái kia A Tả cùng Lăng Vân Thánh Tử đâu? Mắt thấy A Tả sinh nhật sắp đến, Lăng Vân Thánh Tử khẳng định sẽ đến cầu thân. Nâng lên Lăng Vân Thánh Tử, Việt Hân sắc mặt cũng đỏ lên một cái trước mắt, nàng ho nhẹ một tiếng, nói có lẽ đến lúc đó Trần đệ sẽ đến. Ngao Lâm con mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Mắt thấy Thanh Độc đã tiến nhập hồi cuối, chắc hẳn rất nhanh nàng liền có thể đi theo phu quân cùng một chỗ tu luyện, thật là khiến người ta lòng sinh chờ mong. Cùng thời khắc đó, Vương Minh cũng cùng Ngao Nguyệt Niệm lên Việt Hân sinh nhật. Bọn hắn đi theo đội ngũ tại một vị hóa thần đại tu dẫn đầu xuống, rất là tiêu diệt toàn bộ không ít áo bào đen dư nghiệt. Đối phương mặc dù cũng có phản kích, nhưng vẫn chạy không khỏi kết quả toàn quân chết hết. Ngao Nguyệt đang có chút thịt đau bước ve trên cái đuôi rơi xuống bảy cá địa phương, liền nghe đến Vương Minh nói lên Việt Hân sinh nhật. Nàng ngẩng đầu, cẩn thận nhìn Vương Minh một chút, gặp hắn chính một mặt đau lòng nhìn xem cá của nàng nuôi, mới trong lòng nhất định. Nói đến không trách Ngao Nguyệt khẩn trương, nàng cùng Việt Hân tiếp xúc không nhiều, mỗi lần nhìn thấy Việt Hân, nàng đều có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Bởi vậy, mỗi lần nghe được Vương Minh nhắc tới hắn Việt Hân tỉ tỉ, Ngao Nguyệt trong lòng liền đặc biệt lo lắng. Cũng may, Việt Hân lập tức liền muốn thành niên, đến lúc đó liền sẽ cùng Lăng Vân Thánh Tử kết làm đạo lữ, cái này gọi nàng trong lòng rất là nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến đây, Ngao Nguyệt cười nói, đến lúc đó nếu là chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, liền đi Tiên Cung là Việt Hân tỉ tỉ hạ sinh thần, thuận tiện nhìn xem Lăng Vân Thánh Tử rốt cuộc muốn như thế nào đưa sinh lễ, như thế nào. Vương Minh ánh mắt sáng lên, đáp, tốt. Đến lúc đó sư Minh Định cũng sẽ đi, còn có tứ công chúa cũng tại, chúng ta có thể cùng một chỗ về tông. Cuối cùng câu nói này lấy lòng Ngao Nguyệt, nàng nhìn qua Vương Minh, tiếp mắt nở nụ cười. Hai người cái này một tương định, tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt tịnh hóa độc tố lúc, động tác đều nhanh mấy phần, liên đối toàn bộ đội ngũ đều tăng nhanh tốc độ, từ đó quả thật để bọn hắn đuổi kịp Việt Hân sinh nhật. Tiên tông bên trong, Việt Trần từ trong bế quan tỉnh lại, hắn bấm ngón tay tính toán, lập tức thầm kêu nguy hiểm thật. Hắn lúc này bế quan phòng đoán âm dương hợp hỗn độn trận pháp này, thời gian dần qua có chút trầm mê đi bảo, kém chút liền muốn bỏ lỡ Việt Hân sinh nhật. Việt Trần nghĩ, đứng dậy đi Hỏa Vân Ngai. Bây giờ Việt Khắc cũng lớn thành cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, hắn thấy một lần huynh trưởng tới đây, bận điệu ra động phủ đón lấy. A huynh tới đây, là muốn mang ta đi tham gia tam tỷ sinh nhật tiến a. Việt Khắc cười nói. Hắn ngược lại là cơ linh, đã sớm nhớ Việt Hân sinh nhật. Việt Trần nhìn xem đệ đệ, nói trong lòng không đau lòng cũng là giả. Cái này Hỏa Vân Ngai bên trên cùng nhau tu luyện bốn người, chỉ có Việt Khắc không có thể chất đặc thủ, nhưng hắn tu vi cũng không có rơi xuống nhạc kiên quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, Việt Khắc ngày bình thường tu hành là như thế nào khắc khổ, so với Vương Minh khi đó cũng đã có chim mà không bằng. Chỉ là, đệ đệ không ở trước mặt hắn kêu khổ, hắn tổng không tốt cố ý đi qua hỏi, nếu không ngược lại cho Việt Khắc áp lực, hoàn toàn ngược lại thôi. Việt Trần cười nói, chính là, mắt thấy thời điểm không nhiều lắm, chúng ta sớm đi lên đường thôi. Việt Khắc gật đầu, đang muốn ngự kiếm, chỉ thấy đối diện hai tòa động phủ đồng thời mở ra, dò dỉ ra hai tấm trông mong nhìn qua khuôn mặt nhỏ. Việt Trần khẽ miệng giật một cái, vẫn tưởng thì cũng thôi đi, Trung Nguyên bây giờ giống như một tòa núi nhỏ, lộ ra như thế thần sắc, thật sự là cay con mắt. Việt Khắc che mặt, hô, Trung sư minh, ngươi chớ có như vậy, muốn đi lại đến liền là. Nghe vậy, Trung Nguyên trong nháy mắt thu lại vẻ mặt đáng thương, cười ngây ngô. Có trời mới biết, nếu không phải sư tỷ truyền âm dạy hắn, hắn nơi nào sẽ giả bộ đáng thương nha. Vẫn tưởng nháy nháy mắt, đối với Việt Trần đắc ý nở nụ cười. Việt Trần hư điểm một chút nàng, không tính toán với nàng. Hắn nói nếu như thế, đem Nhạc Kiên cùng một chỗ mang lên thôi, đều tới kiến thức một chút nhà khác tông phái phong thái, liền có thể biết nhà mình tông môn tốt. Bất quá, các ngươi đi chúc thọ, có thể chuẩn bị có sinh nhật lễ. Việt Trần nhíu mày đạo, có đấy, đã sớm chuẩn bị xong, Á huynh không cần phải lo lắng. Việt Khắc bận bịu trả lời. Trung Nguyên ngẩn ngơ, đây đều là lâm thời này lòng tham mới muốn theo sư minh xuất tông, nơi nào sẽ có sinh nhật lễ. Hắn gãi gãi đầu, đem nhà mình túi càn khôn lặp đi lặp lại lay, cuối cùng đành phải khổ hề hề mà nhìn xem Vân Tường. Hắn cũng không dám tìm Việt Trần, sợ đại sư minh như vậy không cần hắn đi. Vân Tường trong lòng bất đắc dĩ, đành phải từ không gian tùy thân bên trong tiện tay lay mấy cái linh đạo, dùng một cái giỏ trúc chứa, đưa cho Trung Nguyên. Ê, dù sao Việt Hân tỷ tỷ cũng hiểu biết ngươi không quá mức gia sản, liền đem mấy cái này linh đạo làm đạo mừng thọ thôi, ngươi nhưng chớ có ăn trộm, nếu không liền đem ngươi bước xuống. Vân Tường uy hiếp nói. Trung Nguyên liếm liếm khóe miệng, động tác cực nhanh đem linh đạo thu nhập túi càn khôn, sợ đã chậm một bước liền nhét vào nhà mình trong miệng đi. Cũng không biết vì sao, Trung Nguyên càng lớn lên càng có thể ăn, rất có ăn không thần lôi phong phòng ăn tư thế. Mỗi lần hắn đến nhà ăn cơm, đều muốn gây nên mây xem, chú đệ tử nhao nhao suy đoán hắn một trận này đến cùng có thể ăn bài bát. Việt Trần biết được sau, trong lòng cảm khái, cái này nếu là ở kiếp trước, trung sư đệ đi làm cái ăn truyền bá, người khác cộng lại cũng không sánh bằng hắn một cái. Chương 230, Việt Hân sinh nhật chương 230, Việt Hân sinh nhật đợi Nhạc Kiên kết thúc tu luyện, ra đạo phủ, nghe đạo có thể đi kiến thức một phen tiên cung phong thái, lập tức cũng kích động. Mà Việt Trần thì nhìn phía Hỏa Vân động phương hướng, hỏi, tiền bối có thể ra tới qua? Việt Khắc lắc đầu, chưa từng đi ra, đã nhanh 3 năm. Việt Trần gật đầu không hỏi nữa. Giống hỏa ly như vậy thuần dương pháp bảo, một lần bế quan trăm năm đều là bình thường, lúc này mới 3 năm, đoán chừng cách hắn xuất quan còn sớm rất. Hắn mang nhà mang người từ Hỏa Vân Nhai về tới trong động phủ, lại lấy Lý Lan đi gọi Khổng Du đến đây, nghĩ nghĩ, đến cùng là để phân phó nàng đem Tiểu Thiên Phượng cùng một chỗ mang đến. Trung Nguyên vốn định đem Thảo Quy cùng một chỗ mang theo, nhưng nghĩ tới tất cả đều đi, chỉ còn độc giác lôi tị một cái cũng quá cô đơn chút, liền cũng coi như thôi. Tiểu Nữu, ngươi là đến xem bản đại đế sao? Yên tâm, tại cái này thần lôi phong bên trên, có bản đại đế bảo bọc, ngươi có thể xung pha, không cần như vậy cẩn trọng. Vừa thấy được Lý Lan, Khổng Du liền nói quắc mà không biết ngượng. Lý Lan âm thầm liếc mắt, còn không dám cho nó nhìn thấy, nếu không, cái kia Khổng Tức lại phải hung hăng cản quấy đứng lên. Chủ nhân gọi ngài cùng Tiểu Thiên Phượng đi qua. Lý Lan nói giản ý hợi. Khổng Du trong mắt đi lòng vòng, lập tức một ngụm điêu lên Tiểu Thiên Phượng, cũng không lo được lại đùa giỡn Lý Lan, đội vàng nghịch cánh đi tìm Việt Trần. Lý Lan dậm chân một cái, đội vàng ngự kiếm đuổi theo. Cửu Thiên phía trên, Khổng Tước kéo lấy lông đuôi, mang theo ngũ thải ánh sáng cầu vồng, một đóa cực lớn đám mây, chính cùng tại phía sau của nó phi tốc di động. Sư Minh, ngươi pháp lực này cũng quá hùng hậu chút, mang theo chúng ta cái này rất nhiều người cũng có thể bay nhanh như vậy. Vân Tường hai mắt tỏa sáng nói. Trong mắt của nàng, nhà mình Sư Minh không gì làm cũng được, không một chỗ không tốt, cái kia Long tộc tứ công chúa có thể làm Sư Minh đạo lữ, thật sự là nhặt được lợi ích to lớn. Trung Nguyên cũng đội vàng gật đầu, không sai, sư tỷ nói rất đúng, Sư Minh, ta nếu là ăn nhiều một chút, có phải hay không cũng có thể nhiều gia tăng điểm lục thân chi lực. Lập tức chỉ thấy đoàn kia bạch vân lao nhanh trăm trượng xa, mới lại vững vàng phi hành. Trên mây đám người trợn to mắt, hoảng sợ nhìn xem Trung Nguyên. Còn nhiều hơn ăn, chẳng lẽ lại hắn muốn đem toàn bộ tông môn đều ăn chết ta? Việt Trần nuốt ve chán, cái này mãng hóa. Hắn khiển trách, lục thân chi lực là tu luyện tới, ở đâu là chỉ dựa vào ăn liền có thể gia tăng, chớ có ăn no ăn nghề, những linh thực kia cũng chỉ trước mấy lần ăn mới có thể gia tăng lục thân chi lực. Là, sư minh, được gian dạy, Trung Nguyên rủ xuống đầu to, trong nháy mắt không có tinh thần. Cũng là không phải hắn muốn ăn, từ khi hắn đã thức tỉnh tứ tượng thánh thể sau, vị này miệng càng lúc càng lớn, bắt đầu ăn hắn chính mình đều sợ hãi. Thấy vậy, Việt Khắc đổi chủ đề, nói cũng không biết Vương sư huynh nhiệm vụ của bọn hắn chấp hành như thế nào. Việt Trần cười nói, ngươi Vương sư huynh sớm đã chuyển tin trở về, bọn hắn đã tại đi hướng tiên cung trên đường, không thể nói trước so với chúng ta còn tới trước đấy. Vân Tường nói tiếp, các ngươi cũng đừng quên Ngũ công chúa Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn, không thể nói trước, bọn hắn đã đến. Việt Trần hai huynh đệ nhìn nhau, lập tức lắc đầu bật cười, thật đúng là đem Ngũ công chúa khung xe đem quên đi. Vân Tường đoán nửa điểm không sai. Lúc này Phiêu Miểu Tiên cung trước sân môn, phong thủ đệ tử chính nhìn xem cái kia gào thét mà đến Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn, kinh ngạc không hiểu. Cũng may, nơi đây đến cùng là trấn thế đại tông, phong thủ đệ tử tầm mắt cũng không tầm thường, biết được đây là có quý khách đến, nhìn xem cái kia chín đầu giữ tận giao long, cũng là không thấy e ngại. Vương Minh mang theo Ngao Nguyệt xuống xe liễn, Ngao Nguyệt phất phất tay nhỏ, trong nháy mắt đem cái kia thần hào Cửu Thiên Bạch Ngọc Liễn thu hồi, cùng nhau đi vào trước sân môn. Tiên cung bên trong, Việt Hân cùng Ngao Lâm cũng mới về tông không có mấy ngày, nghe được thị nữ đề báo, Việt Hân lôi kéo Ngao Lâm liền hướng sơn môn bay đi. Tứ tỷ tỷ vừa thấy được Ngao Lâm, Ngao Nguyệt liền dương lên khuôn mặt tươi cười. Một năm nay, nàng đã trải qua vô số lần chiến đấu, gan lớn rất nhiều, người cũng sáng sủa rất nhiều. Việt Hân một tay lôi kéo một cái, quay đầu hướng Vương Minh nói tỷ muội chúng ta đi nói chuyện, chính ngươi đi theo thôi. Vương Minh không nói nhìn xem cái kia ba cái thật nhanh thân ảnh, đuổi theo sát. Nói đến, đây là đầu hắn một lần bị Việt Hân như vậy ghét bỏ, thật sự là có người mới quên người cũ. Còn có mấy ngày chính là Việt Hân 18 tuổi sinh nhật, Giao Quang Tiên Tử cũng không mời khách nhân. Nếu không phải có Lăng Vân Thánh Tử cầu hôn một màn này, Việt Trần không quá yên tâm, hắn cũng sẽ không trình diện. Nói cho cùng, người tu hành còn là tu luyện trọng yếu nhất. Việt Trần tính lấy thời gian, đuổi tại Việt Hân sinh nhật đầu một ngày, đến Phiêu Miểu Tiên Cung. Mắt thấy phía trước rơi xuống một đoàn cự mây, phòng thủ đệ tử lần nữa trợn to mắt. Tiểu tử, Thanh Loan Điệu xuất quan không có. Vừa rơi xuống đất, Khổng Du liền không kịp chờ đợi hỏi thăm về Thanh Loan Điệu hạ lạc. Việt Trần sạm mặt lại, đưa nó đè xuống, liền lại xin mời phòng thủ đệ tử đi vào thông báo. Đệ tử kia rất nhanh liền trở về, không bao lâu, sơn môn cấm chế lóe lên, từ giữa chạy vội ra cá nhân đến. Phu quân. Ngao Lâm chạy vội tới Việt Trần trước người đứng vững, hai gò má ửng hồng mà nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui sướng. Việt Trần quan sát tỉ mỉ nàng, gặp nàng cực kỳ sinh địa cũng không thụ thường, mới đưa trong lòng lo lắng âm thầm buông xuống. Như vậy, một đoàn người rốt cục tề tiểu, chỉ còn chờ Lăng Vân Thánh Tử đến cầu thân. Ngày thứ hai, Toái Tinh trong cung răng đèn kết hoa, ăn mừng Việt Hân sinh nhật. Việt Hân một thân ngân lăng tiên y liễu, duyên dáng yêu kiều, như minh nguyệt cao hoa, làn da óng ánh, quanh thân có linh khí lở lở, tựa như cái kia nguyệt cung tiên tử rơi vào nhân gian. Lúc này nàng đứng trước thân trong điện, tiếp nhận đám người chúc mừng. Thân là cái này Giao Quang cung cung chủ đệ tử, đồng môn ở giữa cũng thật là có chút người đến chúc mừng nàng rốt cục trưởng thành. Đương nhiên, trong đó không thiếu đến xem náo nhiệt. Mắt thấy giờ lành đã đến, Lăng Vân Thánh Tử còn chưa tới, người xem lễ bên trong liền có người nhìn lên trò cười. Không phải nói Lăng Vân Thánh Tử rất là ưa thích Việt sư muội a? Hôm nay tại sao không tới? Chẳng lẽ thay lòng phải không? Ai biết đấy, lại nhìn kỹ hắn nói. Phu quân, cái này Lăng Vân Thánh Tử là ý gì? Chẳng lẽ nhớ lầm thời gian? Ngao Lâm không hiểu hỏi. Việt Trần sắc mặt âm trầm, bất kể như thế nào, cái này sinh nhật lễ là nhất định phải làm tiếp, nếu không, thì tỉ mặt mũi ở đâu? Báo. Cung chủ, Lăng Vân Thánh Tử tại Phiêu Miểu Phong bên dưới cùng nhân đại đánh võ, đệ tử không dám chỉ hoãn, tới trước bẩm báo. Có thị nữ lớn tiếng truyền tin. Việt Hân phủi đất đứng lên, đang muốn nói chuyện, Giao Quang Tiên Tử khoát tay, hỏi, có biết hắn cùng người nào đại chiến? Thị nữ kia trong mắt phun lửa, lòng đầy căm phẫn nói, Thái Dương Thần Giáo. Nói đến đây cũng là một cọc chuyện xưa, Giao Quang cung môn nhân đệ tử ai chẳng biết hiểu, cái kia Thái Dương Thần Giáo giáo chủ từng nói qua muốn cưới thiếu cung chủ làm thiếp, lúc đó Giao Quang Tiên Tử liền hận không thể một trường bổ hắn. Bây giờ mắt thấy Việt Hân chuyện tốt gần, cái này Thái Dương Thần Giáo lại tìm đến gốc dạng, thật sự là tâm hắn đáng chết. Việt Trần sớm đã phóng lên tận trời, ra khỏi sân môn, liền hướng Phiêu Miểu Phong sông xuống đi. Ngao Lâm mấy người đuổi theo sát, Việt Hân vốn cũng muốn theo, bị Giao Quang Tiên Tử gắt gao đặt tại trên chỗ ngồi, không nhúc nhích được. Chương 231, đại chiến Kim Nhật Thánh Tử. Chương 231, đại chiến Kim Nhật Thánh Tử. Việt Hân gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, cầu xin mà nhìn xem sư tôn. Không làm sao được, Giao Quang Tiên Tử truyền âm nói, lại chờ gấp, Lăng Vân Thánh Tử đã tới, cái kia Hạo Nguyệt phu nhân tất tại, không cần phải lo lắng. Việt Hân nghe vậy, tốt xấu thoáng yên lòng một chút, trong lòng đem cái kia Thái Dương Thần Giáo triệt để hận đến trong lòng. Phiêu Miểu Phong bên dưới, Lăng Vân Thánh Tử cầm trong tay chụp Nhật Truy Hồn Đường, rằng có Thái Dương Thần Giáo Kim Nhật Thánh Tử. Các ngươi mơ tưởng bên trên đến Phiêu Miểu Phong, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Lăng Vân Thánh Tử nộ khí trung thiên, hận không thể đem Thái Dương Thần Giáo đám người chém giết tại chỗ. Hắn đã sớm nghe nói Thái Dương Thần Giáo cái kia đáng chết Viêm Nhật giáo chủ đang đánh Việt Hân chủ ý, chỉ là mấy năm này không có gặp động tĩnh, còn tưởng rằng hắn đã bỏ đi. Không nghĩ tới, người ta trong bụng kìm nén hỏng, liền đợi đến hôm nay đấy. Cái này muốn từ Thái Dương Thần Giáo cùng phần Nhật Tông thù hận nói đến. Hai nhà này tông môn người sáng lập vốn là đồng môn sư huynh đệ, trước sớm quan hệ tâm đầu ý hợp, về sau bởi vì đạo lữ sự tình trở mặt thành thù. Sư huynh đệ hai một cái tránh xa Tây Cực Linh Châu thành lập Thái Dương Thần Giáo, một cái ngay tại Đông Lâm Thần Châu thành lập phần Nhật Tông, đến tận đây trở thành đối thủ một mất một còn. Mãi cho đến hôm nay, cái kia Thái Dương Thần Giáo người đều tận sức tại đoạt phần Nhật Tông đạo lữ. Nhớ ngày đó, Viêm Nhật giáo chủ cũng không phải chưa truy cầu qua Hạo Nguyệt phu nhân, chỉ là người ta không để ý hắn, Tuyển Lăng Dương Tông chủ thôi. Nói lên Hạo Nguyệt phu nhân, lúc này nàng chính gương mặt xinh đẹp ngậm sương nhìn xem cái kia Kim Nhật Thánh Tử, trong lòng tức giận tới cực điểm. Cái này Kim Nhật Thánh Tử cũng không biết là Viêm Nhật giáo chủ thứ mấy con trai, dáng dấp ngược lại là dạng chó hình người, nói ra nhưng lại làm kẻ khác tức giận đến thổ huyết. Ha ha, chỉ bằng ngươi cái này còn chưa kết đan mất còn, cũng nghĩ cùng nhà ta lão già họng hẹm kia tranh đoạt mỹ nhân. tốt xấu hắn cũng là người cấp bậc nguyên thần, không phải ngươi ma cả bông này có thể so sánh đến. Kim Nhật Thánh Tử khinh thường nhìn xem Lăng Vân Thánh Tử, trầm trọng đạo: "Ta nhổ vào, lão bất tử kia cũng dám tiêu tưởng hắn muội muội, chết đi cho ta." Lăng Vân Thánh Tử khí muốn điên, chụp Nhật Truy Hồn Thương nở rộ hàn quang điểm điểm, thần huy lập lòe, hướng Kim Nhật Thánh Tử công tới. Đến hay lắm. Kim Nhật Thánh Tử thân hình một bên, một cước đạp phá địa mặt, thân thể dâng lên thần huy và nóng, quay người một bàn tay đánh tới, đánh về phía Lăng Vân Thánh Tử má trái. Đốt. Lăng Vân Thánh Tử thân thể hướng lên, một thương điểm tới, mũi thương kiên quyết kinh người, như muốn bóp méo hư không, đâm vào Kim Nhật Thánh Tử trên lòng bàn tay. Ân. Kim Nhật Thánh Tử kinh ngạc nhìn xem lòng bàn tay, trên đó chính tràn ra điểm điểm huyết dịch màu vàng nóng. Hừ, cũng là có chút đồ vật, bất quá, cũng dừng ở đây rồi, giết. Kim Nhật Thánh Tử tay nắm quyền ấn, trong hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn năm đấm vàng, hướng Lăng Vân Thánh Tử đập tới. Xoẹt. Một đạo ngọn lửa kinh người lâm không bay tới, đón nhận Kim Nhật Thánh Tử năm đấm vàng. Lại là Lăng Vân Thánh Tử trong lòng biết không địch lại đạo cơ kỳ Kim Nhật Thánh Tử, thúc giục Viêm Dương Bảo Giám, muốn dùng cái này đến đối địch. Đang giữa trưa, mặt trời chói chang trên không, bạo liệt thái dương chân hỏa quét sạch mà ra, đem nắm đấm màu vàng nóng kia đốt cháy hầu như không còn. Lăng Vân Thánh Tử vì các loại biệt hân, tại Thiên Cương Kỳ lắng động mấy năm, pháp lực càng phát ra thâm hậu, bây giờ đã có thể phát huy ra Viêm Dương Bảo Giám bốn thành uy lực. Viêm Dương Bảo Giám chiếu sáng rạng rỡ, tiếp dẫn thái dương tinh vĩ lực, chỉ thấy liệt nhật kia phía trên kim quang đại thịnh, phóng xuống vô tận thái dương chi lực. Liên miên bất tuyệt thái dương chân hỏa hướng Kim Nhật Thánh Tử bay tới, thế phải đem hắn đốt thành cặn bã. Kim Nhật Thánh Tử sắc mặt siết chặt, giơ tay tế lên một mặt thần kính, chiếu xạ ra vô lượng thần quang, cùng thái dương chân hỏa bỗng nhiên đụng vào nhau. Oeng! Phiêu miểu phong đưa sau lúc đất rung núi chuyển, hư không nổ ra đạo đạo vết rách, lộ ra từng tia cương phong. Thái dương thần kính, nghĩ không ra, lão giả kia càng đem món bảo vật này đều cho hắn, chẳng lẽ là muốn đem vị trí giáo chủ chuyển cho cái này Kim Nhật Thánh Tử phải không? Hạ Nguyệt phu nhân thì thào thì thầm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là giữa tiểu bối tranh đấu, nàng thân là người cấp bậc nguyên thần, còn thật sự không tiện đúng tay. Đương nhiên, nếu là Lăng Vân Thánh Tử coi là thật nguy hiểm đến tính mạng đó chính là hai chuyện. Cái này Kim Nhật Thánh Tử cũng không phải cái người tầm thường, Lăng Vân Thánh Tử đến cùng không vào kim đan, thực sự liều mạng phía dưới, khó mà định đoạt. Đợi động tĩnh lắng lại, đám người lại hướng giữa sân nhìn lại, chỉ thấy hai bọn họ bị cố khí lãng này cho vọt lên 700-800 mét xa. Lúc này hai người chính riêng phần mình dãy rủa lấy đứng dậy. Kim Nhật Thánh Tử lau đi khóe miệng tràn ra huyết dịch màu vàng, sắc mặt âm ngoan nhìn xem Lăng Vân Thánh Tử. Trong tay của hắn tụ lên một đoàn kim quang, giống như một vòng đại nhật giống như hướng Lăng Vân Thánh Tử nện xuống. Khục. Lăng Vân Thánh Tử ho ra một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng, thân thể của hắn thẳng tắp, thái dương chi lực xông vào Viêm Dương Bảo Giám. Lập tức một đạo to lớn vô cùng thái dương chân hỏa như lửa rồng giống như bay múa, đón nhận đoàn kim quang kia. Trong lúc nhất thời, thái dương chân hỏa tản phá bừa bãi, kim quang đầy trời, nhìn thấy người mở mắt không ra. Vân Nhi. Hạ Nguyệt phu nhân một tràng tốt lên, trong nháy mắt như vào chỗ không người chuyển đến kim quang bên trong, trong nháy mắt, chỉ thấy nàng ôm Lăng Vân Thánh Tử, phi thân mà ra. Việt Trần vừa đáp xuống, liền thấy như thế tình cảnh. Hắn lập tức liền gấp mắt, nếu là Lăng Vân Thánh Tử có nguy hiểm, vậy hắn tỷ tỷ làm sao bây giờ, cái này đáng chết Thái Dương Thần Giáo. Việt Trần trong lòng hận cực, cũng mặc kệ cái kia Thái Dương Thần Giáo người đến là ai, càng không cho hắn cơ hội thở dốc. Thiểm Lôi kiếm mang theo to lớn ngũ thải ánh sáng cầu đồng, hướng Kim Nhật Thánh Tử chém ngang xuống. Kim Nhật Thánh Tử nuốt xuống huyết hầu bầm máu, thân hình cấp tốc lui lại. Đồng thời pháp lực của hắn bốc lên, Thái Dương Thần Kính nổ bắn ra vô lượng thần quang, hướng Việt Trần quét ngang. Việt Trần hừ lạnh một tiếng, trên thân ngũ thải quang hoa lấp lóe, lưu ly bảo sắc y cấm chế mở rộng, hiện ra khuôn mặt vốn có. Hắn không lùi mà tiến tới, đại ngũ hành âm dương kiếm quyết thi triển ra, chém ra đạo đạo hỗn độn sắc kiếm khí ánh sáng cầu đồng. Đây là Việt Trần đem ngũ hành pháp lực cùng âm dương nhị sắc pháp lực dung hợp kết quả. Hỗn độn sắc kiếm quang đột phá Thái Dương thần ánh sáng phong tỏa chạm tại Kim Nhật Thánh Tử trên thân, lập tức đem hắn chém máu tươi chảy ròng. Kim Nhật Thánh Tử thẹn quá hóa giận, hắn lại bị cái Thiên Cương Kỳ tiểu bối bị thương thân thể, nếu là bị trong nhà đám người kia biết được, hắn còn thế nào kế thừa vị trí giáo chủ? Hắn ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Việt Trần, quát: "Ngươi là nhà nào tiểu bối, dám đến quản bực này nhàn sự?" Việt Trần hét to, trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, tới tìm ta tỉ tỉ phiền phức, mà ngay cả ta đều không nhận ra, có thể thấy được ngươi sát thực đáng chết. Nói đi, Việt Trần cũng không cùng hắn nói nhảm, thiểm lôi kiếm lần nữa chém ra. Kim Nhật Thánh Tử trong lòng kêu khổ, cái kia Việt Tiên Tử đệ đệ, không phải liền là Tiên Tông đệ tử a? Cái này Phiêu Miểu Tiên Cung hắn còn dám nuốt nuốt dâu hùm, Tiên Tông a, thôi được rồi thôi. Hắn bên cạnh thao tung Thái Dương Thần Kính ngăn cản Việt Trần công kích, bên cạnh cầu hòa nói nguyên là Tiên Tử đệ đệ, thật sự là hiểu lầm một trận, bản Thánh Tử là đại gia cha tới đây, hướng Việt Tiên Tử cầu hôn tới, cái này về sau đều là người một nhà, làm gì như vậy? Hắn nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới cái này, Việt Trần quả nhiên là tức giận đến Tam Thi Thần Bảo Kiêu. Chương 232, chém giết sạch sành sanh. Chương 232, chém giết sạch sành sanh. Việt Trần không thèm quan tâm Kim Nhật Thánh Tử, ỷ vào bảo ý chi lợi, hoàn toàn mặc kệ mặt trời kia thần quang xâm nhập, trực tiếp lại chém về phía Kim Nhật Thánh Tử. Mắt thấy Việt Trần phảng phất giống như không nghe thấy, lại từ trước đến nay tập Kim Nhật Thánh Tử cũng khơi dậy bạo liệt tính nết, lập tức một trận đại chiến kinh thiên động địa liền triển khai như vậy. Trận chiến này đánh cho là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trong vòng vương viên trăm dặm có cây đoạn tuyệt. Ầm. Kim Nhật Thánh Tử thân thể tàn phế nặng nề mà đánh tới hướng mặt đất, cuối cùng hắn không địch lại Việt Trần kiếm quang, kém chút bị trẻ thành nhân côn. Thánh Tử, Thái Dương Thần Giáo lần này đi theo tới hóa thần trưởng lão kinh hãi, cấp tốc hướng Kim Nhật Thánh Tử vào tới. Chết cho ta! Không trung truyền đến Việt Trần hét to thanh âm. Kim Nhật Thánh Tử kinh hãi mở to hai mắt, trong ánh mắt chỉ còn cái kia lăng không chém xuống hỗn độn sắc kiếm quang. Dừng tay. Giống to thanh âm truyền đến, bàn tay khổng lồ lâm đấu không đến, muốn đem Viện Trần đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Phu quân coi chừng, dám đả thương sư huynh của ta, nạp mạng đi. Theo sát Viện Trần lao xuống núi Ngao Lâm Vương Minh Khổng Du bọn người, vừa thấy được như thế tình hình, khỏe mắt mắt muốn nước, từng cái đều tế ra pháp bảo, hướng cái kia Thái Dương Thần Giáo trưởng lão công tới. Viện Trần nhìn cũng không nhìn cái kia đánh tới bàn tay, kiếm quang của hắn không hề dừng lại, chỉ tiện tay đem bên hông Hoàng Bì Hồ Lô giật xuống, hướng bàn tay kia ném đi. Hô! Một vòng hỏa quang từ hồ lô kia miệng xông ra, đảo mắt liền đụng vào bàn tay khổng lồ kia, lập tức chỉ thấy bàn tay khổng lồ kia biến mất vô thanh vô tức, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. A, tiểu bối, ta muốn ngươi chết. Thái Dương Thần Giáo trưởng lão bưng bít lấy tay phải, râu tóc đều là cuồng, ngay cả nhà hắn thiếu chủ cũng bất chấp, thề phải đem Việt Trần chém xuống. Mơ tưởng, Ngao Lâm kích xạ mà đến, vang phách thần quang kiếm chém vụt. Lệ, Khổng Du ngửa mặt lên trời dài lệ, ngũ sắc thần quang quét ngang. Việt Trần phảng phất giống như không nghe thấy, kiếm quang thẳng tắp xuyên thủng Kim Nhật Thánh Tử cái chán, đem hắn găm trên mặt đất, nó thần hồn trong nháy mắt liền bị hỗn độn kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ, mắt thấy liền không sống nổi. Ai dám tổn thương con ta? Thật can đảm. Nhưng vào lúc này, Kim Nhật Thánh Tử trong thần hồn truyền đến một đạo uy nghiêm hét to, như hồng chuông đại lư giống như đập vào Việt Trần trái tim. Phúc. Như bị trọng kích giống như, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Việt Trần cắn chặt răng, đã kết thủ, nhất định không chết không thôi. Quản hắn là Thiên Hoàng lão tử tới, cũng đừng hòng gọi hắn dừng tay. Việt Trần vẫy tay, cựu chuyển càn khôn hồ trong nháy mắt xuất hiện trên tay hắn. Chỉ thấy hắn đem miệng hồ lô nhất chuyển, ửng đỏ hỏa diễm phun ra, đối với cái kia dần dần hiện hiện hư ảnh liền chạy tới. Cái này đâu xuất thần viêm không có gì không đốt, trên trời dưới đất đều cực kỳ ít có, lập tức liền đem cái bóng mở kia cho đốt cháy sạch sẽ. Làm càn, trong hư không còn vẫn còn dư âm quanh quẩn. Kim Nhật Thánh Tử tàn phá thần hồn, vừa mới còn kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem đây hết thảy, trong nháy mắt cũng đi vào cái bóng mở kia theo gót. Đợi Việt Trần đem cựu chuyển càn khôn hồ thu hồi, đeo ở hông lúc, cái kia Kim Nhật Thánh Tử sớm đã biến thành một nắm cho bụi, một trận cuồng phong thổi qua, biến mất trong nháy mắt vô tung. A, Thánh Tử, cái kia Thái Dương Thần Giáo trưởng lão đang cùng Ngao Lâm bọn người lại chiến, trơ mắt nhìn nhà hắn Thánh Tử biến thành thổi phồng kiếp hôi. Hắn khỏe mắt mắt muốn nước, tâm thần kích chấn, Thánh Tử đều thần hồn câu diện, vậy hắn còn có thể có đường sống a? Tâm thần trong khi chuyển động, vị này Thái Dương Thần Giáo trưởng lão liền muốn chạy trốn. Nhưng mà ngay tại hắn tâm thần thư giãn trong nháy mắt, thấy lạnh cả người đến, băng phách thần quang của tới, trong nháy mắt liền đem hắn đông lạnh mấy hơi. Ngay tại cái này mấy hơi thời gian bên trong, băng phách thần quang kiếm, thiên kim vân lôi kiếm, ngũ sắc thần quang xạ tuyến cùng nhau chạm tại cái kia Thái Dương Thần Giáo trưởng lão trên thân. Lập tức chỉ thấy cái kia Thái Dương Thần Giáo trưởng lão trong nháy mắt bị băng phách thần quang kiếm chẻ thành hai nửa. Thiên kim vân lôi kiếm theo sát mà tới, nổ lên trận trận lôi hỏa, chém chết thần hồn của hắn. Ngũ hành thần quang xạ tuyến lặp đi lặp lại quét ngang, trong nháy mắt vị này Thái Dương Thần Giáo trưởng lão liền thành một đống thịt băng. Như vậy thủ đoạn hung tàn, thấy đi theo mấy người mà đến Phiêu Miểu Tiên Cung đệ tử toàn thân lắc một cái, tranh thủ thời gian kiềm chế ý nghĩ trong lòng, không dám tiếp tục chế giễu Việt Hân. Tứ tỷ tỷ, mau tới. Ngao Nguyệt kêu lên. Việt Trần trong lòng run lên, không lo được thương thế trên người, vội vàng phóng tới Lăng Vân Thánh Tử. Chỉ thấy Lăng Vân Thánh Tử sớm đã sắc mặt đỏ bừng, toàn thân nóng lên, lâm vào hôn mê. Hạ Nguyệt phu nhân chính lấy nguyên thần chi lực khống chế thương thế của hắn, nếu không, Lăng Vân Thánh Tử sớm đã hỏa độc đốt tâm mà chết. Thấy vậy tình huống, Ngao Lâm không dám thất lễ, nàng tay phải duỗi ra, ý lạnh âm u từ trong lòng bàn tay của nàng phát ra, đáp lên Lăng Vân Thánh Tử trên đỉnh đầu. Lập tức, một đạo mắt trần có thể thấy băng quang chậm rãi bao trùm Lăng Vân Thánh Tử toàn thân. Đây là Ngao Lâm thi triển băng phách thần quang, đem hắn toàn thân đông cứng, tạm thời hóa giải một chút thương thế, cũng không trị tận gốc. Hắn đây là thi triển Thái Dương chi lực sau, chiến đến hôn mê, vô lực kiểm chế Thái Dương chi lực, dẫn đến Thái Dương chi lực ở tại thể nội tàn phá bừa bãi, đến mức hỏa độc công tâm. Bây giờ Lăng Vân Thánh Tử tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, mấy người hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Việt Trần trầm ngâm một lát, đang muốn nói chuyện, chỉ thấy Hạ Nguyệt phu nhân ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ bừng nhìn xem hắn. Cái nhìn kia, hình như có vô số không cách nào nói lời cầu xin ở trong đó. Việt Trần cảm thấy thở dài, chung quy là mở miệng nói ra, mang Thánh Tử lên núi. Hạ Nguyệt phu nhân lập tức thở dài một hơi, tự mình ôm nhi tử, qua trong giây lát, liền đi Phiêu Miểu Tiên Cung trước sân môn. Việt Ân ngay tại Toái Tinh trong cung bất an đi lại, một hồi lo lắng Lăng Vân Thánh Tử đánh không lại người ta, một hồi lại lo lắng Việt Trần đám người an toàn. Đột nhiên, trong lòng của nàng đau xót, hình như có vô hạn bi ý của tới, đau nàng nắm thật chặt vào áo, móng tay trắng bệch. Việt Ân tâm thần bị chấn, nàng cũng nhịn không được nữa, co cẳng liền hướng ngoài cung chạy. Giao Quang Tiên Tử vươn tay ra, thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lại buông xuống. Hạ Nguyệt phu nhân vừa rơi xuống Phiêu Miểu Tiên Cung trước sân môn, chỉ thấy sơn môn kia cấm chế lóe lên, màn sáng mở ra, từ trong bên trong chạy vội ra cá nhân đến. Thánh Tử. Viễn Hân như thế nào cũng không nghĩ đến, nàng gặp được bộ dáng như thế Lăng Vân Thánh Tử. Cái kia cả ngày đuổi tại phía sau của nàng, đầy nhiệt tình tuấn mỹ nam tu, bây giờ đang nằm tại băng lăng bên trong, sinh tử khó liệu. Viễn Hân chỉ cảm thấy trong lồng ngực khó chịu một hơi, ngăn chặn nàng tất cả ngôn ngữ. Nàng kinh ngạc nhìn đứng ở nguyên địa, nửa ngày, một giọt thanh lệ nhỏ xuống tại Lăng Vân Thánh Tử trên mu bàn tay. Lập tức, chỉ thấy cái kia Lăng Vân Thánh Tử cái kia bao trùm băng lăng ngón tay, thoáng giật giật. Viễn Hân trong nháy mắt mừng rỡ, nàng lấy lại tinh thần, hướng Hạ Nguyệt phu nhân hỏi, "Phu nhân, như thế nào mới có thể cứu Thánh Tử?" Viễn Ân nguyện ý toàn lực ứng phó. Hạ Nguyệt phu nhân nhìn xem nàng, mỗi chữ mỗi câu địa đạo, song tu, âm dương giao hợp, lấy ngươi thái âm chi lực hấp thu trong cơ thể hắn thái dương chi lực, hắn tự sẽ tỉnh dậy. Nói đi, nàng chăm chú mà nhìn xem Việt Hân, sợ nàng quay người rời đi, như vậy mặc kệ. Vừa mới theo sát đi lên Việt Trần bọn người, cùng Phiêu Miểu Tiên Cung rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử, vừa vặn nghe được câu này, đều nhìn xem Việt Hân, chờ lấy quyết định của nàng. Chương 233, chớ đem Thanh Loan Điểu làm hư. Chương 233, chớ đem Thanh Loan Điểu làm hư. Cũng may, Việt Hân chỉ là thẹn thùng trong nấy mắt, liền trọng chỉnh thần sắc, nói ra, phu nhân mời theo vạn bồi đến, gặp qua gia sư. Hạ Nguyệt phu nhân trong lòng vui mừng, biết Việt Hân đây là ứng việc này. Nàng nhi tử ngốc này, rốt cục xem như đạt được cơ muốn, chỉ là cái này trả ra đại giới cũng quá thảm rồi chút. Thối Tinh Cung bên trong, Giao Quang Tiên Tử ngồi cao chủ vị, nàng khuôn mặt nghiêm túc hỏi, hắn mà, ngươi có thể nghĩ tốt, làm quyết định, ngày sau liền không được đổi ý, từ đây các ngươi liền có vinh cùng đinh, một vẫn đều vẫn. Việt Hân nhìn không chớp mắt, nhìn xem Giao Quang Tiên Tử, yên lặng nói dứt khoát. Tốt. Nếu như thế, đang ngồi đều làm chứng, hôm nay tiểu đồ Việt Hân cùng phần Nhật Tông thiếu tông chủ Lăng Vân Thánh Tử kết làm đạo lữ, thiên đạo chứng giám. Giao Quang Tiên Tử lộ ra một vòng dáng tươi cười, lớn tiếng nói. Thấy vậy, trong cung xem lễ đám người bận bịu lớn tiếng nói chúc. Việt Trần mấy người cũng đem sớm đã chuẩn bị xong hạ lễ giao cho Việt Hân. Ở trong đó là thuộc Trung Nguyên hạ lễ đơn giản nhất, một rổ linh đào mà. Có trong lòng người đoán thầm, đây là gọi hắn hai người song tu mệt mỏi khác, an khỏa quả đạo, tiếp tục tái chiến a. Việt sư tỷ, sư muội thân không vật dư thừa, đành phải xuất ra điểm ấy lễ vật, sư tỷ chớ có ghét bỏ. Vân Tưởng tiến lên, đưa lên 10 bình linh tuyền thủy, nàng lúc đầu chuẩn bị chính là 5 bình linh tuyền thủy, bây giờ tình huống đặc thù, nàng đành phải lại tăng thêm 5 bình. Bất quá, nàng cái này linh tuyền thủy so ngoại giới tốt hơn không ít, cũng là khó được lễ vật. Việt Hân tiếp nhận linh tuyền thủy, trịnh trọng cảm ơn, Vân Tưởng thẹn thùng hé miệng cười cười. Việt Khắc nắm nuốt trong tay một thanh quạt lông, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Vốn là muốn cho tỷ tỷ sinh nhật lễ, nào ngờ tới cùng ngày tỷ tỷ liền cùng Lăng Vân Thánh Tử kết làm đạo lữ, lễ vật này coi như có chút không lấy ra được. Nhưng thanh này quạt lông là hắn tài học luyện khí, tỉ mỉ luyện chế một thanh pháp khí, dùng hay là khổng du chút bỏ tới lông đuôi, là hắn tấm lòng thành. Bốn phía lại có rất nhiều người xem lễ chỉ trỏ, Việt Khắc càng thêm gục đầu xuống, không gì sánh được bề bài. Đột nhiên, một cái óng ánh tay ngọc duỗi tới, đem cái kia quạt lông từ trong tay hắn rút ra. Việt Khắc giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chính là Việt Hân chính khỏe miệng mỉm cười đánh giá trong tay quạt lông. Tam tỷ. Việt Khắc che mắt, có chút không được tốt ý tứ, sợ nghe được tỷ tỷ ghét bỏ ngữ liệu. Rất xinh đẹp, ta rất ưa thích, Khắc Nhi thật sự là trưởng thành. Việt Hân cảm khái. Việt Khắc lập tức nhếch miệng nở nụ cười, a tả ưa thích liền tốt, quản hắn người khác như thế nào nhìn đấy. Nhạc Tiên theo sát phía sau, cũng đưa lên tâm ý của mình, Việt Hân đều nhất nhất nhận lấy. Việt Trần thấy thế, cũng móc ra cái túi càn khôn, trịnh trọng giao cho Việt Hân trong tay, dặn dò nàng cực kỳ đảm bảo. Việt Hân trong lòng biết đệ đệ trong tay đồ tốt nhiều, trong túi càn khôn này nhất định là thường nhân khó tìm bảo bối. Nàng gật gật đầu, kết qua túi chữ vật, tùy ý nhìn lướt qua. Sau đó, Việt Hân liền trừng mắt nhìn, ngón tay nắm thật chặt. Một bên xem lễ tiên cung trong hàng đệ tử, có người ồn ào nói tỷ tỷ xuất giá, đệ đệ tặng ra sao hảo vật, mau mau lấy ra, để đông đảo đồng môn đánh giá đánh giá. Lời này đạt được rất nhiều đệ tử tán đồng, có người thúc giục nói, là cực, là cực, mau mau lấy ra nhìn xem, chúng ta cũng tốt tăng một chút kiến thức. Lời nói này chu tâm, nếu là Việt Trần tặng đồ vật bình thường, chẳng phải là gọi người cười đến rụng răng. Việt Hân trong đôi mắt đẹp tàn khốc lóe lên, nhìn vị đồng môn kia một chút, đưa nàng ghi ở trong lòng. Lập tức, nàng đem túi càn khôn nâng ở trong tay trái, tay phải nắm nuốt túi đáy, hướng trước mặt nàng thanh ngọc kỳ bên trên khẽ đảo. Soạn. Một trận thanh thúy bình sứ tiếng va đập sau, lại đùng đùng lăn xuống mười mấy khối màu xanh biếc tảng đá. Đám người ngưng mắt nhìn lại, lập tức trợn to mắt, bất khả tư nghị nhìn về phía Việt Trần. Trong bình sứ kia đồ vật nhìn không thấy liền không nói, cái kia mười mấy quả màu xanh biếc tảng đá, nếu là chưa nhìn lầm, xác nhận bích phong thạch thôi. Bực này khó được kỳ vật, hắn vậy mà tìm tới mười mấy quả, không đối, đồ tốt này, hắn há có thể không làm nhà mình chữa chút? Chắc hẳn trên người hắn còn có. Lập tức, ánh mắt của mọi người phát sáng lên. Lập tức, lại có người tâm tư chuyển động, đem ánh mắt đưa lên tại cái kia một đống bình sứ bên trên. Viễn Ân cũng không đợi người ta thúc, cầm lấy một cái bình sứ, nắp bình vừa gãy, đổ ra một viên đan dược đến. T. Tam Văn Đan. Có người kinh hô. Không đợi chúng tu kịp phản ứng, Viễn Ân lại cầm lấy một cái bình sứ, lúc này đổ ra quả tứ văn đan đến. Nàng cũng không đình chỉ, chậm rãi đổ ra từng viên Tam Văn Đan, tứ văn đan. Vậy xem đông đảo đồng môn sớm đã thấy chết lặng, vốn định khó xử một chút Việt Hân, chưa muốn ngược lại bị nàng tú một mặt. A tạ. Ngao Lâm đi tới, len lén kín đáo đưa cho Việt Hân một viên ngọc giản. Việt Hân có chút kỳ quái, vừa muốn nhìn lên một cái, Ngao Lâm tranh thủ thời gian đưa tay lại, dặn dò nàng trở về động phủ đang nhịn, nói đi, nàng còn đỏ bừng như tiêm. Việt Hân có chút kỳ quái, đem việc này đặt ở trong lòng. Tiểu Nữu, ngươi tuổi còn trẻ tìm đạo lữ, ngày sau sẽ không đến ở phần Nhật Tông thôi. Hai người các ngươi anh em, nhưng chớ đem Thanh Loan Điểu cho làm hư a. Khổng Du gật gù đắc ý nói. Việt Hân sắc mặt tối sầm, cái này Lục Mao Khổng Tức ngoài miệng cũng quá không đem cửa. Phi, ngươi mới bị làm hư. Một đạo màu xanh ánh sáng cầu vồng sẽ qua, Thanh Loan Điểu rơi vào Việt Hân đầu bay. Ngươi rốt cục xuất quan. Khổng Du đại hỉ, nó vốn cho là lần này lại muốn đi không được gì một lần ấy. Hừ, ta tu luyện một loại cực kỳ lợi hại pháp thuật, ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta. Thanh Loan Điểu ngẩng cao lên đầu, đắc ý phi thường nói. Phi, bản đế không bê quan đều sớm đã tu luyện mấy loại lợi hại pháp thuật, ngươi làm theo là bản đế thủ hạ bại tướng, nhất định phải thần phục với bản đế. Khổng Du khinh thường nói. Tiểu Thiên Phượng ở một bên tò mò trái xem phải xem, nó đối với thanh loan điệu ngược lại là thân cận. Tốt thôi, cái này hai con chim nhỏ vừa thấy mặt lại cãi vã. Viễn Hân nâng chán, không còn đi quản hai vị này ở giữa kiện cáo, mặc nó hai tranh chấp đi. Nàng tiến lên bái kiến Hạ Nguyệt phu nhân, đầy sắc ửng đỏ tiếng gọi mẹ. Tuy nói nhi tử bây giờ còn tại chịu khổ, Hạ Nguyệt phu nhân cũng che đậy quyết tâm bên trong lo nghĩ, móc ra ba món đồ, bỏ vào Viễn Hân trên tay. Viễn Hân trịnh trọng tiếp nhận, thoáng nhìn thoáng qua, liền bỏ vào trong nhận chữ vật. Việt Trần ánh mắt chi lợi, cách thật xa, liền gặp được Hạ Nguyệt phu nhân tặng ba món đồ. Đó là chọn bộ ba loại pháp bảo, vòng tay khuyên thai cùng cây châm, tiểu dáng độc đáo, lại quan trọng nhất là, cái này chọn vẹn pháp bảo đều là dùng dương linh ngọc chế. Có thể thấy được, từ khi Lăng Vân Thánh Tử bắt đầu truy cầu Việt Hân thời điểm, Hạ Nguyệt phu nhân ngay tại chuẩn bị quà ra mắt, nếu không nơi nào sẽ vừa đúng dùng dương linh ngọc đến chế. Xem ra cái này Hạ Nguyệt phu nhân mặc dù cả ngày ghét bỏ nhi tử, trong lòng đối với hắn vẫn là rất có lòng tin. Sư phụ, bây giờ đại lễ đã xong, đồ nhi muốn vì Lăng Vân Thánh Tử chữa thương đi. Việt Hân thỉnh cầu nói. Từ nên như vậy, nhớ lấy hành công thời điểm không thể vội vàng sao động, để tránh tẩu hỏa nhập ma, vạn kiếp bất phục. Giao Quang Tiên Tử tha thiết dặn dò, sợ đệ tử cứu người sốt ruột, ngược lại hại tự thân. Chương 234, Kim Bảo đột kích chương 234, Kim Bảo đột kích. Việt Hân nhìn về phía sư phụ, ánh mắt kiên định nói là, sư phụ, đồ nhi ghi nhớ. Hạ Nguyệt phu nhân bội nói, đối với. Hắn mà không cần sốt ruột, chỉ cần tiến hành theo chất lượng hấp thu, hỏa độc không còn tăng trưởng, tự có thể chậm rãi khôi phục. Giao Quang Tiên Tử gật đầu, hướng Hạ Nguyệt phu nhân cười nói, phu nhân cũng không cần quan tâm, có thể ở đây chờ đợi lệnh lang thức tỉnh. Hạ Nguyệt phu nhân khoát tay cười nói, Vân Nhi bây giờ xem như đạt được ước muốn, ta mới lười nhát xen vào nữa hắn, coi như hắn ở rể đến ngươi giao quan cùng, ta nhưng là muốn tiêu giao tự tại đi. Giao Quang Tiên Tử mỉm cười, cái này Hạ Nguyệt phu nhân thông minh không gì sánh được, lời nói ra cũng làm cho lòng người bên trong hài lòng đến cực điểm. Việc khác cũng tới trước nói tam tỷ, các ngươi hay là trước tu luyện đi, ta không đội mà ôm cháu trai. Đám người nghe vậy, lập tức cười lên ha hả. Viễn Hân trong nháy mắt đỏ bừng mặt, giắt hắn lộ hai, tiểu quỷ, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta nhưng là muốn đánh cái mông ngươi. Việt Trần cũng nhịn không được, hắn ngược lại không lo lắng Việt Hân chỉ vì cái trước mắt, vị tỷ tỷ này luôn luôn có thể cho người kinh hỉ, không biết đãi bọn hắn xuất quan lúc lại là loại cảnh giới nào. Bất quá, dưới mắt đã mất sự tình, là nên về tông đi chuẩn bị kết đan. Hắn nói ra, tam tỷ nhanh đi cho thánh tử chữa thương thôi, chúng ta cũng muốn về tông, lúc gặp lại lần nữa, hy vọng chúng ta đều kết đan. Việt Hân ánh mắt khẽ động, khẽ gật đầu. Một lát, nàng mày ngài nhíu chặt, lo lắng nói, chúng ta đã cùng cái kia Thái Dương thần giáo kết xuống sinh tử đại thủ, các ngươi ở trên đường nhất thiết phải cẩn thận. Nói đi, nàng xoay đầu lại, đối với Giao Quang Tiên Tử thỉnh cầu nói, sư phụ, khả năng phái người hộ tống Trần Đệ bọn người một phen. Không đợi Giao Quang Tiên Tử trả lời, Hạ Nguyệt phu nhân cười nói, cái kia đến không cần sợ bọn họ, cái kia Thái Dương thần giáo cùng ta phần Nhật tông tương xứng. Có bản phu nhân tại, trừ phi cái kia Viêm Nhật giáo chủ tự mình đến đây, nếu không, nhất định để bọn hắn có đến mà không có về. Nói ra cuối cùng, Hạ Nguyệt phu nhân đã là sát khí lộ ra. Chắc hẳn, sau đó cái này Thái Dương thần giáo cùng phần Nhật tông mâu thuẫn càng sâu hơn. Nghe được mấy người lời nói, Việt Trần bận điệu xin miễn nói không cần làm phiền phu nhân đại giá, chúng ta tự có sức tự vệ, nếu là Thái Dương thần giáo có người đột kích, chỉ cần không phải người cấp bậc nguyên thần, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Hạ Nguyệt phu nhân gặp Việt Trần không giống nói giỡn, liền cũng đành phải coi như thôi. Cửu Thiên phía trên, chín đầu to lớn giao long đằng vân giá vũ, chạy nhanh chóng. Rộng lớn Cửu Thiên bạch ngọc liễn bên trong, Ngao Lâm cười nói, cái này rất nhiều người đều tại ngươi cái này ngọc liễn bên trong, thế nhưng là quấy rầy đến các ngươi. Phu quân, nếu không chúng ta vẫn là đi ta tọa giá kia đi lên thôi. Ngao Nguyệt có chút ngượng ngùng cười nói, tứ tỷ tỷ không cần giễu cả ta nhìn ngươi là muốn cùng đại sư minh một chỗ mới đối. Ân, không biết tỷ tỷ tọa giá lại là loại nào. Ngao Lâm mỉm cười nói, Long Cung tọa giá liền mấy loại kia, ta tùy ý chọn một cái, còn chưa dùng qua đấy. Nàng tọa giá này hay là rời đi Long Cung lúc Ngao Lang chuẩn bị, hơn một năm nay đến, đi theo Việt Hân hối hả ngược xuôi, chỗ nào dùng tới được tọa giá. Ngao Nguyệt chỉ vào Việt Trần nói, tỷ tỷ kia còn không đem tọa giá lấy ra, mang đại sư minh đi lãnh hội một phen ngao du cửu thiên tư vị. Việc khác mấy cái cũng thúc giục nói, tẩu tẩu mau mau lấy ra, cho ta các loại kiến thức một phen. Khổng Du càng là nói là cực, mau mau lấy ra, ta cùng ngươi tọa giá kia tỉ thí một phen, nhìn cái nào tốc độ mau mau. Ngao Lâm lập tức bị nói có chút tâm động, nàng ngẩng đầu nhìn Việt Trần một chút, bên hai có chút đỏ lên. Đang chờ nàng chuẩn bị giao chi hành động thời khắc, cựu đầu giao long đống nhiên một trận, ngọc liễn dừng ở không trung, không còn tiến lên. Việt Trần lông mày nhíu lại, ra ngọc liễn, phi thân lên, đứng ở ngọc liễn phía trước. Chỉ thấy phía trước cái kia mây trắng chỗ sâu, dần dần hiện cái bóng người đi ra. Một thân mang đạo bào màu vàng nóng, khuôn mặt cổ tuyển, người đeo trường kiếm, toàn thân sát khí tràn ngập. Người kia vừa mới hiện thân, giống như độc xà tập trung vào Việt Trần, nó hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi, không che giấu chút nào, phô thiên cái địa hướng Việt Trần đè xuống. Việt Trần sắc mặt nghiêm trọng, người trước mắt này xác nhận hắn cho đến tận này, gặp phải kẻ địch mạnh nhất. Thiên võ môn lão đạo kia so sánh với hắn, đơn giản như đứa bé cùng tráng hán có khác. Việt Trần ngưng âm thanh hô, phía trước không biết là phương nào tiền bối, vì sao ngăn chặn ta tiên tông cung xe. Người kia nghe vậy, nhẹ giơ lên mí mắt, như là chiêng vỡ tiếng nói phát ra chói tai thanh âm, chớ có giả ngây giả dại, các ngươi giết ta thần giáo thánh tử trưởng lão, nhất định là muốn nợ máu trả bằng máu. Cho dù là tiền tông trưởng giáo ở đây, cũng không thể bao tí nhị các loại. Việt Trần cười nhạo nói, xem ra các ngươi Thái Dương thần giáo tại Tây Cực Linh Châu cấp độ kia vắng vẻ chi địa, làm mưa làm gió đã quen, không biết trời này có cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Hôm nay để tiểu gia để giáo hơn các ngươi. Nói đi, thiểm lôi kiếm cấp tốc chém ra, hỗn độn sắc kiếm khí ánh sáng cầu vồng chém ngang xuống. Người kia hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đem nó trên lưng trường kiếm từ từ rút ra. Theo thân kiếm chậm rãi hiện lộ, một cỗ sát khí phóng lên tận trời, cửu thiên phía trên lập tức nhật nguyệt vô quang, sát khí đầy trời. Thuần Dương pháp bảo. Ngao Lâm trong lòng giận mình, vội vàng xông ra ngọc liễn, cùng Việt Trần đứng sóng vai. Tay nàng cầm băng phách thần quang kiếm, đồng dạng chém ra đạo đạo băng phách thần quang, phóng tới cái kia kim bảo. Khổng Du toàn thân linh vũ lóe sáng, bay ra ngọc liễn, vị vũ gấp vùng, ngũ hành thần quang không cần tiền giống như quét ngang mà qua. Ngao Nguyệt vỗ ngọc liễn, lập tức ngọc liễn bên ngoài dâng lên một màn ánh sáng, đem ngọc liễn bao ở trong đó, lại là nàng đem huyền quy trận mở ra, che chở trong xe chúng tiểu. Ngọc liễn bên ngoài, cửu đầu giao long tiếng gầm gừ rung trời, kích phát ra ngọc liễn bên trên công kích trận pháp. Lập tức, chỉ thấy ngọc liễn bên ngoài hiện hiện hai cái kim dao, nó đầu đôi giao thoa, gào thét lên hướng kim bảo nhân kia phóng đi. Kim dao những nơi đi qua, sát khí nhao nhao bị hai cái kim dao cho hút vào tự thân, thoáng chốc, chỉ thấy cái kia hai đầu kim dao càng phát ra mà lớn mạnh. Đây hết thể nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đều phát sinh ở điện quang amphibon ở giữa. Ân. Kim bảo nhân kia khẽ ồ lên một tiếng, lập tức mày nhăn lại. Hắn đem trường kiếm sau lưng hoàn toàn rút ra, tiện tay vung lên, một đạo nóng bỏng bên trong mang theo vô tận sát khí kiếm băng, cùng Việt Trần đám người công kích bỗng nhiên đổ vào. Không trung lập tức nhấc lên to lớn phong bạo, cuốn lên đầy trời sát khí, đem bốn phía mây trắng đẩy lên ngàn dặm xa. Như thế động tĩnh, lập tức kinh động đến phương biên mấy ngàn dặm tu sĩ. Nhắc gan liền thu thập đồ vật, trốn hướng nơi khác đi tránh mấy ngày, sợ bị đại chiến dư ba ba vừa đến. Gan lớn trực tiếp giá vân mà đến, nhìn xem có thể có tiện nghi có thể chiếm. Thần Nhật Thiên Sát Kiếm. Khổng Du thần sắc nghiêm trọng, cái này Thần Nhật Thiên Sát Kiếm chính là Thái Dương Thần Giáo vết thương người du lịch tinh không lúc, từ tàn phá tiểu giới bên trong, thu lấy rộng lượng sát khí, kết hợp Thái Dương tinh kim luyện chế mà thành một thanh thuần dương bảo kiếm. Bởi vì là sát khí luyện thành, nó hung lệ dị thường, tại thuần dương pháp bảo bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy. Khổng Du lần đầu không dám lãng, đối mặt thanh này hung kiếm, nó cũng không quá mức nắm chắc toàn thân trở ra. Ngao Lâm cũng gương mặt xinh đẹp hàm sát, nghe thường lưu tiên ý nở rộ lộng lẫy ánh sáng, đưa nàng toàn thân bao phủ. Chương 235, chỉ có tử chiến. Chương 235, chỉ có tử chiến. Đây là Ngao Lâm lần đầu đối chiến hóa thần, trong lòng không có nửa điểm nắm chắc. Nhưng nàng bên người có Lang Quân, sau lưng có con nhỏ, nàng chỉ có thể tử chiến. Ngọc Liên bên trong, Vương Minh nắm chặt lại Ngao Nguyệt tay nhỏ, tại nàng ánh mắt ân cần bên trong, cầm trong tay lạc phách kính, đi ra khỏi Ngọc Liên. Kim Bảo Nhân kia đang tay cầm Thần Nhật Thiên Sát Kiếm, đối chiến Việt Trần ba cái, không ngại một cỗ mịt mờ hắc quang đối diện gắn vào trên mặt. Lập tức, thân hồn của hắn liền mê mờ ám một cái chớp mắt. Ngay trong nháy mắt này, ngũ hành thần quang xạ tuyến, băng phách thần quang, hỗn độn kiếm khí, cùng nhau chạm tại Kim Bảo Nhân kia trên thân. Lập tức, Kim Bảo Nhân kia khỏe miệng liền tràn ra máu tươi, nó lập thân chỗ, hư không sụp đổ, như khai thiên tích địa giống như, địa thủy hỏa phong quấy thành một đoàn, hướng hắn cuốn giết tới. Chớp mắt qua đi, Kim Bảo Nhân lấy lại tinh thần, hắn kim bảo lắc một cái, thần kiếm chấn động, từ cái kia hư không sụp đổ chỗ phi thân mà ra. Vừa mới trong nháy mắt đó, nếu là không có Thần Nhật Thiên Sát Kiếm hộ thân, liền xem như hắn cũng muốn nuốt hận không thể. Kim Bảo Nhân phi ra một búng máu, không còn hứng hở, thần sát trịnh trọng. Thoáng chốc, chỉ gặp hắn đem Thần Nhật Thiên Sát Kiếm hướng không trung ném đi, mặc nó tự chủ phát ra công kích, mà hắn phi thân hướng Việt Trần mấy người đánh tới. Thần Nhật Thiên Sát Kiếm thân là thuần dương pháp bảo, tại Kim Bảo Nhân kia trong tay, thủ hắn hạn chế, nhiều nhất phát ra nguyên thần cảnh công kích. Cái này vừa thoát ly Kim Bảo Nhân trong tay, nó lập tức đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành một thanh trượng dài thần kiếm, sát khí quét sạch phương viên bản dạng. Ngao Lâm thấy thế, học theo, đồng dạng đem trong tay băng phách thần quang kiếm hướng không trung ném đi. Trong chốc lát, một thanh tản ra vô tận băng lãnh khí tức trượng dài băng kiếm, đột nhiên chém ra một kiếm. Lạnh lẽo băng phách thần quang, vô thanh vô tức xung ra, thần quang những nơi đi qua, phía trước hết thảy đều bị đông cứng. Trong lúc nhất thời, cái này hai kiện thuần dương pháp bảo đánh cho là hư không vỡ vụn, không có nhận nguyện, phản phất tận thế hàng lâm. Cũng may đây là đang cựu thiên phía trên đại chiến, nếu là ở trên mặt đất, phương viên vạn dặm sớm đã sơn hà phá toái, người ở chết hết. Có cái kia người gan lớn nghĩ đến quan chiến, lập tức cũng bị bực này đại chiến dư ba sợ đến mặt không còn chút máu, xoay người bỏ chạy. Kim Bảo Nhân kia không phòng đối phương cũng có thuần dương pháp bảo, càng đem Thần Nhật Thiên Sát Kiếm lôi ở hắn sắc mặt một hổ, đành phải độc thân mà lên, toàn thân tản ra thần huy màu vàng, quả đấm to lớn một quyền hướng Việt Trần đập tới. Đến hay lắm. Ngao Lâm một tiếng khét đều, thân thể chấn động, tiên ý sinh huy, một cái ngân quang lóng lánh năm đấm liền nên đón tiếp lấy. Luận đến nhục thân chi lực, Long tộc chưa bao giờ sợ qua ai. Dù là đối phương cao hơn nàng mấy cấp, Ngao Lâm như cũng vượt khó tiến lên, cùng đối phương nhục thân tương bác. Thấy vậy, Việt Trần đem bên hông cựu chuyển càn khôn hồ kéo một cái, ném trên không trung, cùng băng phách thần quang kiếm cùng một chỗ, vây công cái kia Thần Nhật Thiên Sát Kiếm. Hồ Lô Ba vừa mới luyện thành bốn đạo tiên thiên thần cấm, đang muốn thử một chút thân thủ. Hắn khống chế cựu chuyển càn khôn hồ liền nhào tới, thừa dịp băng phách thần quang đem thần kiếm đông cứng một sát na, đâu xuất thần viêm gào thét lên phóng tới cái kia Thần Nhật Thiên Sát Kiếm. Mắt thấy đâu xuất thần viêm đột kích, thần kiếm nguyên linh hô to không ổn, đột nhiên tránh thoát băng phách thần quang đông kết, tránh thoát thần viêm đốt cháy. Thần kiếm nguyên linh trong lòng chán nản, đường đường thuần dương pháp bảo, vậy mà hai đánh một, thật sự là không nói võ đức, quá khi dễ người chút. Tuy nói Hồ Lô Hoa không phải chiến đấu pháp bảo, nhưng là hắn một ngụm đâu xuất thần viêm lại là hung lệ dị thường. Đầu hắn một lần tham gia thuần dương pháp bảo ở giữa đại chiến, cực kỳ hưng phấn, một ngụm đâu xuất thần viêm khiến cho là như linh dương ngóc sừng, xuất quỷ nhập thần. Có băng phách thần quang kiếm kiểm chế Thần Nhật Thiên Sát Kiếm, lần này tình hình chiến đấu liền thiên về một bên. Lại nói Ngao Lâm cùng Kim Bảo Nhân kia chiến ở cùng nhau, nàng khẽ kêu liên tục, xuất thủ lại càng hung mãnh hơn. Bành! Ngao Lâm phẫn nộ nắm đấm cùng Kim Bảo Nhân Bình bắt lớn nắm đấm chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, dư ba chiến đấu quấy tán linh khí xung quanh, không gian đều chấn vỡ vụn. Ngao Lâm bị một quyền này chấn động đến cách xa trăm dặm, nàng miệng mũi tràn ra điểm điểm huyết dịch màu vàng nóng, tinh thần lại hưng phấn dị thường. Nàng thét dài một tiếng, cấp tốc bay tới, vung tay lại là một quyền đập tới. Chân Long chi hình gào thét, khí lãng ngập trời, cuốn sạch lấy phóng tới Kim Bảo Nhân kia. Ngao Lâm thể nội kim đan xoay tít càng chuyển càng nhanh, khí tức cũng dần dần hòa hợp đứng lên. Nàng thân sắc phấn chấn, cực điểm bức ra toàn thân tiềm lực, một quyền lại một quyền, toàn lực công hướng địch quân. Việt Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn ra Ngao Lâm không thích hợp, hắn không dám thất lễ, thiểm lôi kiếm cấp tốc quét ngang, hỗn độn kiếm khí tràn ngập toàn bộ chiến trường. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tụ lên toàn thân pháp lực, kiếm khí khổng lồ ánh sáng cầu vồng không ngừng nghỉ chút nào chém về phía Kim Bảo Nhân, cho Ngao Lâm tranh thủ thời gian thở dốc. Không du nhất là gian trá, nó đem ngũ hành thần quang xạ tuyến ngưng tụ thành một chút, uy lực càng mạnh, thỉnh thoảng không dễ dàng phát giác. Nó thình lình liền phát xạ một đợt, đem Kim Bảo Nhân kia thân thể xuyên thủng. Đợi Kim Bảo Nhân kia thụ thương thời khắc, ngũ sát thần quang phô thiên cái địa xoát đến, đem hắn xoát lung lay sắp đổ, suýt nữa liền bị nó quét đi. Mà Vương Minh mắt thấy Ngao Lâm cùng Kim Bảo Nhân kia cận thân chiến đấu, hắn ngay tại bốn phía du đấu. Đợi Ngao Lâm bị đánh bay thời điểm, hắn Thiên Kim Vân Lôi kiếm liền nương theo lấy âm thanh sấm sét, quay đầu hướng Kim Bảo Nhân kia chém xuống, giữa sân lập tức liền bị thiên lôi bao trùm. Kim Bảo Nhân kia vô cùng cường đại, trừ Khổng Du đối với hắn có uy hiếp, đám người công kích đối với hắn cũng không tạo thành rất lớn tổn thương. Hắn một trường đánh ra, Việt Trần bọn người liền bị đánh bay thật xa, máu tươi cuồn cuộn, gân cốt bẻ gãy. Nếu không phải ba người bọn hắn đều người mặc bảo y, sợ là sớm đã bị Kim Bảo Nhân kia đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Cũng may có Khổng Du thỉnh thoảng đối với Kim Bảo Nhân kia tạo thành tổn thương, làm hắn hoàn mỹ truy kích, nếu không coi như Việt Trần thân có bảo y, từ lâu thân tử đạo tiêu. Việt Trần mấy cái đều trong lòng biết, đây là một trận phi thường chiến đấu gian khổ, đối phương quá mức cường đại, cái này Kim Bảo Nhân nhất định là Thái Dương thần giáo tuyệt thế thiên tiêu, nó tư chất so cái kia Kim Nhật thánh tử khủng bố quá nhiều. Liền cái này, Vương Minh khí tức cũng hề bại xuống tới, hắn dù sao chỉ có thiên cương kỳ, có thể chiến đấu đến bây giờ, đã là ngoài dự liệu của mọi người. Theo thời gian trôi qua, Ngao Lâm khí tức càng phát cường đại. Rốt cục, tại trong nháy mắt nào đó, nàng thét dài một tiếng, thể nội kim đang tản mát ra hấp lực cường đại, đưa nàng quanh thân linh khí quét sạch mà không. Ngao Lâm thân thể chấn bại chấn, khí tức từ đó khác biệt, càng phát ra thâm ảo. Việt Trần ánh mắt vui mừng, trong lòng biết Ngao Lâm đây là đang đối phương áp bách phía dưới, Lâm trận đột phá đến đạo cơ cảnh giới. Bất quá, đạo cơ cảnh giới này cũng không tăng thêm bao nhiêu chiến lực, chỉ là gia tăng tự thân đối với đạo lý giải, là về sau tấn thăng nguyên thần đánh xuống cơ sở. Nhưng, từ đó Ngao Lâm cũng coi là bước vào luyện khí hóa thần chi cảnh. Lấy nàng chân long chi thần, tương lai liền xem như chịu, cũng có thể ngao thành nguyên thần. Ngao Lâm sau khi đột phá, công kích càng phát ra mãnh liệt, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, dũng mãnh dị thường. Thấy Việt Trần trong mắt dị sắc liên tục, thì ra hắn là cưới cái khủng long bạo chúa cái a. Thời gian dần dần trôi qua, đám người cũng từ cựu thiên phía trên đánh tới cương phong lôi hỏa tầng, lập tức động đến thiên lôi địa hỏa, vô tận thiên lôi cuồng bạo đánh xuống, đem đại chiến song phương bao phủ. Chương 236, một kiếm gọt sọ. Chương 236, một kiếm gọt sọ. Đám người tắm rửa ở trong sấm sét, chỉ có Việt Trần cùng Vương Minh nhất là tự tại. Dù sao, hai cái này là tu lôi pháp xuất thân. Vừa mới tiếp xúc lôi đỉnh, Vương Minh khí tức lại chậm rãi tăng trở lại, hắn thét dài một tiếng, trắng trận hấp thu lôi đỉnh chi lực, đền bù tự thân tiêu hao. Vô tận lôi quang đem hắn bao phủ, thân thể của hắn run không ngừng, thừa nhận thiên lôi ra thân thống khổ, nhờ vào đó đến luyện thể. Ầm ầm. Việt Trần đem kiếm quyết biến đổi, thiên lôi chạm cấp tốc chém ra, lôi cuốn lấy cuồng bạo thiên lôi, chém về phía Kim Bảo Nhân. Khổng Du toàn thân lông vũ nở rộ nhu hòa bạch quang, nó vốn là thần thú, thân thể vốn là cường hành, căn bản không sợ thiên lôi. Kim Bảo Nhân kia thân thể cũng cực kỳ cường đại, ở trong sấm sét ngay từ đầu giống như đi bộ nhàn nhã. Nhưng theo Việt Trần cùng Vương Minh hai người dẫn động thiên lôi, lôi đỉnh càng hàng càng nhiều, hắn thời gian dần qua cũng có chút ứng phó không xuống. Giết! Ngao Lâm sâu thân đẫm máu, mái tóc bay múa, chiến đến điên cuồng. Ngang! Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắn ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, nương theo lấy long ngâm gào thét, chân long chi quyển trùng kích mà ra, cuồng bạo đánh tới hướng Kim Bảo Nhân kia. Việt Trần tay cầm thiểm lôi kiếm, lấn người mà lên, mặc cho Kim Bảo Nhân một trường bố ở trên người hắn, tử chiến không lùi, thiểm lôi kiếm thuận thế đánh xuống, trong nháy mắt đem Kim Bảo Nhân kia chém rụng một tay. A! Kim Bảo Nhân ngửa mặt lên trời cuồng hống, cánh tay trái chỗ máu tươi bao tác, lôi đỉnh chi lực không ngừng mà hướng trong vết thương của hắn chui. Hắn vội vàng thi triển pháp lực, đem lôi đỉnh bức ra, tay hơi lớn huyệt, cầm máu dịch. Kim Bảo Nhân mất một tay, chiến lực đột nhiên giảm xuống một thành, đám người áp lực lập tức dễ dàng một chút. Thấy vậy, Khổng Du thừa cơ truy kích, ngũ hành thần quang tuyến không ngừng mà bắn ra, đem Kim Bảo Nhân kia toàn thân xuyên thủng. Kim Bảo Nhân kia phát cuồng, tay phải bỗng nhiên đánh ra, đánh vào Khổng Du trên lưng. Lệ! Khổng Du phát ra một tiếng thống khổ kêu to, lập tức nó cũng nổi cơn điên, thân thể đột nhiên phồng lớn, ngũ hành thần quang nối liền đất trời quét về phía Kim Bảo Nhân kia, lập tức đem hắn quét suýt nữa rơi xuống cửu thiên. Nhân cơ hội này, Vương Minh đem Lạc Phách kính tế ra, mịt mờ hắc quang đem Kim Bảo Nhân kia bao phủ, định trụ thần hồn của hắn. Thiểm lôi kiếm lập tức chém tới, lập tức một kiếm đem Kim Bảo Nhân kia đầu lâu gọn bay về phía không trung. Bành! Ngao Lâm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt một quyền đánh ra, đem đầu lâu kia đánh nổ, óc tóe bảy cửu thiên, thần hồn hôi phiên diệt. A! Việt Trần ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, hắn chú kiếm đứng ở không trung, huyết y bồng bềnh, trong lòng thoải mái đến cực điểm. Trận này khổ chiến, bọn hắn rốt cuộc thắng. Ngao Lâm cũng phá lên cười, thần thái trong mắt kinh người. Thời khắc này nàng, không gặp lại ngày xưa đáng yêu, hiên ngang cực kỳ. Việt Trần nhìn xem nàng tím xanh gương mặt, toàn thân vết máu, chỉ cảm thấy thời khắc này Ngao Lâm đẹp đến mức kinh người, để trái tim của hắn phanh phanh chực nhảy. Hắn đi lên trước, lau đi Ngao Lâm bên miệng vết máu, lấy ra một viên tứ văn phục thương đan, nhét vào Ngao Lâm bên miệng. Ngao Lâm ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nuốt vào đan dược. Nàng nhìn xem Việt Trần chật vật không chịu nổi bộ dáng, đau lòng bị hắn, cùng một chỗ rơi đi xuống đi. Khổng Du đội vàng kéo một cái Vương Minh, đuổi sát mà đi. Sớm tại mấy người chiến đến lôi hỏa tầm lúc, Ngao Nguyệt liền đã ngừng lại cựu đầu giao long, cũng không đuổi kịp đi, trên xe kéo còn có mấy cái nhỏ, nàng không dám khinh thường. Mắt thấy mấy người đánh mãi không xong, đại chiến mấy cái ngày đêm, Ngao Nguyệt càng phát ra lo lắng. Đặc biệt là phụ cận những quỷ kia quỷ túy người, không cần nghĩ, nhất định là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Những người này nếu là thật sự đến ăn cướp nàng, sẽ làm cho bọn hắn nếm thử kim giao trận lợi hại. Ngao Nguyệt quyết tâm nghĩ đến. Hô, một trận cuồng phong đảo qua, Khổng Du trở đi Vương Minh phát sau mà đến trước, đứng ở Ngọc Liên cạnh ngoài. Tiểu Nữu, mau đem trận pháp mở ra, nhà ngươi lang quân tụ thương. Khổng Du kêu lên. Ngao Nguyệt trong lòng quý lên, huyền quy trận quang mang lóe lên, liền đem Vương Minh kéo vào Ngọc Liên bên trong. Mấy cái nhỏ đội vàng vây quanh, xem xét Vương Minh thương thế. Việt Khắc từ trong túi càn khôn lấy ra một hạt đan dược, liền hướng Vương Minh trong miệng đưa. Vương Minh ngửi được đan hương, một ngụm nuốt vào, tiếp tục luyện hóa đan dược chữa thương. Ngao Nguyệt đem Vương Minh xung quanh dò xét, gặp hắn gân cốt gãy nứt, toàn thân vết máu, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Vương Minh ngay tại vận công chữa thương, nghe được nàng động tĩnh, bất đắc dĩ mở mắt ra nói ta vô sự, một chút bị thương ngoài da thôi, chớ lo lắng. Ngao Nguyệt lúc này mới ngừng khóc khóc. Việt Khắc mắt thấy ca ca tẩu tẩu còn chưa trở về, vội vàng hỏi, Vương sư minh, ca ca ta tẩu tẩu đấy, tại sao còn chưa trở về? Hắn vừa dứt lời, Ngọc Liễn bên ngoài, Việt Trần hai người cái này rơi xuống. Việt Khắc vội vàng lao ra, mắt thấy ca ca tẩu tẩu đều tốt cánh tay chân tốt, trong lòng buông lỏng thở ra một hơi. Phải biết tu sĩ này chưa thành nguyên thần lời nói, nếu là cụt tay cụt chân, cũng sẽ không gãy chi chủ sinh. Trừ phi có đan dược trợ lực, hoặc là tu tới nguyên thần, mới có thể gãy chi chủ sinh. Chỉ có ma môn những cái kia truyền tu nhục thân ra hỏa, nếu là tu đến chỗ cao thầm, gãy chi chủ sinh đều là việc nhỏ, dù là chỉ còn một giọt máu, cũng có thể tích huyết chủ sinh. Cho nên, trên đời này không thiếu đạo mà song tu người. Giống như tiên tông võ chiếu phong, liền có thật nhiều đệ tử pháp võ song tu, cực kỳ cường đại. Việt Trần gặp đệ lo lắng bộ dáng, cười nói, không ngại sự tình, ta đã ăn đan dược, rất nhanh liền có thể khôi phục. Khổng Du đấy, nhất thời không người nói tiếp. Ngọc Liễn bên trong mấy người hai mặt nhìn nhau, vận điệu hướng ngoài Liễn nhìn lại, chỉ thấy Khổng Du kéo lấy lông đuôi, chính hướng pháp bảo kia đại chiến địa phương bay đi. Việt Trần nghĩ nghĩ, không quan tâm đến nó, dù sao bên kia hai đánh một, còn sợ nó bị thua thiệt không thành. Tại Ngao Lâm một quyền đem kim bảo nhân thần hồn nổ nát một khắc này, thần kiếm nguyên linh trong lòng lắc một cái, đột nhiên biết đại thế đã mất. Nó bây giờ cũng không dễ chịu, bị hổ lô hoa cho đốt mất mô, bộ dáng thê thảm. Thần kiếm nguyên linh một kiếm bổ tới, đem hoàng bì hổ lô bước lui, liền muốn chạy trốn. Băng phách thần quang theo sát mà tới, lại đưa nó đông cứng một cái trước mắt. Hồ Lô Hoa cũng không lo được đau đớn trên người, hỏa diễm phát ra, thể phải đem thanh phá kiếm này cho tiêu hủy. Khổng Du xa xa nhìn xem ba kiện thuần dương pháp bảo đại chiến, nó nhìn chằm chằm thanh kia thần nhật thiên sát kiếm, kim hoàng chim ánh mắt lộ ra nhất định phải được chi ý. Ba kiện này pháp bảo quấy phương viên vạn dặm nhật nguyệt vô quang, như trời đất sụp đổ bình thường, lòng người bàng hoàng. Sớm có người đứng ở nơi xa trong mây quan chiến, ý đồ kiếm tiện nghi. Khổng Du trong mắt đi lòng vòng, dài lệ một tiếng, liền hướng cái kia đại chiến trung tâm bay đi. Ân. Trong đó một vị khuôn mặt kỳ cổ tu sĩ nhìn xem Khổng Du hướng đại chiến trung tâm bay đi, kinh nghi bất định. Đầu này Khổng Tước chẳng lẽ muốn tìm chết phải không? Bây giờ tình hình này, ngay cả yêu vương cũng không dám đặt chân nơi đây, nó thật là to gan, hẳn là có gì cậy vào phải không? Người quan chiến tất cả đều nghi hoặc không thôi, không người cho là nó có thể toàn thân trở ra. Khổng Du dần dần tới gần đại chiến trung tâm, xa xa nó liền hô to, cái kia thần kiếm ngươi lại dừng tay, nghe bản đế cho ngươi nói tới. Bản đế? Chẳng lẽ lại yêu bên trong chi đế? Chúng tu nghe nói như vậy hô, không khỏi lắc đầu bật cười. Xem ra đầu này cuồng vọng cực kỳ Khổng Tước, cũng chạy không thoát bị chém giết vận mệnh. Chương 237, không có cửa đâu. Chương 237, không có cửa đâu. Cần biết thuần dương pháp bảo có cái nào tính tính tốt. Trong đại chiến gọi người khác dừng tay, không phải muốn chết là cái gì? Nào nghĩ, tại đầu kia Khổng Tước một tiếng kêu hô phía dưới, ở giữa chiến trường kia ba kiện thuần dương pháp bảo lại đều ngừng tay. Đám người không khỏi ngoài ý muốn đến cực điểm, nhao nhao ngưng thần hướng trong lúc này nhìn lại. Khổng Du mới mặc kệ người bên ngoài như thế nào nhìn, tinh thần của nó tất cả đều tại trôi kia thần nhật thiên sát kiếm phía trên. Bản đế hỏi ngươi, kim bảo nhân kia thế nhưng là chủ nhân của ngươi. Khổng Du hỏi. Phi. Bản thân mới không có chủ nhân, thần kiếm nguyên linh phi đạo. Cái kia Thái Dương thần giáo đối với ngươi vừa vặn rất tốt. Khổng Du thuần thuần tốt dụ. Khá lắm quỷ. Nghe được Khổng Du nói như thế, cái kia thần kiếm nguyên linh lập tức mắng to. Nếu không phải bọn hắn nắm giữ bản thần cấm chế, bản thân đã sớm phản giáo mà ra, thần kiếm nguyên linh miệng phun kinh người ngôn ngữ. Cả kinh người quan chiến hai mặt nhìn nhau, sau đó lại tràn đầy phấn khởi nghe lén đứng lên. Ân. Vì sao như vậy? Ngươi không phải là bị bọn hắn sáng tạo a? Khổng Du kinh ngạc hỏi. Thần kiếm nguyên linh lập tức nổi giận, sát khí tràn ngập cửu thiên. A, những cái kia nghe lén người bên trong, tu vi hơi yếu, không ngại thần kiếm đột nhiên phóng thích sát khí, lập tức đem thần thức đốt bị thương. Mắt thấy sát khí thuận thần thức liền muốn xâm nhập tự thân, những người này nhanh lên đem thần thức cắt đứt, xám xịt cách xa chút. Còn lại chính là chút tu vi cường hãn, không sợ sát khí hạng người. Bản thân bản tại Thái Dương tinh hạch bên trong tu luyện, mắt thấy liền có thể hóa thành nhân hình, cái kia trời đánh chụp nhật đạo nhân càng đem bản thân bắt đến, cùng cái kia sát khí cùng một chỗ đúc thành một thanh kiếm. Từ đây, bản thân liền mất tự do bị quản chế tại người. Đáng hận nhất chính là, cái kia từng ngày lão nhi sợ bản thân thoát ly hắn khống chế, lại cho bản thân hạ cấm chế, không cho phép bản thân hóa thân thành người. Thần kiếm nguyên linh phẫn hận đến cực điểm, quắc, nhĩ đẳng lại nói, trên đời có thể có người kiểu này. Nếu là bọn họ đối bản thân rất nhiều thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác bọn hắn cho là bản thân là dùng sát khí luyện chế mà thành, hung lệ chi khí quá nặng. Lại từ cái kia cực lạc tịnh thổ đám kia con lửa chọc nơi đó, cầu lấy đại nhật như lai kinh, ngày ngày đối với bản thân niệm, mỗi lần cũng chỉ có lúc ra cửa mới có thể khoan khoái chút. Thần nhật tiên sát kiếm hướng bốn phía nhất chuyển, nói ra, nếu là nhĩ đẳng, còn nguyện ý đợi tại cái kia phá trong giáo a. Chỉ bất quá, bản thân bị người chế, không thoát thân được thôi, muốn ta cho hắn ra đệ con báo thù, không có cửa đâu. Thần kiếm nguyên linh phẫn nộ đến cực điểm. Người quan chiến sau khi nghe xong, đều xấu hổ, bạn không nghĩ tới, trên đời lại có như thế hiếm thấy sự tình. Nhà ai được thuần dương pháp bảo, không đem bảo bối giống như cùng bái, thật sự là gọi người mở rộng tầm mắt. Bất quá, cái này thuần dương pháp bảo muốn phản bội chạy trốn, ngược lại là cho đám người cơ hội. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền quỷ dị đứng lên. Khổng Du sau khi nghe xong, trong lòng cũng thở dài ra một hơi, kể từ đó, nó thu hoạch được món pháp bảo này nhất định phải dễ dàng rất nhiều. Ta nếu là có thể đưa ngươi cấm chế khu trừ, ngươi cùng ta cũng cùng. Khổng Du hỏi. Thần kiếm nguyên linh ngẩn ngơ, đưa nó bản thể bên trong cấm chế khu trừ, không phải hợp đạo thực lực mới được thôi. Không đối, nó nhớ tới đại chiến thời điểm, đầu này không tức phát ra ngũ hành thần quang, không khỏi kích động. Nó vừa kích động này, sát khí lập tức lại lật lăn đứng lên. Hù đến người quan sát đội vàng đem thần thức thu hồi, miễn ở sát khí xâm nhập chi hoạn. Chấm đã. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị khuôn mặt kỳ cổ tu sĩ áo bào xanh đứng ra thân đến. Đầu này không tức ngay cả yêu vương cảnh giới đều không, ngươi sao không tuyển bần đạo, dù sao cũng là cái người cấp bậc nguyên thần, sẽ không bôi nhỏ ngươi. Hắn chỉ vào Khổng Du, khinh thường nói. Ân, dám xem nhẹ tại ta, hồ lô ma, lên cho ta. Khổng Du kêu to, nó tức nổ tung. Ân, nó đang gọi ai? Hẳn là còn có giúp đỡ phải không? Tu sĩ áo bào xanh thầm nghĩ. Cái này tu sĩ áo bào xanh là vị người cấp bậc nguyên thần, tên gọi Du Ly chân nhân. Trước đây Việt Trần bọn người đối chiến kim bảo nhân lúc, những người này cũng không đổi tới. Bởi vậy, cũng không hiểu biết Khổng Du cùng đại chiến trung tâm cái kia hai kiện thuần dương pháp bảo là cùng một bọn, nếu không, liền xem như nguyên thần cao nhân cũng không dám đứng ra tranh đoạt. Du Ly chân nhân trong lòng đang tự suy đoán thời khắc, chỉ thấy cái kia lơ lửng tại cửu thiên phía trên, cùng thần nhật thiên sát kiếm rằng co hoàng bị hồ lô bỗng lúc đích. Nó miệng hồ lô chính tràn ra điểm điểm thần uy, mắt thấy trước đó cái kia khủng bố đến cực điểm hỏa diễm liền muốn phun ra đến. Băng phách thần quang kiếm có chút chuyển động, mũi kiếm thẳng tắp hướng hắn. Du Ly chân nhân lập tức hoảng hốt, tê cả da đầu, vội vàng xin tha nói chậm đã, đều là hiểu lầm, vị đạo hữu này thần tuấn phi thường, nên là thần kiếm chi chủ, bần đạo mặc cảm, lúc này đi. Nói đi, hắn như chó dựa chuột giống như, trong nháy mắt liền chạy thiên trượng viễn, sợ trốn được đã chậm, hai kiện thuần dương pháp bảo liền nện vào lên trên người. Hắn cũng không dám lại ở chỗ này lưu lại, giá vân cấp tốc đào tẩu, bên cạnh trốn phía trong lòng mắng, thiên sát không tước, thật không phải người tốt, đem tất cả mọi người lừa, phi, lần sau chớ để bản tọa đụng phải nó là đàn, nếu không, sẽ làm cho nó để mắt. Không đề cập tới Du Ly chân nhân là như thế nào phẫn hận chửi mắng, những người còn lại gặp Du Ly chân nhân chạy trốn, tâm tư nhanh nhẹn cũng liền bận bịu đuổi theo, rời đi nơi đây. Cũng có một chút không sợ chết, cho là thần kiếm chọn chủ, vừa rồi cùng cái kia hai kiện thuần dương pháp bảo chiến gần chết, sao lại tiện nghi đầu kia không tước. Bần đạo ngược lại là cho là thần kiếm chọn chủ, chắc chắn thận trọng lựa chọn nhân tuyển, lại bần đạo tự có diệu pháp, có thể đem thần kiếm bên trong cấm chế rửa sạch, không biết đạo hữu ý như thế nào. Một đám mây trắng cấp tốc đi tới, trên đó một vị lao đạo râu bạc vê râu tự đắc địa đạo, hắn tới hơi trễ, nếu không ha có thể gọi đầu kia không tước cướp được đằng trước. Nguyên thần pháp thân, đó là ai? Có thể có đạo hữu nhận ra, có người hỏi. Đây không phải là Hãm Không Sơn một bạch chân nhân a? Hắn không phải du lịch tinh không đi, tại sao cũng tới? Hẳn là cái kia du lịch tinh không là chân thân của hắn, tòa trấn Hãm Không Sơn mới là pháp thân, có người biết chuyện suy đoán. Lại nhìn xem, nếu là một bạch chân nhân đều không địch lại, chúng ta liền rút lui, có người âm thầm nói thầm. Một bạch chân nhân trong lòng ổn thao thắng quyền, mọi người ở đây thuộc cảnh giới của hắn cao nhất, chỉ cần cái kia thần kiếm nguyên linh không đốc, chắc chắn biết đi theo cái nào mới là chính xác. Còn không đợi cái kia thần kiếm nguyên linh tâm động, Khổng Du liền không vui, bất luận cái gì đến cùng nó tranh đoạt bảo bối đều là địch nhân. Phi, ngươi cũng một cước muốn bước vào quan tài, trả lại tranh đoạt bảo vật, cũng không sợ vô mệnh tiêu thụ. Khổng Du liếc mắt, cười nhạo nói: "Ngươi, tốt ngươi cái xúc sinh lông lá, dám như vậy lớn ta." Một bạch chân nhân sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Khổng Du trách mắng: "Tốt ngươi cái lao như cái mũi, dám nhục mạ bản đế, hồ lô ma, đốt hán." Khổng Du tức giận đến oa oa kêu to. Lập tức, hữu chuyển càn khôn hồ đảo ngược, hồ lô khẩu thần huy lấp lóe, ánh sáng lóa mắt, một sợi ánh lửa bỗng nhiên từ cái kia hồ lô trong miệng xung ra, đảo mắt liền tới một bạch chân nhân trước người. Một bạch chân nhân thân thể ánh ánh phát quang, trong tay xuất hiện một cái tịnh bình, cái kia tịnh bình nghiêng một chút, một đạo tản ra u lam chi quang dòng nước trong nháy mắt bổ nhào vào ánh lửa kia phía trên. Chương 238, diện sát nguyên thần pháp thân chương 238, diện sát nguyên thần pháp thân huyền âm chân thủy. Một bạch chân nhân lòng tin tràn đầy, hắn cái này huyền âm chân thủy chuyên khắp thế gian kỳ hỏa, mặc kệ trong hồ lô kia là hỏa diễm gì, hắn cái này chân thủy nhất định có thể dập tắt. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy ánh lửa kia bỗng nhiên lóe lên, đột nhiên khí tức đại biến, như muốn tiêu đốt tương cùng, bốn phía hết thảy trong nháy mắt đều bốc hơi không còn, Huyền Âm chân thủy sớm đã không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất chỉ có đạo hỏa quang kia chăm chú hấp dẫn tầm mắt của mọi người, ngọn lửa này quá mức khủng bố, không người dám tại cận thân. A, ta chân thủy. Một bạch chân nhân thịt đau kêu lên. Đây là hắn khó khăn mới tìm tới bảo bối, vốn cho là có thể xây kỳ công, nào biết được vừa đối mặt liền bị đốt cháy hầu như không còn. Một bạch chân nhân ánh mắt bén nhọn nhìn về phía đạo hỏa kia diễm, vừa xem xét này liền giật mình. Đâu xuất thần viêm? Hạ giới này từ đâu tới đâu xuất thần viêm? Hắn hoảng sợ đạo. Đây cũng là hồ lô va lanh lợi, lúc bắt đầu chỉ có một sợi ánh lửa, thu liễm ý lực, lửa qua cái kia một bạch chân nhân, gọi hắn coi là chỉ là bình thường kỳ hỏa thôi. Trong chốc ngắn này, một bạch chân nhân cũng không lo được đau lòng huyền âm chân thủy, cái kia đâu xuất thần viêm đã gào thét lên của tới, những nơi đi qua, hư không đều đốt ra cái lô đen. Một bạch chân nhân xoay người bỏ chạy, nhưng tốc độ đến cùng chậm điểm, gọi na thần viêm đem hắn râu ria đốt sạch sành sanh, nửa bên mặt cùng cái mông cũng mất. Mắt thấy thần viêm liền muốn thuận thân thể lan tràn, đem hắn bộ pháp thân này đốt sạch sành sanh, một bạch chân nhân quyết định thật nhanh, huy kiếm chém tới, gọt ra cắt thịt, mới đưa đâu xuất thần viêm thoát khỏi. Người quan chiến đồng đều không khỏi dùng mình một cái, sờ sờ nhà mình cái mông, cũng không dám lại ở chỗ này lưu lại, tất cả đều tan tác như chim mông. Một bạch chân nhân trong lòng phẫn hận đến cực điểm, hắn bộ pháp thân này đã tàn phế, tấn thăng luyện hư hợp đạo càng thêm vô vọng. Bản thân hắn liền thọ nguyên không nhiều, mới hiện lên như vậy giàn mua trạng, chân thân một mực tại bên ngoài tìm kiếm tài nguyên, để câu có thể đột phá, dưới mắt trực tiếp gây mất hắn hy vọng. Một bạch chân nhân chạy ra ngàn dặm xa, mới oán độc nói đợi bần đạo tìm tới cái kia không tức là ai nuôi, nhất định phải diệt hắn cả nhà. Hắn đây là tấn thăng vô vọng, trực tiếp vào đã mẹ không sợ rơi, nếu không phải biết do không đấu lại, hắn liền trực tiếp bỏ bộ pháp thân này, tự bạo tại chỗ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ cảm thấy sau lưng lông tơ nổi lên, thân thể trệ chậm, giống bị đông cứng. Một bạch chân nhân vội vàng quay đầu, xoan xoan, dùng sức quá mạnh, cái cổ phát ra cứng ngắc chuyển động thanh âm. Chỉ gặp hắn sau lưng, một mảnh băng quang đang nhanh chóng lan tràn, đảo mắt liền tới trước mắt của hắn. Băng phách thần quang. Đây là một bạch chân nhân nguyên thần pháp thân ý thức sau cùng. Trong tinh không xa xôi, tuyên cổ yên tĩnh, một vị cùng một bạch chân nhân nguyên thần pháp thân khuôn mặt tương tự lão đạo, ngay tại phân biệt phương hướng. Đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, ngửa đầu phun ra một ngụm tinh huyết. Lập tức trên người hắn khí tức, mắt trần có thể thấy vẻ bại xuống tới, cả người càng thêm giản mua mấy phần. Người nào? Là người phương nào dám diệt lão đạo pháp thân? Lão đạo cùng hắn không đội trời chung. Một bạch lão đạo ngửa mặt lên trời gào to, chấn động tinh không. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trong tinh không tinh vân biến ảo, thiên thạch đập xuống. Hư không thiểm điện chém đứt toàn bộ tinh không. Hắn tỉnh táo lại, hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp nhận nguyên thần pháp thân cuối cùng truyền đến hình ảnh, chỉ thấy một đóa lửa cực nóng diễm cùng một mảnh băng quang. Đầu xuất thần viêm, băng phách thần quang. Hảo hảo, đợi lao đạo trở về, định đem các ngươi nghiền xương thành cho. Một bạch lao đạo quyết tâm. Mặc kệ một bạch lao đạo như thế nào phát cuồng, Khổng Du hiện tại cũng không biết, nó lại kết một cái tử thủ. Nó chính hai mắt sáng lên nhìn xem thần nhật thiên sắc kiếm, trắng trợn du thuyết. Ngươi nhìn, cái kia nguyên thần pháp thân hạng người ở tại chúng ta trong tay đều không chịu nổi một kích, ngươi theo bản đại đế về sau không biết có bao nhiêu bị phòng, không thể so với ngươi tại báo cắt kia đầy trời địa phương thoải mái chút. Khổng Du trong miệng nước miếng văng tung tóe, liễu lo không ngừng nói. Đi, đi, bản thân nghe được lỗ tai đều lên kén, chỉ cần ngươi có thể đem bản thân cấm chế trên người khu trừ, tùy ngươi như thế nào. Nhưng, ta thế nhưng là trước tiên nói rõ à, ngươi nếu là đối bản thân không tốt, bản thân nhưng là muốn phía sau cho ngươi một kiếm, thần kiếm nguyên linh uy hiếp nói. Khổng Du ánh mắt tối sầm lại, trong nháy mắt lại bảo đảm nói, hắc hắc, yên tâm, yên tâm. Bản đại đế định đưa ngươi cùng bái. Thần kiếm gật đầu. Nó nguyên linh thấy chết không sờn địa đạo, tới đi, bản thần thời khắc đều đang đợi giờ khắc này. Khổng Du cười hắc hắc, bay lên tiến đến, đối với cái kia thần nhật thiên sát kiếm liền phiến ra một đạo nặng nề ngũ hành thần quang. Ngũ hành thần quang không có gì không soát, không cấm chế không phá, dù là thần nhật thiên sát kiếm bên trong cấm chế tồn tại vô số năm tháng, cũng bù không được thần quang cọ rửa. Chỉ bất quá, cấm chế này dù sao tồn tại 5 tháng lâu, cọ rửa thời gian chậm một chút thôi. Theo thời gian tan biến, thần kiếm nguyên linh từ bên trên cấm chế dần dần có chút buông lỏng. Một đạo ngũ sắc thần quang xoát qua, trên cấm chế kia nổi lên từng tia linh khí, mơ mơ hồ hồ, tựa như khói mù lờ lờ. Linh khí tiêu tan càng nhiều, cấm chế bung lỏng càng nhanh. Nguyệt Thỏ mấy cái lên xuống, Việt Trần mấy người thấy bên kia đại chiến sớm đã ngừng, Khổng Du lại đợi lâu không trở về, không khỏi đều có chút lo lắng. Việt Trần khoát khoát tay, nhắm mắt cảm ứng. Chốc lát, hắn mở hai mắt ra, cười nói, hồ lô hoa truyền tin, Khổng Du ngay tại thu phục thần nhật thiên sát kiếm, xem ra là nhanh muốn thành công. Vừa dứt lời, một cỗ mênh mông uy áp truyền đến, quấy cửu thiên phong vân, làm lòng người thần dục nát. Chín con dao long thân rồng thẳng băng, chăm chú dựa chung một chỗ, ngăn cản cái này làm người tuyệt vọng uy áp. Ngao Nguyệt vỗ ngọc liễn, huyền quy trận mở ra, trận pháp cấm chế tại cỗ uy áp này phía dưới lung lay sắp đổ. Việt Trần phủi đất đứng lên, lo lắng mà nhìn xem phương xa, không biết Khổng Du bên kia lại ra cỡ nào biến cố. Khổng Du bây giờ cực không dễ chịu, đỉnh lấy áp lực thực lớn, ngũ hành thần quang đổ xuống mà ra, ra sức cọ rửa cấm chế. Tại thần nhật tiên sát kiếm phía trên, một đạo kinh khủng hư ảnh sừng sững hư không, trên thân nó khí tức áp sập thương cùng, bay thẳng cửu thiên bên ngoài, không trung truyền đến sấm rền thanh âm, kinh khủng thiên lôi trong nháy mắt như mưa chút xuống. Lập tức, vùng thiên địa này liền lâm vào lôi trạch chi trung. Cái bóng mở kia hừ nhẹ một tiếng, cựu tiêu bên ngoài tiếng sấm rền lại dần dần ngừng. Khổng Du toàn thân linh vũ lóe sáng, rung động trong lòng đến cực điểm. Đây chính là hợp đạo cường giả, cựu tiêu phong vân động, một câu quát thiên lôi, khí tức ép bạc cổ, duy ta bất tử thân. Càng làm nó hơn tim đập nhanh chính là, đây vẫn chỉ là cái kia hợp đạo cường giả thần niệm hư ảnh thôi, nó chân thân còn không biết ở đâu phương thế giới đấy. Bất quá, Khổng Du cũng là thấy qua việc đời chim, tại cỗ này rung động thiên địa dưới bị áp, cũng là chống được. Con kiến hôi đồ vật, lại cũng dám tiêu muốn bản tôn pháp bảo, chết, hư ảnh kia giận dữ. Nhất niệm phong vân động, cửu thiên phía trên lập tức phong vân biến ảo, một cỗ cường hoành thần thức lập tức hướng Khổng Du đè xuống, như muốn đem nó nghiền nát. Lệ, Khổng Du quyết tâm, lông đuôi đại phong quan mang, nó chỉ lo cọ rửa cấm chế, đối với nghiền ép lên tới thần uy mặc kệ không hỏi. Về phần cái kia hợp đạo lao tổ thần niệm uy áp, tự nhiên là giao cho hai kiện thuần dương pháp bảo tới đối phó. Chương 239, kết thủ trục nhật lao đạo. Chương 239, kết thủ trục nhật lao đạo. Băng phách thần quang kiếm vô thanh vô tức chém tới, một đạo băng hàn đến cực điểm, khiến người cảm thấy lạnh lẽo thần hồn thần quang, đón đạo thần niệm kia liền chém đi qua. Giang giác, một cỗ băng nứt thanh âm vang lên, đạo thần niệm kia đâm vào băng phách thần quang phía trên, trong nháy mắt bị đông cứng một cái trước mắt. Cũng chỉ tại sau trước mắt, hắn liền tránh thoát thần quang, một lần nữa ép hướng Khổng Du. Đột nhiên, một đạo ửng đỏ hỏa diễm của tới, còn chưa tới gần, đạo thần niệm này liền bị hỏa diễm thiêu đốt hoảng hốt một cái trước mắt. Ngay trong nháy mắt này, băng phách thần quang lần nữa chém tới, đem đạo thần niệm này cũng đến cứng đờ. Chỉ một thoáng, cựu chuyển càn khôn hồ liền phun trào lấy đâu xuất thần viêm, bay nào mà lên, đem thần niệm này nóng lửa. Bành! Hợp đạo cường giả thần niệm giống như tốt nhất nhiên liệu giống như, trong nháy mắt liền giấy lên lửa nóng hừng hực. Cái này liệt diễm đốt sập thương khung, hòa tan hư không, ngay cả tốc độ đều nhanh rất nhiều, trong chớp mắt liền lan tràn đến trên hư ảnh kia. Trong ánh lửa, hư ảnh thân thể nở rộ vô lượng thần quang, muốn dập tắt đầu xuất thần viêm. Tiểu bối, mau mau đem cái này thần viêm lấy đi, bản tôn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bản tôn chính là trục nhật lão tổ, chỉ cần ngươi dừng tay, bản tôn cho ngươi chỗ tốt cực lớn, hư ảnh kia cũng hống. Nhưng mặc hắn uy bức lợi dụ, cũng không có người để ý đến hắn. Trục nhật lão tổ thần niệm không ngừng thi triển thủ đoạn, ý đồ dập tắt đầu xuất thần viêm. Nhưng mà trung quy là phí công, hư ảnh kia cũng chỉ chống đỡ thời gian ba cái hô hấp, liền bị đâu xuất thần viêm đốt thành kiếm hôi. Thấy vậy, băng phách thần quang kiếm thân kiếm nhất chuyển, nhẹ nhàng gõ gõ hoàng bì hồ lô. Cái này thần viêm quá mức khủng bố, nếu là bị nó dính thân, đạo mắt liền hóa thành một nắm cho, quá mức khủng bố, ngay cả băng phách thần quang kiếm đều có chút kiêng kỵ nó. Cựu truyền càn khôn hồ bên trong, hồ lô ba bĩu môi, đột nhiên há mồm khẽ hấp. Cái kia hoàng bì hồ lô lập tức truyền ra một cỗ hấp lực to lớn, đem cái này hấp thu hợp đạo cường giả thần niệm, lại mạnh mẽ mấy phần đâu xuất thần viêm thu nhập đến trong hồ lô. Bành! Trục nhật lao đạo hư ảnh biến mất, thần kiếm nguyên linh cấm chế trên người bỗng nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, dâng lên một trận sương mù, như vậy tiêu tán sạch sẽ. Khổng Du lập tức vui mừng quá đỗi, vũ hành thần quang nhiều lần lưu chuyển, đem cái này thần kiếm lại đi đi về về cọ rửa mấy lần. Gặp trong đó pháp lực lưu chuyển thông thuận, lại không tối nghĩa chỗ, nó mới mở ra miệng chim, phun ra một ngụm tinh huyết, hướng cái kia thần kiếm phun đi. Phốc, màu vàng thần thú huyết dịch rơi xuống trên thần kiếm, trong nháy mắt liền bị thần kiếm hấp thu. Khổng Du không dám thất lễ, thừa cơ luyện hóa lên tiên tiên thần cầm đến. Thần kiếm bên trong, nó nguyên linh trừng mắt nhìn, lại nhìn một chút bốn phía, nhìn chằm chằm băng phách thần quang kiếm cùng cựu chuyển càn khôn hồ xem xét, chung quy là mở rộng cấm chế, đảm nhiệm Khổng Du trắng trợn luyện hóa. Trong hư không dị tượng dần dần biến mất, cái kia làm người tuyệt vọng uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa, Việt Trần bọn người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Cựu Thiên Bạch Ngọc Liên bên trong, Việt Trần câu lên khóe môi, lộ ra một vòng mỉm cười. Vương Minh tò mò hỏi, "Sư Minh, vừa rồi đó là tại sao chuyện?" Nghe vậy, đám người tất cả đều nhìn lại, trong mắt đều là nghi hoặc. Việt Trần thần sắc ngưng trọng nói đây là cái kia thần kiếm bên trong trục nhật lao tổ thần niệm thức tỉnh, bao nhiêu năm, lao đạo này còn sống trên đời, vậy mà chưa phi thăng đại thiên thế giới, thật sự là kỳ quái. Hắn dừng một chút, nhìn xem đám người, bất đắc dĩ nói, "Bây giờ, chúng ta chẳng những đắc tội Thái Dương thần giáo, trêu chọc một vị hợp đạo lao tổ, hoàn trêu chọc một vị nguyên thần pháp thân hạng người, các ngươi có thể sợ sệt." Vương Minh mỉm cười nói, "Chúng ta thân là tiên tông đệ tử, sao là sợ sệt nói chuyện? Lại nói, loại nhân vật kia, sao lại tự mình hạ trận, chỉ cần tới không phải người cấp bậc nguyên thần, lại có gì đáng sợ?" Không sai, chúng ta liên thủ phía dưới, hóa thần cũng có thể làm rơi, nếu là lại tu luyện mấy năm, xử lý hóa thần cũng không phải không có khả năng muốn. Ngao Lâm Cơ nắm tay nhỏ, khí thế hung hăng nói ra, "Ta cũng không tin cái kia trục nhật lão đạo dám đắc tội Long Cung, ta cái này cho đại ca truyền tin, cho bọn hắn cái để mắt." Ngao Nguyệt nhíu lại cái mũi nhỏ, phất tay liền lấy ra một thanh truyền lệnh phi kiếm. Ngao Lâm suy nghĩ một chút nói, "Cái kia Thái Dương thần giáo ở vào Tây Cực Linh Châu, cách xa nhau xa xôi, lại bọn hắn cùng Đông Lâm thần châu lui tới rất ít, lần trước Long Cung đại điện, bọn hắn cũng không đến. Chắc hẳn bọn hắn chưa chắc kiêng kỵ Long Cung." Ngao Lâm phân tích nói, "Thật là như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta an vị mà chờ chết sao?" Ngao Nguyệt gấp đến đỏ mắt vòng, mấy cái nhỏ cũng sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ. Ngao Lâm cười nói, "Cũng là không phải, tin còn là muốn truyền, cáo chi đại ca một tiếng, để cho trong lòng hắn có bài, khi tất yếu, chúng ta cũng tốt viện bình a." Việt Trần cũng nói, "Không cần lo lắng quá mức, cái kia trục nhật lao đạo nếu dám tới ta Tiên Tông, nhất định là có đi không về. Về tông đằng sau, liền bắt đầu tu luyện thôi, không thành kim đan tuyệt không xuất tông. Kim đan đằng sau, lại tính toán sau." Việt Trần giải quyết dứt khoát. Đám người sau khi nghe xong, cùng kêu lên xác nhận, trong lòng an định xuống tới, nghe đại sư minh chuẩn không sai. Đột nhiên, một đạo khí tức làm người sợ hãi truyền đến, đương theo lấy vô tận sát khí quay cuồng. Xoẹt. Thê lương kiếm quang xẹt qua, chém tới đầy trời linh vân, hư không vỡ vụn liên miên, sát khí tràn ngập cửu thiên. Ha ha, nhìn xem bản đại đế pháp bảo như thế nào. Bản đế từ nay về sau, cũng là có bảo bối chim. Khổng Du đắc ý thanh âm vang lên. Việt Trần đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy cái kia lục mao khổng tước chính điều khiển phi kiếm, trên dưới bay múa, hưng phấn dị thường. Khổng Du xem như tâm tưởng sự thành. Việt Khắc cũng đi đến liễn bên cạnh, là Khổng Du cao hứng. Dùng cả mình chuyển đến, băng phách thần quang kiếm vô thanh vô tức về tới Ngao Lâm trong tay. Nàng nuốt ve thân kiếm, lấy đó chân an, băng phách thần quang kiếm giật giật, nở rộ một sợi ánh sáng, lấy đó đáp lại. Thanh thần kiếm này nguyên linh là vị nữ tử, cũng không biết là thẹn thùng hay là tại sao, chưa bao giờ hiện thân qua, Ngao Lâm cũng không bắt buộc cùng nàng, mặc nàng cao hứng. Cho đến lúc này, cửu chuyển càn khôn hồ mới khoan thai tới chậm, cửu thiên phía trên, hoàng bì hồ lô phiêu đã mà qua, đã rơi vào ngọc liên bên trong. Hoàng bì hồ lô bên trên bạch quang lóe lên, hồ lô va hiện thân mà ra. Hắn gương mặt đỏ bừng, hai mắt đen bóng, nhìn xem đặc biệt có tinh thần. Việt Trần đem hắn trên dưới dò xét, gặp hắn hay là bộ kia mười mấy tuổi hài đồng bộ dáng, chính là lên cân chút. Chủ nhân, ta hiện tại có thể lợi hại, cái kia hợp đạo lao tổ thần niệm đều bị ta đốt thành tro, ta về sau cũng có thể giúp chủ nhân đánh nhau. Hồ lô va nắm tay nhỏ, nặng nề mà nện xuống. Lập tức hư không đều bị hắn ném ra cái động, ngọc liên bên trong đám người kém chút bị hút vào đến trong lỗ đen. Ách, ta không phải cố ý, lực lượng này còn không có nắm giữ hoàn toàn. Hồ lô va kêu van. Việt Trần vô vô sau gáy của hắn, nói lại đi tu luyện, ngươi nhìn ngươi bây giờ còn không có a khác lớn đấy. Nhấc lên thân cao, hồ lô va trong nháy mắt không có tâm lực, hắn quệ miệng ba, bất đắc dĩ chui vào hoàng bì hồ lô bên trong, tu luyện đi. Việt Trần lắc đầu bật cười. Chớ nhìn hồ lô va thần viêm hung tàn, liền cho rằng hắn có bao nhiêu lợi hại. Hắn dù sao mới chỉ có 4 đầu tiên tiên thần cấm. Tại thuần dương pháp bảo bên trong xem như hạt chót, cũng chỉ có một ngụm đâu xuất thần viêm có thể để hắn đùa giỡn một chút uy phong thôi. Lại cùng người lúc đối địch, phải có người giúp hắn kiểm chế mới được, nếu không, hắn liền đối thủ cho bụi đều ăn không được, thì như thế nào đốt tới đối thủ. Chương 240, khen ngợi ăn mừng đại hội chương 240, khen ngợi ăn mừng đại hội Việt Trần đem cựu chuyển càn khôn hồ treo ở bên hông, vừa nhìn về phía ngọc liên bên ngoài. Cái kia lục mao khổng tức hào hứng chính cao, hắn không thể hiện tại đến cái đối thủ, lại gọi nó thử hơn mấy bề, nhìn xem cái này thần kiếm sắc bén hay không. Nửa ngày, không người phản ứng nó trong nháy mắt liền không có khoe khoang hào hứng, yên đạp đạp đem thần kiếm thu nhập thể nội vận dưỡng đi. Hay là việc khác cổ động, Khổng Du, có cái này thần kiếm, ngươi càng thêm bị phong. Cái này lục mao khổng tức trong nháy mắt liền tinh thần, nó ngóc lên linh quan, thương phấn vi vũ lay động không ngừng. Đám người bật cười, nhao nhao phá lên cười, hợp đạo cường giả mang tới khói mù thoáng chốc quét sạch sành xanh, ném đến sau đầu đi. Cựu thiên bạch ngọc liễn một lần nữa khởi động, 9 con dao long trọng chấn uy danh, gầm thét hướng thiên đô sơn bay đi. Thần lôi phong bên trên, hỏa ly khoẹt miệng hơi gấp, thu hồi thần niệm, vốn tại hỏa vân động tiếp tục tu luyện. Tàng kim các bên trong, mộng đạo nhân nhíu môi, lại từ lâm vào mộng đẹp. Phiêu miểu tiên cung bên trong, băng kính nguyên linh hướng giao quang tiên tử truyền lại thần niệm, biết được Việt Trần đám người đã an toàn rời đi, giao quang tiên tử mới yên lòng bế quan đi. Lần này không tấn thăng nguyên thần, nàng thể không xuất quan. Về phân biệt tông thuần dương pháp bảo cùng hợp đạo lao tổ thần niệm, cũng nhao nhao không cam lòng tối lui. Thần nhật thiên sát kiếm lâm vào đông lâm thần châu, thần kiếm đội chủ. Nếu không phải tiên tông cùng tiên cung, đông đảo pháp bảo nguyên linh cùng hợp đạo lao tổ tương hộ, chỗ nào có thể đến phiên Khổng Du, sợ là đã sớm gây nên một trận đại chiến khác. Việt Trần còn không biết lần này đại chiến đã sớm bị các phương cường giả chú ý, cái kia trục nhật lao đạo nào dám đến. Cửu Thiên Bạch Ngọc liên tốc độ cực nhanh, ngày xưa Việt Trần muốn phi hành 2-3 tháng lộ trình, chỉ 4 ngày công phu, Thiên Đô Sơn đã thấy ở xa xa. Ngao Lâm nhìn xem hùng vĩ quân sơn, cảm khái nói, không hổ là đạo môn lãnh tụ, cái này Thiên Đô Sơn nhưng so sánh Tê Hà Sơn khí phái nhiều. Lời nói này đến Việt Khắc mấy cái trong nháy mắt ưỡn ngực lên, giống như bình yên. Việt Trần cười nói, Tê Hà Sơn phong thái huyền chuyển hàm xúc, có một phong bị khác, mỗi người mỗi vẻ thôi. Ngao Lâm gật đầu, cười hỏi, ngươi có thể có giúp ta chuẩn bị đạo phủ? Việt Khắc chen miệng nói, "Tẩu tẩu, đại ca đã sớm tuyển một chỗ đất tốt, chỉ chờ ngươi tới rồi." Việt Trần trong lòng thì là liền hơ nguy hiểm thật, may mắn hắn nghe sư đệ đề nghị, sớm liền đem động phủ chuẩn bị xong. Hắn không khỏi may mắn hướng Vương Minh phủi một chút, chỉ thấy hắn nháy mắt ra hiệu nhìn tới. Khục. Việt Trần ho nhẹ một tiếng, nói xác thực như vậy, trở về ngươi lại nhìn, nếu là không thích hợp, đổi lại là được. Ngao Lâm sắc mặt tường đỏ gật đầu, khẽ ử Cửu Thiên Bạch Ngọc liễn rơi vào trước sân môn, phòng thủ đệ tử chỉ nhìn một chút, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm địa mục không liếc xéo. Việt Trần cảm thấy hiểu rõ, nhất định là lần trước sư phụ đem những này phòng thủ đệ tử khiển trách một lần, những người này ăn giáo huấn, không dám kinh thường. Hắn cũng không nhiều lời nói, lấy ra lệnh bài đệ tử, mở ra cấm chế, nhận đám người liền vào sân môn. Quảng trường tông môn thượng nhân âm thanh huyên náo, đây là mấy năm gần đây ít có náo nhiệt. Việt Trần bọn người không khỏi có chút hiếu kỳ, hẳn là tông môn có rất mừng sự tình phải không? Lần trì hoãn này, Việt Trần bọn người liền lâm vào đệ tử vòng đây, còn muốn chạy đi liền khó khăn. A, là Viện sư Minh. Viện sư Minh trở về. Viện sư Minh, Viện sư Minh, ngươi nhìn ta nha, ta là fan của ngươi a. Viện sư Minh trưởng thành, càng ngày càng đẹp trai, rất thích à, không cần nghĩ, đây đều là Việt Trần fan hâm mộ. Vương sư Minh cũng rất đẹp trai à, khí chất rất hợp khẩu vị của ta à, vị sư đệ này tư tưởng có chút nguy hiểm. Việt tiểu đệ tốt ngoan à, thật muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn chứng, đây chính là trong truyền thuyết gì mỉm cười. Nhạc sư đệ cực giỏi à, trưởng thành chẳng lẽ là cái thứ hai thái nguyên chân nhân như vậy khốc, người này điểm chú ý cũng là thanh kỳ. Theo ta nói, trung sư đệ mới là thật là cường tráng, nhìn xem cái này phiêu phì thể tráng, chật chược, đây là đem trung nguyên làm heo thôi. Việt Trần mấy cái trong nháy mắt liền đem ánh mắt ném đến Trung Nguyên trên thân, xấu hổ hắn hận không thể rúi đầu vào đũng quần. Vân sư mỗi tuổi còn nhỏ chính là cái mỹ nhân bại hoại, về sau nhất định có thể tranh một chuyến đệ nhất mỹ nhân bảo tọa, người này nghe chút chính là cái sắp thôi. Hai vị này khẳng định là tứ công chúa cùng ngũ công chúa thôi. dáng dấp cũng không có trở ngại, chính là phối Việt sư minh cùng Vương sư minh còn kém một chút, đây chính là mở mắt nói lời bịa đặt. Theo ta thấy, cũng vẫn được, dù sao cũng là Long cung công chúa, vốn liếng hay là rất giàu có, chỉ là lời này tại sao có loại cơm chùa hương vị. Lại nói, lần này tông môn muốn mở cái gì khen ngợi ăn mừng đại hội, đây là hạ ý, có đệ tử hỏi. Nghe nói là muốn thưởng lần này càn quét vụ ảnh độc công thần, Việt sư minh nhất định có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi, có người biết chuyện đáp lại. Không sai, nếu là không có Việt sư minh nhắc nhở cùng về sau cống hiến, chúng ta nói không chừng cũng trúng chiêu, càng đừng đề cập về sau còn ngâm thối thể dịch, đã thức tỉnh thể chất đặc thù. Chính là chính là. Bất quá, hai vị này long nữ cũng tỉnh hóa độc tố, tự cũng có một phen công lao thôi. Ngao Lâm cùng Ngao Nguyệt lúc này đã chấn kinh nói không ra lời, hai người hai mặt nhìn nhau, thật lâu mới từ nghe được đến chúng đệ tử đối với các nàng bình luận. Ngao Lâm lông mày nhíu lại, tuy nói nàng đã sớm từ cái kia khổng tức trong miệng nghe nói Việt Trần tại trong tông môn có thật nhiều mê đệ mê muội, hôm nay tận mắt nhìn đến mới biết được chỗ này vị mê đệ mê muội là ý gì. Nàng đi theo Việt Hân tại Phiêu Miểu Tiên Cung cũng ở qua một đoạn thời gian, tại Tiên Hà phái cũng đợi qua một chút thời gian, vốn cho là đạo gia môn phái đều là tiên gia cảnh tượng đạm bạc thanh tịnh, chỗ nào hiểu được thân này là đạo môn lãnh tụ thần Tiêu Tiên Tông bên trong, đúng là như vậy bộ dáng, hẳn là đây mới là tông này có thể trở thành đạo môn khôi thủ bí quyết chỗ. Ngao Lâm nhất thời có chút mê mang, vẫn tưởng mấy người cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn nhập tông lúc chính vào vụ ảnh độc tàn phá bừa bãi thời điểm, khi đó tông môn đệ tử phần lớn đều chấp hành nhiệm vụ đi, nơi nào có hiện tại cảnh tượng nhiệt náo. Việt Khắc cùng Nhạc Kiên hai cái có chút khẩn trương, chăm chú cùng tại sư minh sau lưng, sợ bị che tản. Lệ Khổng Du bay trên trời cao, phát ra một trận trường âm, hấp dẫn lấy lực chú ý của chúng nhân. Mắt thấy chúng đệ tử trong mắt chứa kinh diễm ngẩng lên đầu nhìn nó, Khổng Du càng phát ra hưng phấn. Nó trên không trung bay múa, ngũ thải vĩ vũ kéo ra thật dài ánh sáng cầu vồng, đúng như cựu thiên thần điệu dáng thế giống như thần tuấn phi thường. Trên quảng trường, chúng đệ tử càng phát ra hưng phấn, phản phất muốn đem mấy năm qua này bị đè nén, tất cả đều phát tiết sạch sẽ. Nguyên bản quảng trường một góc đạo đài bên trên, có trưởng lão đang giảng đạo. Lúc này trưởng lão cũng dừng lại giải thích, trong mắt ý cười doanh nhiên, nhìn chăm chú lên các đệ tử của hoan. Bị tâm tình của mọi người cảm nhiễm, Ngao Lâm mấy người cũng dần dần hưng phấn lên, phát ra trận trận tiếng cười. Việt Trần cùng Vương Minh hai cái bất đắc dĩ, đành phải bình tĩnh ung dung đảm nhiệm đám người vây quanh, chỉ coi nhà mình là cái cọc gỗ. Việt sư minh, các ngươi là trở về tham gia khen ngợi ăn mừng đại hội sao? Bao Đả Thính thật vất vả chen lấn tiền đến, thở hồng hộc hỏi. Chương 241, Tiên Vũ lâu chương 241, Tiên Vũ lâu khen ngợi ăn mừng đại hội. Vương Minh nghi ngờ thì thầm, không hiểu đây là ý gì. Chính là ban thưởng lần này diệt độc biểu hiện chắc tuyệt đệ tử, nghe nói ban thưởng rất phong phú, bây giờ các đệ tử đều hưng phấn không thôi, vô tâm tu luyện. Bao Đả Tính giải thích nói, Việt Trần trong lòng sớm đã là 100. Không 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 lạc đã lao nhanh mà qua, chợt nghe chút đại hội này danh tự, hắn phảng phất đặt mình vào trong động, còn tưởng rằng là tại hiện đại đấy. Không thể không nói, tông môn mỗi lần cử động luôn có thể đánh vỡ hắn tam quan, không có nhất hiếm thấy, chỉ có càng hiếm thấy. Vương Minh gật đầu, cười nói, trừ mới nhập tông đệ tử, sợ là người người có phần, xem ra tông môn phải đại xuất huyết. Không phải sao, dù sao công lao này đều tại trong ngọc giản, người bên ngoài cũng đoạt không đi. Sư minh, ngươi khi nào lại cho các đệ tử giảng đạo? Sư đệ còn muốn thỉnh giáo đấy. Bao Đả Tính cười hắc hắc nói. Việt Trần cười nói, nên giảng thời điểm tự nhiên là giảng. Bao Đả Tính im lặng, biết vị sư minh này cũng đội vàng, bận điệu hô, các sư minh đều nhường một chút, Việt sư minh tàu xe mệt mỏi, gọi hắn trở về nghỉ một lát. Trong nháy mắt, vây quanh tại Việt Trần người bên cạnh bầy liền giải tán lập tức. Đám fan hâm mộ đều vây đến cùng một chỗ giao lưu tâm đắc đi, ngược lại đem chính chủ phiết qua một bên, cũng là chuyện lạ. Màu tím trên thang mây, Vân Tưởng chua chua nói, sư minh, người những fan hâm mộ kia khẳng định là giả phấn. Việt Trần điểm điểm nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi phải nhớ kỹ, đây đều là xem qua mây khói, tu hành mới trọng yếu nhất. Tông môn cử động lần này tạo tinh hành vi, nghĩ đến cũng thâm ý sâu sắc. Một là có thể tránh khỏi các đệ tử ngươi lừa ta gạn phân tranh, hết thể đặt tới trên mặt nổi đến. Hai thôi, có thể từ loại này trùng dụ hoặc bên trong, còn có thể trổ hết tài năng người, tất nhiên là chân truyền hạng giống. Ngày sau nguyên thần có hy vọng. Nói cho cùng, hay là tự thân phải cường đại, giống như cái kia Thái Hoàng tiên tử, một cái fan hâm mộ đều không cần, làm theo là chân truyền đệ tử, ai dám xem thường tại nàng. Việt Trần khuyên đủ đám người. Đám người gật đầu thủ giáo. Đại sư Minh thấy như vậy thấu triệt, ngày sau tất thành nguyên thần. Nhạc Kiên đột nhiên xuất hiện một câu, đem mọi người kinh hãi. Dọc theo con đường này, cũng không gặp hắn nói một câu, im lìm không lên tiếng, đám người còn tưởng rằng hắn bị hù do đấy. Ha ha, người tu hành, ai không muốn thành tựu nguyên thần, tiêu giao tự tại, đại sư Minh liền nhờ lời chúc của ngươi. Đến, tất cả giải tán thôi. Việt Trần nói xong, cũng không đợi đám người kịp phản ứng, liền lôi kéo Ngao Lâm đằng không mà lên, lên núi ngọn núi một bên bay đi. Chuyển qua ngọn núi miệng, có tiếng nước chảy truyền đến, Ngao Lâm tò mò dương mắt đi xem, lập tức kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ thấy cách đó không xa có một sân gốc, trong gốc hoa tươi đầy đất, điệp điểu bay tán loạn, dòng nước róc rách, tơ bông văng khắp nơi, trên đỉnh một đạo thác nước tà phi thẳng xuống dưới, chảy vào phía trước hồ lớn. Mặt hồ kia tích không nhỏ, thanh tịnh như gương, linh vụ bốc lên, Ngao Lâm ý kiến liền thích. Nàng một đôi tiểu nhãn bên trong tâm tình vui sướng như muốn tràn ra, có ánh mắt đen nhìn xem Việt Trần, vui vẻ nói tạ ơn phúc quân, ta rất ưa thích. Việt Trần bắt tại sau lưng hai tay trà sát, rốt cục yên lòng. Hắn ho nhẹ một tiếng, cười nói, nơi này ta chọn tốt, đậu phụ à, muốn nhìn ngươi ưa thích loại nào bộ dáng, ta giúp ngươi xây. Ngao Lâm đảo mắt tứ phương, chỉ về đằng trước một mảnh đất trống nói không cần phiền phức như vậy, kiến tạo động phủ liền phá hư nơi đây phong cảnh, ngay tại chỗ kia tốt. nói đi, nàng từ trên nhẫn chứa vật một vòng, một tòa tinh xảo lầu các liền xuất hiện tại trong tay nàng. Ngao Lâm đem lầu các nhẹ nhàng hướng về phía trước ném đi, chỉ một thoáng, lầu các đón gió mà lớn lên, trong nháy mắt liền biến thành một tòa ba tầng lầu vũ. Lầu vũ kia hướng trên đất chống kia một tòa, ầm ầm, một tiếng, đã vững vàng khảm vào mặt đất đi. Việt Trần quan sát tỉ mỉ, gặp lầu vũ này cũng là không nhỏ. Điêu Long Hỏa Phượng, màu vàng ngói lưu ly đỉnh, phi phượng hàm mái hiên nhà, kim long quấn sống lưng, lầu các chính giữa một khối màu vàng bảng hiệu, dâng thư tiên vũ lâu ba cái vân triện, chính xác là khắp nơi hiện lộ rõ ràng phú quý, không hổ là Long cung thẩm mỹ. Ngao Lâm vui sướng hướng trong lầu các kia chạy đi, Việt Trần theo sát phía sau. Hai người một trước một sau bước vào tiên vũ lâu bên trong, chỉ thấy trong đó quả nhiên là trân châu làm màn, giao xa làm nợ, san hô làm cảnh, cực kỳ long cung đặc sắc. Lầu một tất cả đều là các loại tinh thất, có phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng luyện công, chỉ cần là tu luyện cần thiết, cái gì cần có đều có. Ngao Lâm tại lầu một dạo qua một vòng, rất nhanh liền tuyển một gian tinh thất dùng làm tu luyện. Nàng liếc một cái Việt Trần, chỉ vào lân cận tinh thất, chấn định tự nhiên địa đạo, nặng, gian tinh thất kia cho ngươi tu luyện dùng. Nói đi, nàng cực nhanh chạy lên lầu hai, chỉ lưu một vòng dư hương tung bay ở Việt Trần chót núi. Việt Trần nuốt nuốt cái mũi, khẽ cười một tiếng, bước chân nhất chuyển, cũng đi theo đạp lên lầu hai. Lầu hai khắp nơi càng thêm đẹp đẽ, gian phòng rộng lớn, bố trí tinh tế, hiển nhiên là phòng ngủ. Ngao Lâm gặp Việt Trần theo sau, đỏ lên bên tai nói bên kia cũng cho ngươi dự bị cái gian phòng, tu luyện sau khi làm nghỉ ngơi chi dụng. Việt Trần cũng có chút không được tốt ý tứ, hắn khẽ hử, thiếu niên thanh âm lần đầu không còn trong trẻo. Hắn ở trong lòng tính một cái, bây giờ hắn ngay tại biến âm thanh kỳ, lại có 2 năm mới có thể trưởng thành, khi đó mới tốt kết đan đằng sau mới tốt cái kia, khục, nhìn xa thật. Hai người đều có chút ngượng ngùng, đều trầm mặt lại, bầu không khí thời gian dần qua cũng có chút lúng túng. Việt Trần đến cùng là nam tử, da mặt hơi dày chút, hắn chỉ vào lầu ba nói nơi đó lại là làm gì dùng. Ngao Lâm gặp hắn rời đi chủ đề, trong lòng cũng thở dài một hơi, vội vàng đi tới, nói nơi này là đãi khách thưởng trà chi dụng, nhìn xa trông rộng, tâm tình cũng khoáng đặt chút. Việt Trần đi tới, chỉ thấy lầu ba khắp nơi giao xa làm mạn, chân châu làm màn, nhìn ra xa bốn phía, tâm tình sát thực thư sướng rất nhiều. Trong đó bày không ít bàn nhỏ bộ đoàn, có sẵn đãi khách chỗ. Việt Trần nhìn xem building này vũ, hỏi cần phải chọn lựa một chút người hầu tới. Ngao Lâm lắc đầu, ngược lại từ trong nhẫn chứa vật xuất ra một cái làm bình. Nàng tay ngọc khẽ đảo, làm bình mở mịt phát quang, từ trong đó trong nháy mắt đổ ra một đội bối nữ đến. Bái kiến công chúa. Chúng bối nữ huyền chuyển hạ bái, lập tức trong lầu các quanh thanh yến ngữ một mảnh. Ngao Lâm chỉ vào điêu đinh này vũ nói nơi này liền giao cho các ngươi xử lý, lúc rảnh rỗi các ngươi nhưng đến phía trước hồ lớn tu luyện. Nói đi, nàng nghĩ nghĩ, lại đem làm bình lay động, từ trong đổ ra một đội hắc long vệ đến. Những này hắc long vệ từng cái đều có kim đan tu vi, toàn thân sắc khí, hiện nhiên đã trải qua không ít chém giết. Ngao Lâm chỉ vào những này hắc long vệ nói phù quân bên trong hồ lâu kia lính tôn tướng của đang huấn luyện, có thể gọi những này hắc long vệ đi giúp lấy huấn luyện một phen, như thế nào? Việt Trần gặp những này hắc long vệ sát thực từng cái dũng mãnh, so đạo binh chỉ có hơn chứ không kém, liền gật đầu nói, tốt. Gặp hắn gật đầu, Ngao Lâm lập tức đưa tay vung lên, mang theo những này hắc long vệ liền tiến vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong. Việt Trần nghĩ nghĩ, cũng đi theo chui vào trong hồ lô, tuần sát một phen. Trong hồ lô này hắn hồi lâu chưa đi vào, bây giờ lại nhìn, đã sớm hoàn toàn biến dạng. Chương 242 trong ấm biến hóa chương 242 trong ấm biến hóa cựu chuyển càn khôn hồ bên trong linh khí so với hắn vừa nắm bắt tới tay lúc nồng nặc rất nhiều, biên giới cũng làm lớn ra không ít. Ở trong đó cùng hồ lô ba thêm ra mấy đạo tiên thiên thần cấm có quan hệ, cũng cùng trong hồ lô linh dược khắp nơi trên đất không nhỏ liên quan. Trước sớm cái kia nhìn không thấy bờ hát thổ địa đã sớm bị trùng tràn đầy, tiến đến trong hồ lô chỉ nghe nhìn thấy linh dược tỏa hương, pháp lực vận chuyển đều nhanh mấy phần. Hiện tại linh dược điền bên trong trồng trọt linh dược người đã có không ít, hoàng thạch hoàng hỏa hai huynh đệ đã lăn lộn đến đốc công trong dược điền, thỉnh thoảng địa năng nghe được hai người bọn họ quát lớn âm thanh. Cái kia đã từng cùng Việt Trần đại chiến kim đan tu sĩ, lại có khiếu nguyệt thiên lang đặc biệt chiếu cố. Hắn lúc này sớm đã là quần áo tả tơi, bẩn thỉu, nơi nào còn có kim đan tu sĩ phong thái, xin cơm ăn mày đều so với hắn thể diện chút. Việt Trần bắt vào tới trong những người này, trừ những người áo đen kia, chỉ có cái này kim đan tu sĩ tội ác cùng cực, tham dự đồ sát Lý gia cả nhà bản án, đầy tay huyết tinh. Bởi vậy, Hồ Lô Ba cũng một mực đặc thù chiếu cố hắn, 3 ngày 2 đầu liền muốn thưởng hắn một trận roi, chăm chú thần hồn của hắn. Có hắn làm tấm gương, giết gà dọa khỉ, người còn lại làm việc tất cả mọi người ra sức, kỳ vọng có thể đem công gãy tội, có thể có lại không bị đánh một ngày. Có những người này ở đây, ngay cả bên kia vấn luyện lính tôn tướng quân đều rất là biết điều, từng cái tranh nhau trẻ lớn, gắng đạt tới biểu hiện. Bởi vậy, khi Ngao Lâm nhìn thấy diện mạo này đại biến lính tôn tướng quân thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Bất quá, nàng nghĩ lại, liền minh bạch khẳng định là lần trước uy hiếp tác dụng. Nàng chỉ vào những cái kia lính tôn tướng quân đối với Hắc Long vệ nói nhĩ đẳng cần phải mau chóng đem những này đạo binh huấn luyện ra, làm tốt, bản công chúa có bấy. Ngày sau đi theo bản công chúa đi hướng thủy phủ, làm đầu lĩnh cũng có nói. Lời này vừa ra, những này hắc long vệ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, mắt lom lom nhìn xem đám lính tôn tướng của kia, hận không thể lập tức liền lên tay thao luyện một phen. Phải biết, có thể làm thủy phủ đầu lĩnh, nhất định là thân tự do. Đây chính là vô số hắc long vệ tha thiết ước mơ sự tình, không phải do bọn hắn không kích động. Việt Trần cũng không thèm quan tâm nàng là như thế nào huấn luyện đạo binh, chỉ gọi ra Hồ Lô Hoa, hỏi, ngươi bây giờ có thể luyện vài văn đan. Nói lên cái này, Hồ Lô Hoa liền đắc ý, hắn cong lên tay nhỏ, ngẩng đầu nói ngũ văn. Việt Trần gật đầu, cũng là không ngoài sở liệu của hắn. Hắn nói ngươi đem luyện chế đan dược tốt xuất ra chút cho ta, ta cầm lấy đi đổi chút giải độc dược thảo đến, ngày sau những ngày giải độc loại đan dược có thể nhiều chuẩn bị chút. Hồ Lô Hoa âu sầu trong lòng gật đầu. Không phải sao, trước sớm nếu là có chút đẳng cấp cao giải độc đan, chủ nhân cũng không trở thành tuổi còn trẻ tìm cái đạo lữ, từ đây liền muốn mang nhà mang người, nào có một người tới tự tại. Việt Trần cũng không biết cái đầu nhỏ của hắn dưa bên trong nghĩ gì, lại tự nói ngươi đem đan dược lấy thêm ra đến chút, cho những cái kia đạo binh cùng Hắc Long vệ đều phân phát điểm. Hồ Lô Hoa xoắn xuýt tóm lấy bay vàng, cuối cùng vẫn gật đầu ứng. Việt Trần lại dụ dỗ nói, còn có loại kia thực linh dược, ngươi nhìn cái nào biểu hiện tốt, cũng thỉnh thoảng phát hạ một hai quả đan dược xuống dưới. Hồ Lô Hoa lập tức nhảy dựng lên, đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Hắn hét lên, bằng rất đấy, bằng rất đấy. Những cái kia đều là phạm nhân, còn cho bọn hắn đan dược ăn, liền không sợ bọn họ tu vi cao tạo phản a? Việt Trần liếc mắt, suy nói tu vi lại cao hơn, có thể có người cao a? Đường đường thuần dương pháp bảo, liền chút năng lực ấy a? Lại nói, bọn hắn tu vi cao chút, bồi dưỡng ra tới linh dược nhất định cũng tốt chút, còn nữa, cũng có thể để bọn hắn quy tâm, ngày sau đừng hy vọng sập theo sát ngươi làm. Hồ Lô Hoa quay mặt đi, khó chịu hồi lâu, mới gật đầu nói, cái kia mỗi lần chỉ cấp một viên, đừng quên, ta dược điền này linh khí dồi dào, tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, so với bọn hắn tại ngoại giới không biết tốt bao nhiêu. Việt Trần ngẫm lại cũng là, liền không còn cưỡng cầu. Hắn ngược lại là nhìn qua thời gian gia tốc trông mà thèm, chỉ còn chờ kết đan sau, lại đến trong hồ lô này tu luyện, khi đó nhất định có thể tu hành tiến triển cực nhanh, ngẫm lại đều làm người chờ mong. Đợi hai người ra trong hồ lô, Việt Trần lên đường, bây giờ chỗ ở đã an trí hoàn tất, ta dẫn ngươi đi nhập môn, lĩnh lệnh bài đệ tử. Ngao Lâm gật đầu. Nói đến, mỗi lần nhìn thấy việc khác bọn hắn đối với lệnh bài đệ tử cười ngây ngô, nàng đã sớm hiếu kỳ không thôi, bây giờ rốt cục có thể tìm tòi hư thực. Chấp sự đường bên trong, vẫn như cũng là vị kia cùng Việt Trần trao đổi phá ách đan hóa thần lão đạo. Hắn nhìn thấy Việt Trần mang theo Ngao Lâm đến đây, đánh giá Ngao Lâm vài lần, đối với Việt Trần giơ ngón tay cái lên, lập tức liền đem Ngao Lâm chọc cười. Việt Trần nhìn hắn vẫn là trước đó bộ dáng, hỏi: "Tiền bối tại sao còn chưa đi tu luyện?" Chấp sự trưởng lão thở dài: "Chấp sự trưởng lão 3 năm một đuổi, lão đạo ta cũng lập tức tới ngay kỳ, sau đó ta liền đi bế quan, nếu là có thể nguyên thần có thành tựu, nhất định tới cửa bái tạ." Việt Trần bộ nói: "Tiền bối không cần như vậy, chúng ta là theo như nhu cầu thôi." Chấp sự trưởng lão cũng không cùng hắn tranh luận, tự mình cho Ngao Lâm làm nhập tông chứng minh, nhận lệnh bài đệ tử, mới phất tay đem hai người đuổi đi. Nhớ tới tại quảng trường tông môn bên trên bị đông đảo đệ tử vây quanh quất bách, Việt Trần trực tiếp giá vân mà lên, mang theo Ngao Lâm liền hướng Thần Lôi Phong đi. Cái này tiên tông bên trong có cái quy định bất thành văn, nếu là người khác giá vân hoặc ngự kiếm, chỉ cần không rơi vào trên quảng trường, chúng đệ tử không phải đến vây xem. Nếu không, tiên tông chư vị chân truyền nơi nào còn có thanh tịnh thời điểm. Đem Ngao Lâm đưa đến Tiên Vũ lâu bên trong, Việt Trần liền cáo từ rời đi. Vừa rồi tại trong hồ lô nhìn thấy cái kia một đống luyện tài, hắn lại nghĩ tới đi tìm Lưu Dập Lợi Bảo, cũng không biết Diệu Viêm sư bá xuất quan không có. Ngao Lâm nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, mỉm cười, trực tiếp nghiên cứu lệnh bài đệ tử đi. Luyện Bảo Phong bên trên, Lưu Dập nhìn xem Việt Trần trêu chọc nói, như thế nào? Người thân thể nhỏ bé này, có thể ăn đến Tiêu Long nữ? Việt Trần sạm mặt lại mà nhìn xem vị sư huynh này. Thật sự là nghĩ không ra, ôn tồn lễ độ Lưu sư huynh, cũng sẽ có một mặt dạng này, có thể thấy được, thật sự là người không thể xem bề ngoài a, hắn khẽ nói, ta luôn luôn còn dài hơn, không thành niên tuyệt không kết đan. Lưu Dập một nghẹn, người bên ngoài cái nào không phải mấy chục trên trăm tuổi mới kết đan, đây là tư chất tốt. Tư chất không tốt, 200-300 tuổi kết đan cũng không phải không có. Cái nào dám giống hắn như vậy, ra hào ngôn này. Lưu Dập cảm khái nói, chớ có đả kích vi huynh cái này mang cho ngươi ngươi đi gặp trưởng ngọn núi. Vừa đi ra hai bước, hắn còn nói thêm, đúng rồi, Vương sư đệ Phi Toa đã nhanh muốn luyện thành, nhất định được lấy hắn tinh huyết, luyện chế một bước cuối cùng mới được, hắn nhưng tại trên đỉnh. Việt Trần gật đầu, lập tức móc ra lệnh bài đệ tử, cho Vương Minh truyền tin. Rất nhanh, Vương Minh âm thanh kích động liền truyền đến, sư Minh chờ ta cái này đi. Việt Trần bất đắc dĩ, đành phải chờ đợi Vương Minh đến, thuận tiện mở mang kiến thức một chút tâm hắn tâm niệm Phi Toa, là bực nào bộ dáng. Đôn đốt, lôi đình nổ vang, Vương Minh lại là nóng nội, trực tiếp ngự sử lôi đột, không bao lâu đã đến luyện bảo phòng. Chương 243, Kim Lôi phủ quan thoa chương 243, Kim Lôi phủ quan thoa Lưu sư Minh, ta Phi Toa kia đã luyện chế tốt ta. Ngoài đạo phủ, Vương Minh liền ồn ào, nửa điểm không thấy ngày thường trầm ổn. Việt Trần trong lòng cảm khái, nam nhân này mặc kệ là tốt Phi Toa hay là bảo mã, chỉ cần là tòa giá, đều là đồ vật đầu hiếm, cũng không trách sư đệ xuất ruột. Lưu Dập cười nói, vi huynh còn có thể gạt người sao? Đến, đi theo ta, nhìn xem còn đứa thích. Nói đi, Lưu Dập liền dẫn hai người tiến vào một gian tinh thất. Tinh thất này bên trong chỉ có một tấm bồ đoàn, một tòa to lớn lò. Lúc này lò kia chính toát ra từng kia hồng quang, hiển nhiên bên trong ngay tại luyện chế đồ vật. Lưu Dập cũng không gọi hai người chờ đợi, tay bấm pháp quyết, lò kia bên trong đồ vật lập tức cầm vàng chấn động, sau đó liền chậm rãi thăng lên đi lên. Vương Minh bận bịu nhìn chăm chú đi xem, chỉ thấy một thanh màu bạc trắng phi toa đang trong lò kia chậm rãi dâng lên, quanh thân lập lòe kim hồng quang mang, hiển nhiên còn tại luyện chế bên trong. Nhanh, tinh huyết! Lưu Dập hét lớn. Phúc. Vương Minh không dám thất lễ, trong nháy mắt cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun lên. Trong nháy mắt, cái kia tinh huyết liền tiến vào phi toa bên trong. Lập tức, phi toa kia liền quang hoa đại phóng, kim hồng chi sắc dần dần biến mất, chỉ còn lại ánh bạch quang lập lòe. Trên phi toa mấy cái vân triện dần dần hiện lộ ra, nó biết kim lôi phủ quan toa. Phi toa trôi nổi ra lò bên trong, đã rơi vào Vương Minh trong lòng bàn tay. Vương Minh nắm thanh này ngân sắc phi toa, chỉ cảm thấy một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác trong nháy mắt truyền đến. hắn cẩn thận cảm thụ được phi toa các loại công năng, trong lúc nhất thời mừng rỡ phi thường. Cái này kim lôi phủ quang toa tên như ý nghĩa, có thể phát ra kim linh chém, lôi hỏa lưới hai loại công kích, phủ quang lại lấy phủ quang lực ảnh chi ý, ngụ ý tốc độ cực nhanh. Về phần phi toa năng lực phòng ngự, dùng cái kia rất nhiều đồng mẫu cùng đồng thạch, lực phòng ngự không cần nói cũng biết tất nhiên bất phàm. Chỉ là, Vương Minh nhìn xem Lưu Dập, nghi hoặc nói, ta cũng không cho sư Minh lôi thuộc tính vật liệu, tại sao luyện ra lôi hỏa lưới tới? Lưu Dập lạnh nhạt nói, vì huynh trước kia lịch luyện trong lúc đó được chút lôi thiên thạch, luyện chế ngươi phi toa này lúc, nóng lòng không đợi được, tự tiện tăng thêm điểm đi vào, mong rằng Vương sư đệ chớ trách mới là. Vương Minh cảm kích nói, lôi thiên thạch như vậy hảo vật, sư Minh nói thêm liền thêm, sư đệ chỉ có cảm kích, chỗ nào có thể trách tội sư Minh. Chỉ là, cái này lôi thiên thạch thực sự thưa thớt, tiểu đệ không biết lấy cái gì đến trả a. Vương Minh tỏ giải, không cần dùng còn, thứ này vi huynh nơi đó còn có, luyện chế ngươi phi toa này, vi huynh cảnh giới đều thăng lên nhất giai, bớt đi rất nhiều khổ tu, nhất cử lưỡng tiện sự tình, không cần để ở trong lòng. Lưu Dập quát tay, ra hiệu không cần nhiều lời. Vương Minh suy nghĩ một lát, lúc này mới coi như thôi, chỉ có thể về sau lại đến còn nhân tình này. Biết lúc này, Việt Trần mới xen vào nói, sư Minh nơi đó nếu là lôi vẫn thạch đa lời nói, tiểu đệ cùng ngươi trao đổi điểm, cũng tăng thêm vào ta bảo thuyền kia bên trong đi, như thế nào? Lưu Dập cười nói, không cần đến trả, thứ này ta rất nhiều, Việt sư đệ cầm lấy đi chính là, vừa vặn miễn cho vi huynh vì trả sư đệ ân tình khổ nào không thôi. Việt Trần hiếu kỳ nói, không biết sư Minh từ đâu tới nhiều như vậy lôi thiên thạch, sư đệ thật sự là hiếu kỳ, đương nhiên, nếu là khó xử, sư Minh không cần phải nói là được. Đây cũng không phải là rất tốt giấu giếm sự tình, vi huynh có một năm lịch luyện thời điểm, bị yêu thú truy sát, vô ý rơi vào một cái hố to bên trong, nhân duyên trùng hợp liền phát hiện cái này lôi hố thiên thạch, rất là phát một phen phát tài. Lưu Dập đắc ý nói, lôi hố thiên thạch, chắc hẳn trong đó lôi thiên thạch không ít, không thể nói trước là vị nào ở đây độ lôi kiếp, bị thiên lôi nện thành hố trời. Việt Trần thầm nghĩ. Việt Trần cười nói, sư Minh vận khí tốt, nếu như thế, sư đệ cũng sẽ không khách khí, ngày sau sư Minh nhưng có chỗ xin mời, sư đệ nghĩa bất dung tử. Vương Minh cũng đội vàng xưng là, trong lúc nhất thời ba người nhìn nhau, vỗ tay cười to. Luyện Bảo Phong trưởng ngọn núi Diệu Viêm chân nhân ở cũng không tại Luyện Bảo Phong đỉnh chót, mà là tại trong núi trong một vùng sơn cốc. Chỉ vì địa thế này càng thấp, cách mặt đất tâm hỏa càng gần, cho nên cái này Luyện Bảo Phong ngược lại là càng hướng xuống, đệ tử tu vi càng cao. Ba người kết bạn tiến về Diệu Viêm chân nhân chỗ, một đường đi tới, trên đường đệ tử top 5 top 3, cũng không như thần lôi phong bên trên náo nhiệt. Cái này cũng không kỳ quái, luyện khí cũng không phải là một lần là xong, cần thời gian dài luyện chế. Luyện khí cũng là tu hành quá trình, bởi vậy ở bên ngoài hành tẩu đệ tử cũng không nhiều. Ba người vừa mới đi đến miệng hang, một cỗ sóng nhiệt liền đập vào mặt. Vừa muốn đi vào, chỉ thấy từ trong cốc đi ra cái người mặc màu đỏ vụ y đi, mời đỉnh thân ảnh. Việt Trần trì trệ, trong lòng có suy đoán, định thần nhìn lại, thật sự là Thái Nguyệt tiên tử. Thái Nguyệt tiên tử vẫn như cũng là đôi mắt đẹp phán hề bộ dáng, chỉ là cảnh giới đã hóa thần. Việt Trần nhìn nàng toàn thân linh khí doanh nhiên bộ dáng, nghĩ là tấn thăng không có bao lâu, còn chưa đạt tới phản pháp quy chân tình trạng. Đệ tử gặp qua Thái Nguyệt sư thúc, ba người cùng nhau bái kiến, con người bái chào. Ân. A. Đây không phải Thái Lâm sư huynh Đỗ Nhi a? Tại sao đến đây tới, thế nhưng là tới tìm trưởng ngọn núi? Thái Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp quét qua, thấy là Việt Trần sư minh đệ hai cái, không khỏi tò mò hỏi. Bẩm sư thúc, đệ tử muốn luyện một cọc bảo vật, mặt dày đi cầu dạy Diệu Viêm tổ sư bá. Việt Trần đáp. Thái Nguyệt tiên tử trong mắt có chút hiếu kỳ, nàng cười nói, tại sao không đi hỏi nhà ngươi sư phụ? Việt Trần cực nhanh dương mắt lại rũ xuống, nói sư phụ từ Long cung sau khi trở về liền đi trong động thiên tu luyện, phân phó đệ tử bọn người vô sự chớ đi quấy rầy, đệ tử không cách nào, đành phải đi cầu dạy Diệu Viêm tổ sư bá. Thái Nguyệt tiên tử khẽ giật mình, trong lòng một trận suy đoán, hắn vì sao vừa về đến liền đi động thiên bế quan? Đây chính là những năm gần đây cho tới bây giờ không có qua sự tình. Chẳng lẽ là hắn cùng Giao Quang tiên tử ở giữa đã xảy ra chuyện gì, mới có thể như vậy? Không thể không nói, trực giác của nữ nhân nhất là nhạy cảm, trong nháy mắt liền bị Thái Nguyệt tiên tử suy đoán ra cái đại khái. Thái Nguyệt tiên tử nhất thời có chút mờ mịt, không biết sự kiên trì của nàng là đúng hay sai. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới muốn từ bỏ thích nhiều năm Thái Lâm sư minh, trong lòng của nàng liền một trận khoét tâm đau nhức. Nàng liều mạng như vậy tu luyện, chính là vì đuổi kịp Thái Lâm sư minh bước chân, nhưng mà, lại vẫn là bị hắn xa xa ném ở sau lưng. Thái Nguyệt tiên tử trong lòng một trận vô lực, chỉ cảm thấy con đường phía trước xa vời. Việt Trần mắt thấy Thái Nguyệt tiên tử khí tức chợt mạnh chợt yếu, thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn trong nháy mắt bất chấp gì khác, tay bấm pháp quyết. Xoạt xoạt. Không trung trong nháy mắt vang lên một đạo tiếng sấm. Thái Nguyệt tiên tử chỉ cảm thấy một tia chớp trong nháy mắt hướng nàng thức hải trùng bổ tới, đưa nàng trong thức hải đủ loại huyễn tượng bổ đến tiêu tán hầu như không còn, nàng lập tức thanh tỉnh lại. Nhìn trước mắt ba đôi ánh mắt ân cần, Thái Nguyệt tiên tử có chút xấu hổ. Nàng lần này tấn thăng, còn chưa củng cố cảnh giới, liền xuất quan, phải làm nàng có nước cờ. Bất quá, bây giờ huyễn tượng biến mất, nàng thức hải cùng thần hồn cũng càng thêm vững chắc chút, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thái Nguyệt tiên tử chỉnh ngay ngắn thần sắc, đối với Việt Trần tạ đạo, đa tạ càng sư chất xuất thủ, nếu không, sư thúc sợ là muốn đeo xấu. Chương 244, muốn luyện bảo thuyền chương 244, muốn luyện bảo thuyền. Việt Trần thở dài một tiếng, đang muốn trả lời, thình lình nghe quát to một tiếng truyền đến, cái nào danh con ném loạn lôi, đừng kêu lão tử bắt được, nếu không một đạo người khoác bát quái phi vân bảo thân ảnh xuất hiện, chính là Luyện Bảo Phong phong chủ Diệu Viêm chân nhân. Hắn vừa mới xuất hiện, liền hướng ngoài cốc nhìn quanh. Lập tức, Việt Trần mấy cái thân ảnh liền rơi vào trong con mắt của hắn. Tốt à, ta nói là cái nào thằng danh con dám ở ta Luyện Bảo Phong bên trên thi triển lôi pháp, nguyên là các ngươi hai cái này tiểu hỗn đản. làm hại lao đạo ta đang yên đang lành một kiện pháp bảo, như vậy phí công nhọc sức, nói đi, các ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường lao đạo tổn thất? Diệu Viêm chân nhân mắt trợn trắng lên, liền yêu cầu bồi thường. Không vì cái gì khác, liền vì hai cái này là Thái Lâm tên hỗn đản kia đồ nhi, nên hai người bọn họ không may. Việt Trần ba người không khỏi trở nên đau đầu, vốn là đi cầu dạy chân nhân, cái này còn chưa thấy mặt, liền đem người đắc tội. Mắt thấy Diệu Viêm chân nhân há miệng liền muốn bồi thường, Thái Nguyệt tiên tử không khỏi vừa thẹn vừa xấu hổ. Nàng dậm chân một cái, vọt tới Diệu Viêm chân nhân trước mặt, liền đi dắt hắn râu ria, trong miệng còn tưởng, "Cha, ngươi xem một chút rõ ràng, Càn sư chất là vì cứu ngươi nữ nhi ta, mới thi triển lôi pháp, nếu không, ta coi như tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không nói tạ ơn người ta, còn nói như thế, hẳn là ta ngay cả món pháp bảo cũng không sánh nổi rồi sao?" Thái Nguyệt tiên tử ánh mắt chuyển, mắt thấy liền muốn rơi lệ. Diệu Viêm chân nhân cả đời bảo bối nhất nữ nhi này, mắt thấy nàng muốn khóc, vận điệu dụ dỗ nói, "Nguyên là cha nghĩ lầm, Nữu Nữu không nên tức giận, cha không trách bọn hắn, ngươi chớ khóc a." "Nữu Nữu?" Việt Trần ba cái cứng lại, lẫn nhau nhìn nhìn, Thái Nguyệt tiên tử nhũ danh thật sự là giản dị tự nhiên a, rất có phản pháp quy chân chi ân, quả thật không tệ. Thái Nguyệt tiên tử được một tức lại muốn tiến một thước, tiếp tục nói, "Người ta cứu được con gái của ngươi, ngươi dù sao cũng phải tạ ơn người ta thôi, vừa vặn Càn sư chất có làm việc nhỏ muốn tới thỉnh giáo ta, bây giờ cha thuận tay mà làm, chẳng phải là vừa vặn?" Việt Trần không khỏi quan sát tỉ mỉ Thái Nguyệt tiên tử một chút, cái này mở mắt nói lời bịa đặt bản sự, thật sự là vượt quá ba người ngoài dự liệu. Diệu Viêm chân nhân không chịu được nữ nhi yêu cầu, chung quy là đồng ý cùng. "Tiểu tử, ngươi có chuyện gì muốn tới cầu ngươi Thái Nguyệt sư thúc, nói cho lão đạo ta nghe một chút." Diệu Viêm chân nhân nhếch lên râu ria đạo. Việt Trần vui mừng, liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, cung kính nói, "Sư bá tổ, đệ tử muốn luyện chế một chiếc bảo thuyền, vốn muốn tìm Lưu sư huynh luyện chế, nhưng sư huynh nói muốn tới thỉnh giáo sư bá tổ mời xem, đây là đệ tử chuẩn bị bản vẽ cùng vật liệu." "Nói đi." Việt Trần hai tay dâng một cái túi càn khôn, đưa tới Diệu Viêm chân nhân trước mặt. Diệu Viêm chân nhân đã ứng Việt Trần sở cầu, liền không có nghĩ đến chơi xấu, bởi vậy rất là sảng khoái nhận lấy túi càn khôn. Hắn vừa đem túi càn khôn mở ra, thần thức dò xét đi vào, trong nháy mắt liền ngây mẩn cả người. Việt Trần mắt thấy Diệu Viêm chân nhân sợi râu càng không ngừng run run, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, không khỏi có chút hiếu kỳ mà thầm nghĩ, ta những vật này đối với Diệu Viêm sư bá tổ tới nói nên không tính là gì thôi, nhưng hắn tại sao lại như vậy? Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Diệu Viêm chân nhân đã lớn lấy giọng hô, "Vần đạo cái này luyện bảo đi, các ngươi tự tiện." Nói đi, hắn trong nháy mắt mất tung ảnh. Thái Nguyệt tiên tử tò mò nói, "Ngươi trong túi càn khôn kia trang là bực nào bảo vật, về phần gọi cha thất thố như vậy?" Việt Trần lắc đầu, đệ tử cũng không biết là vì sao. Lưu Dập lúc này mới xen vào nói, "Có lẽ là bản vẽ nguyên nhân." Không đề cập tới mấy người như thế nào suy đoán, chỉ nói Diệu Viêm chân nhân được bản vẽ cùng vật liệu, quả nhiên là như nhặt được chí bảo, nghiên cứu mất ăn mất ngủ. Tâm hắn biết nhà mình nếu là sử dụng những này thần tài, căn cứ bản vẽ, đem chiếc bảo thuyền này luyện chế ra đến, hắn thuật luyện khí chắc chắn nâng cao một bước, tiến vào động hư kỳ cũng nhất định không trở ngại chút nào. Dù sao, bản vẽ này khó được, một túi này con các loại thần tài càng hiếm thấy hơn. Trong sân cốc, Thái Nguyệt tiên tử đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói, pháp bảo này luyện chế cũng không có nhanh chóng như vậy, sư chất không bằng trở về chờ đợi, đợi bảo thuyền luyện chế hoàn tất, sư thúc giúp ngươi đưa đi. Việt Trần trì trệ, đám này lấy đưa bảo thuyền là giả, muốn đi sư phụ địa bàn đi một vòng là thật thôi. Đây thật là ý không ở trong lời a. Hắn có chút im lặng, nhưng cũng không tốt tự tuyệt, dù sao pháp bảo tại tay của người ta bên trong, khi nào luyện chế hoàn tất còn không phải người khác định đoạt. Không làm sao được, đành phải để sư phụ hy sinh một chút nhan sắc, hy vọng đến lúc đó sư phụ còn đang bế quan thôi. Việt Trần quyết định chú ý, cũng không để ý Vương Minh dắt hắn tay áo, kiên trì đáp, như vậy, làm phiền sư thúc. Thái Nguyệt tiên tử lập tức liền cười đến híp cả mắt, khoát tay nói, không làm phiền, không làm phiền, các ngươi là Thái Lâm sư huynh đệ tử, cùng sư thúc đệ tử cũng không quá mức khác nhau. Việt Trần ba cái không khỏi thân thể chấn động, cái này Thái Nguyệt tiên tử tiến giai hóa thần sau, lá gan giống như lớn hơn rất nhiều à, da mặt cũng dày một chút. Trước kia gặp người liền thẹn thùng Thái Nguyệt tiên tử, thật sự là làm cho người hoài niệm. Lưu Dập khẽ miệng giật một cái, bước lên phía trước nói, Thái Nguyệt sư thúc, vô sự chúng ta trước hết cáo tử. Lại là sợ đợi đến lâu, Thái Nguyệt tiên tử nói ra càng quá đáng lời nói đến, vạn nhất về sau nàng thẹn quá hóa giận, nhà mình cũng không phải phải xui xẻo. Thái Nguyệt tiên tử nhìn nhìn Lưu Dập, lại nhìn một chút Việt Trần hai cái, nói về sau ngươi luyện khí thời điểm có gì chỗ nào không hiểu, có thể tới tìm bổn tiên tử. Lưu Dập chấn động trong lòng, đội vàng cảm ơn. Đợi ra khỏi sân gốc, trở lại Lưu Dập đập phủ, ba người mới không hẹn mà cùng xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi, hai mặt nhìn nhau cười khổ một tiếng. Việt Trần đứng dậy chắp tay nói, lần này thật sự là đa tạ sư minh, dung sư đệ ngày sau lại báo. Lưu Dập lập tức liền đổi sắc mặt, cả giận, một chút chuyện nhỏ lại cũng treo ở ngoài miệng, ngày sau như lại để lên, chớ có nhận ta người sư minh này. Việt Trần cùng Vương Minh hai cái bận bịu đổi tội không để cập tới. Đợi trở về thần lôi phòng, Vương Minh không hiểu hỏi, sư minh vì sao không cự tuyệt Thái Nguyệt tiên tử, dạng này chẳng phải là gọi sư phụ khó làm. Việt Trần mở mắt ra nhìn hắn, khẽ nói, sư phụ cùng Thái Nguyệt tiên tử đồng môn bao nhiêu năm, lấy sư phụ tính tình, nếu là thật sự không thích, sợ là đã sớm nghiêm khắc cự tuyệt, ngươi lại há biết trong lòng của hắn không có Thái Nguyệt tiên tử. Vương Minh ngẩn ngơ, lập tức ngâm lại thật đúng là cái này để ý, lấy sư phụ cái kia vô lý cũng muốn quấy ba phần tính tình, nếu là thật sự không thích, sợ là đã sớm cứ gọi Thái Nguyệt tiên tử không mặt mũi nào truy cầu. Chỉ là, nói như thế, sư phụ chẳng phải là thứ cặn bã, lại đồng thời ưa thích hai nữ tử. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Giao Quang tiên tử mới là ván đã đóng thuyền sư nương, bây giờ xem ra, theo chết vào tay ai, còn chưa biết được à. Thái Lâm chân nhân nếu là hiểu được bảo bối đồ nhi của hắn như vậy hô hắn, sợ không phải muốn chọc giận tẩu hỏa nhập ma, trong đêm phá quan, đem hắn đánh một trận tơi bời. Không nói đến Thái Lâm chân nhân kẹp ở hai vị như tiên nữ tử bình thường ở giữa, là như thế nào tình thế khó xử. Chỉ nói Việt Trần bọn người về tông nửa năm sau, tông môn cái kia muốn tổ chức khen ngợi ăn mừng đại hội, cuối cùng là tại chúng đệ tử Thiên Hô Vạn Hoán bên trong bắt đầu đi ra. Chương 245, sử thượng tiện nhất chim chóc. Chương 245, sử thượng tiện nhất chim chóc. Truyền ngôn cái này khen ngợi ăn mừng đại hội, tự lập tông đến nay cũng chỉ tổ chức qua 3 lần. Mỗi lần đều là tại giới chiến đằng sau, mặc kệ sau khi chiến đấu kết quả như thế nào, đều sẽ đối với nhà mình đệ tử giúp cho khen ngợi, lấy đó cổ vũ. Việt Trần trong lòng tính toán thời gian một chút, cái này khen ngợi ăn mừng đại hội so lệnh bài đệ tử xuất hiện thời gian xa xưa rất nhiều, định không phải cùng một người đề nghị. Nghĩ đến, tu hành giới thiên kỳ bách quái, luôn có người nao động so trời còn lớn hơn. Một ngày này, quảng trường tông môn thượng nhân âm thanh huyên náo, tám đại chủ phong riêng phần mình vẽ địa bàn, an trí nhà mình đệ tử. Cũng may quảng trường tông môn đủ lớn, có động hư tiền bối thi triển tu di giới tử chi thuật, đem toàn bộ tông môn 5-6 vạn đệ tử, tất cả đều dung nạp. Thần Lôi Phong đệ tử do Thái An đạo nhân dẫn đầu, lặng lặng đứng ở quảng trường một bên. Việt sắc lập tại Thái An đạo nhân bên người, nhìn chăm chú lên giữa quảng trường trên lâu đài. Ở nơi đó, sớm đã bày hơn 10 chỗ ngồi, lúc này những chỗ ngồi này tất cả đều trống rỗng, cũng không một người ngồi xuống. Việt Trần có chút hiếu kỳ, các phong phong chủ tất cả đều đã tại dưới đài ngồi xuống, trên đài này chỗ ngồi hẳn là đều là vì Thái thượng trưởng lao chuẩn bị. Đáng tiếc sư phụ bế tử quan, không thể tham gia như vậy thịnh hội. Việt Trần cảm thấy đang vì sư phụ tiếc hận, chỉ thấy Ngao Lâm nháy mắt hướng hắn xem ra, ánh mắt thẳng hướng bên hông hắn lệnh bài đệ tử nghiêng mắt nhìn. Hắn cảm thấy khẽ động, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên, lệnh bài đệ tử ngay tại phát sáng. Lại ngẩng đầu hướng nhìn một phía, đã thấy chúng đệ tử tất cả đều ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt, tốt một bộ chính phái bộ dáng. Nếu là không chú ý hắn bọn họ bên hông chính nổi lên ánh quang lệnh bài đệ tử lời nói. Việt Trần cảm thấy cười một tiếng, đồng dạng thần thức đắm chìm trong lệnh bài, nhìn lên Ngao Lâm phát cho hắn tin tức. Nói đến nữ tử khả năng trời sinh chính là bắt quái hảo thủ, không cần Việt Trần dạy, Ngao Lâm cầm tới lệnh bài đệ tử chưa bao lâu, liền quen thuộc lệnh bài các loại thao tác. So với Vương Minh lúc trước có thể mạnh quá nhiều. Phu quân, Thái Lâm sư phụ có thể có nói hắn khi nào xuất quan, chuyện tốt bực này, sư phụ không đến thật là đáng tiếc. Ngao Lâm hỏi. Việt Trần ngước mắt nhìn từ Thần Lôi Phong bên trên dần dần thổi qua tới một vòng màu đỏ nói vô sự, sư phụ không đến không sao, có người thay hắn là được rồi. Ngao Lâm có chút hiếu kỳ, đang muốn hỏi lại, chỉ cảm thấy giữa sân trong nháy mắt ấm áp, gọi nàng cái này tu hành băng phách thần quang thể chất, cực kỳ khó chịu. Trong bụng nàng giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thái An sư thúc sớm đã đứng dậy, ở tại lúc đầu trên chỗ ngồi, một bộ hồng y nghiêng người dựa vào, manh mối Phi Dương đạo nhân đang tò mò đánh giá trong sân đám người. Gặp Ngao Lâm nhìn qua, đạo nhân kia tà mi vẩy một cái, nhìn về phía bên cạnh Việt Trần, nói ngươi đạo lữ này như thế nào? Có thể xưng tâm ý của ngươi. Ngao Lâm trong lòng cứng lại, lời này là ý gì? Hẳn là không xưng phu quân tâm ý lời nói, còn muốn bỏ nàng phải không? Nàng không khỏi ngẩng đầu chừng cái kia hồng ý đạo nhân một chút, chỉ thấy người kia lập tức cười ha hả, chỉ vào Việt Trần nói ngươi tiểu nương tử kia hung rất, sợ ngươi là hàng không nổi nàng. Ngao Lâm không khỏi xấu hổ đầy mặt đỏ bừng, bận điệu rủ xuống đầu, chỉ hy vọng người khác tuyệt đối không nên chú ý tới tự thân. Trong hai nghe được phu quân mãn là bất đắc dĩ thanh âm, hỏa ly thiên bối, tại sao cái này vừa ra quan liền lấy đệ tử làm trò cười? Chẳng lẽ sư phụ bế quan không mang theo ngươi, ngươi tức giận? Ngao Lâm ngẩn ngơ, hỏa ly tiền bối. Chẳng lẽ là Thái Lâm sư phụ thuần dương pháp bảo lục dương lý hỏa xích pháp bảo nguyên linh? Trách không được cùng phu quân như vậy rất quen, nhưng chớ có trách tội phu quân mới tốt. Ngao Lâm đang sốt ruột, không ngại nghe được hỏa ly phi, một tiếng, mắng, bản tọa có gì cực kỳ khí, chẳng phải đi động thiên tu luyện thôi, bản tọa muốn đến thì đến, ai có thể cả ta? Việt Trần khỏe miệng giật một cái, bàn về cuồng vọng, vị tiền bối này luận thứ hai, liền không người dám nhận thứ nhất. Đứng ở một bên Thái An đạo nhân cũng khỏe miệng hơi rút, lập tức đối với nhà mình sư minh dâng lên vô hạn kính ngưỡng chi ý, lợi hại như vậy pháp bảo đều có thể hạ phục, sư minh chẳng phải là lợi hại hơn. Hòa Ly tại trên chỗ ngồi đảo mắt tứ phương, không thấy nhà mình hai vị đồng tử, lập tức nhíu mày lại, hỏi: "Ta hai cái đồng nhi tại sao tương lai?" Việt Trần cười nói: "Nghĩ là đang đợi tiền bối xuất quan." "Lệ." Tiếng nói của hắn vừa dứt, không trung liền vang lên một tiếng kêu to. Ngồi tại mấy người dưới tay trung nguyên kêu lên: "Là Khổng Du, à, trên lưng nó còn có người, nguyên lai là hai vị sư đệ đến." Đám người ngưng mắt nhìn lại, Khổng Du chính trở đi Việt Khắc cùng Nhạc Kiên hai cái quanh quẩn trên không trung. Quá nhiều người, khí tức ồn ào, Khổng Du nhất thời lại không tìm được Việt Trần mấy người ở nơi nào. Thẳng đến ánh mắt nó sáng lên, nhìn đến Thần Lôi Phong địa bàn, một chút liền gặp được phía trước chiêu kia lắc bóng người màu đỏ. "Tiền bối, ngươi tại sao cũng không đợi chờ chúng ta?" Việt Khắc một chút Khổng Du lưng liền nhếch lên miệng nhỏ. Hòa Ly buồn cười nhìn xem hai bọn họ, gặp hai cái này khí tức trầm ổn, hơn 3 năm đi qua, Nhạc Kiên đã có nhập khiếu cảnh giới, Việt Khắc cũng dung hợp viên mãn, căn cơ vững chắc. Hắn hài lòng gật đầu, nói ra: "Hai người các ngươi liền theo tùy tùng bản tọa bên người, chim nhỏ kia cũng lưu lại nhìn xem náo nhiệt thôi." Khổng Du vui mừng quá đỗi, thuận nước đẩy thuyền lưu tại Việt Trần bên người, ngược lại là thành ở đây duy nhất yêu thú. Nó trái ngắm phải ngắm, luôn cảm thấy hiện trường an tĩnh hoảng, tại nó lần thứ ba nhìn về phía các vị đệ tử thời điểm, mới phát giác bọn hắn bên hông chiếu lấp lánh lệnh bài đệ tử. Khổng Du cười hắc hắc, cũng đem thần thức xuyên vào nhà mình dưới cổ treo trong lệnh bài. Nguyên lai về tông sau, Khổng Du liền uy hiếp lấy nuôi nấng nó Thần Lôi Phong đệ tử, mang theo nó cũng đi làm lệnh bài đệ tử. Lúc này lệnh bài đệ tử bên trong, vậy thì thật là đủ loại, thiếp mời như măng mọc sau mưa giống như, tầng tầng lớp lớp. nhiều nhất chính là thảo luận cái nào ngọn núi thủ tọa đệ tử có tuyệt thế chi tư, cái nào ngọn núi nữ tiên có thể làm tuyển đệ nhất mỹ nhân. Việt Trần đám người danh tự ở trong đó cũng thường bị người nhắc lên. Khổng Du rất nhanh liền đắm chìm tại trong đó, chỉ cần có người nói Thần Lôi Phong cũng tốt, nó lập tức liền lên đi cùng người tranh luận một phen. Nó tài cao điều đảm lớn, miệng tiện không lưu tình, rất nhanh liền đại sát tứ phương. Công chúng nhiều đệ tử bài xích mặt như màu đất đồng thời, nó cũng thu hoạch một đợt cửu hận, hái tu hành giới sử thượng tiện nhất chim chóc vòng nguyệt quế. Hòa Ly nhìn xem đông đảo phát sáng lệnh bài đệ tử, rơi vào trầm tư. Hán, có phải hay không cũng nên đi làm một cái lệnh bài tới chơi chơi? Tuy nói hợp đạo cường giả nhất niệm biết thiên hạ, nhưng tóm lại không có nhiều như vậy niềm vui thú không phải.
Khi
tiếng chuông ba bang, chúng đệ tử lập tức từ trong lệnh bài hoàn hồn, ngẩng đầu đỡ ngực địa mục xem giữa quảng trường lâu đài. Chỉ thấy lầu đó trên đài, chẳng biết lúc nào, hơn 10 chỗ ngồi đã ngồi đầy. Trường giáo Diệu Nhiên chân nhỏ sạc lập tại lâu đài phía trước, đầy mặt uy nghiêm địa đạo, lần này vụ ảnh độc chi họa, tác động đến rất rộng, đông đảo đệ tử bề bộn nhiều việc diệt độc, làm trễ nải tự thân tu hành, cũng có đệ tử tại cùng độc nhân trong giao chiến, như vậy bỏ mình. Vì thế, tông môn làm ra quyết định, chỉ cần là tham dự diệt độc chi chiến đệ tử đồng đều có thể thu lấy được vốn có ban thưởng, lại tông môn động thiên bên trong thời quang bí cảnh cũng miễn phí đối với mọi người mở ra, gắn liền với thời gian 3 tháng. Chương 246, lễ trao giải chương 246, lễ trao giải tiền tông trưởng giáo Diệu Nhiên chân nhân, ngựa khí trầm trọng địa đạo, tại lần này diệt độc chi chiến bên trong vẫn lạc đệ tử, để cho tông môn an bài nó chuyển sinh, đợi ngày sau, tông môn sẽ phái người lần nữa dẫn độ về tông môn tu hành. Lời này vừa nói ra, mới vừa rồi còn tâm tình nặng nề đông đảo đệ tử, đều là vui vẻ ra mặt. Dù là chuyển sinh sau, những đệ tử này còn có mê trong thai, không còn trước sớm người kia. Nhưng chỉ cần linh hồn bản chất giống nhau, ngày sau cảnh giới sau khi tăng lên, luôn có thể phá giải mê trong thai, phục hồi chuyện cũ trước kia. Có cái kia mất hảo hữu trí giao, hoặc tâm ý tương thông đạo lữ người, lập tức vui đến phát khóc. Cái này bi vui mừng phía dưới, lại có lòng người cảnh sáng tỏ thông suốt, như vậy đột phá cảnh giới, không thể không nói, cũng coi là phá rồi lại lập. Bực này kẻ may mắn còn rất có mấy cái. Chủ yếu là mấy năm này các đệ tử đều bề bộn nhiều việc diệt độc, dụng tâm lúc tu luyện rất ít. Chỉ cần ngồi xuống cũng là hồi phục linh khí, tích lũy tháng ngày phía dưới, tích lũy tự nhiên thâm hậu, bây giờ tâm cảnh ba động, tự nhiên mà vậy liền lại tăng thêm một cấp. Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử mừng rỡ, ngược lại thảo luận lên tông môn phần thưởng. Chúng ta Phi Tiên Phong lần này xuất động đệ tử nhiều nhất, lấy được ban thưởng khẳng định cũng nhiều nhất một vị Phi Tiên Phong đệ tử khoe khoang. Cắt, phân lại nhiều cũng không đến được trên tay của ngươi, ngươi đáp ý cái gì kỉnh, có đệ tử không nhìn nổi hắn đáp ý, bắt bỏ đạo. Gọi ta nói, quản hắn cái nào ngọn núi nhiều người cái nào ngọn núi người, lại có quan hệ thế nào, dù sao lúc này ban thưởng là ban thưởng đến cá nhân, chỉ cần xuất lực, tự nhiên có hồi báo. Mắt thấy hai người muốn ở mỹ lên, có đệ tử hòa giải. Ai? Đáng tiếc chúng ta nhập tông muộn, chỉ có thể nhìn các vị sư minh lĩnh thưởng, thật sự là tiện sát chúng ta, có hậu nhập môn đệ tử than thở. Vẫn tưởng mấy người nhìn xem đông đảo hăng hái đệ tử, cũng là đầy mắt hâm mộ, bọn hắn cũng không phải hâm mộ tông môn phát ra vật chất ban thưởng, mà là hâm mộ cái kia tiến vào thời quang bí cảnh tu luyện cơ hội. Việt Trần gõ gõ biệt khắc đầu, nói nhĩ đẳng cũng không trưởng thành, tiến vào trong bí cảnh này tu luyện, chẳng lẽ là muốn đốt cháy giai đoạn, một ngày cùng ta cùng tuổi, đội ta bảo ngươi minh trưởng. Việt khắc ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ cái kia phiên tình cảnh, lập tức manh liệt lắc đầu. Vẫn tưởng mấy người cũng lập tức bỏ đi ý niệm như vậy, không còn hâm mộ. Việt Trần vừa nhìn về phía Vương Minh, nói về phần nhị sư đệ à, đã trưởng thành, ngược lại là có thể đi vào tu luyện, vừa vặn các ngươi ba người có cái bạn. Bất quá, trước đó, Vũ công chúa hay là trước bong bóng tắm thuốc cho thỏa đáng. Việt Trần nhắc nhở. Sư Minh, ngươi không vào bí cảnh tu luyện à? Vương Minh hỏi. Ngao Lâm cũng mong đợi nhìn qua. Không được, ta còn vị thành niên, cũng không muốn đốt cháy giai đoạn, lại nói ta bây giờ chỉ cần lĩnh ngộ âm dương ngũ hành là được, không cần góp nhặt bao nhiêu pháp lực, ngoại giới pháp tắc dù sao hoàn toàn chút. Việt Trần lắc đầu. Khổng Du cũng hưng phấn lên, nó la hét cũng muốn đi vào tu luyện, dù sao nó mới là thiếu nhất thời gian, nó tích lũy so ở đây mấy người đều thâm hậu. Ngươi lại không có đi tham dự diệt độc, phần thưởng này nơi nào có phần của ngươi? Hòa Ly đả kích nó nói. Khổng Du ngẩn ngơ, lập tức yên đứng lên, thờ phạc mà rủ xuống linh vũ, ngay cả khí thế ngất trời cảnh tượng cũng vô pháp gây nên hứng thú của nó. Đi không được liền đi không được thôi, ngươi là muốn khi khổng tước đại đế chim, còn quan tâm điểm này chỗ tốt phải không? Việt khác cùng nó tình cảm tốt nhất, không nhìn nổi nó xa suốt tinh thần, bước lên phía trước an ủi. Nghe chút lời này, Khổng Du ngược lại là trọng trấn linh quan, lại giơ lên khổng tước đại đế bi phòng, chỉ là tại nó kim hoàng chim mắt chỗ sâu, hay là có một tia thất lạc sẽ qua. Việt Trần trầm ngâm một lát, nói ta suy nghĩ một chút, nếu là ta đi cùng trưởng giáo cầu tình, đem cơ hội của ta tặng cho Khổng Du, các ngươi nói trưởng giáo sẽ đáp ứng không? Khổng Du đột nhiên nâng lên đầu, khi rực mà nhìn xem Việt Trần. Hòa Ly cười nói, đi, việc này lại có gì khó, cũng không phải chiếm dụng người khác có tên chán, chắc hẳn trưởng giáo sẽ không bác mặt mũi của ngươi. Việt Trần khẽ giật mình, hắn chỉ là cái còn chưa kết đan đệ tử, tại trưởng giáo trước mặt lại có gì mặt mũi? Luôn cảm thấy Hỏa Ly lời này có thâm ý khác ga, không đợi Việt Trần nghĩ ra kích cỡ tự, khen ngợi ăn mừng đại hội trao giải khâu chính thức bắt đầu. Cái này ban phát ban thưởng cũng là theo công lao, từ nhỏ đến lớn. Mỗi vị đệ tử có bao nhiêu công lao, cái kia mang theo người trong ngọc giản đã sớm ghi lại rõ ràng, tông môn sớm đã hạch toán hoàn tất. Vương Minh cùng Ngao Nguyệt, Ngao Lâm mấy cái tuy nói đi trễ một chút, nhưng vừa vận đụng phải người áo đen liều chết phản công, các đội đều thương vong thảm trọng, bởi vậy thật là có chút công lao. Lại Ngao Nguyệt cùng Ngao Lâm hai vị Long cung công chúa, lại vội vàng tịnh hóa độc tố, phòng ngừa vụ ảnh độc lần nữa ngóc đầu trở lại, khôi phục thế gian linh khí, liền xem như thiên đạo lao ra đều muốn nhận một phần của các nàng nhân tình. Thật bàn về công lao đến, hai vị này công chúa công lao lại so ở đây chúng đệ tử đều muốn nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ước ao ghen tị mà nhìn xem Việt Trần cùng Vương Minh hai cái, chuyện tốt bực này lại bị sư minh này để hai cái tất cả đều ôm đi. Sớm biết, bọn hắn cũng hướng Long Cung đi vào trong đi, không thể nói trước liền sẽ bị vị công chúa kia coi trọng đấy. Coi như công chúa trước mắt, cái kia không phải là có thái tử à, vạn nhất bị vị nào thái tử coi trọng, vì phong phú tài nguyên tu luyện, cũng không phải không được. Không đề cập tới có bao nhiêu đệ tử vì trong lòng ý dâm giao chi hành động, cũng không đề cập tới ngày sau Long Vương Ngao Lang, là Long Cung rất nhiều lòng tử lòng nữ đột nhiên hoài xuân, là như thế nào vạn phần kinh ngạc. Chỉ nói cái này trao giải đại điện, khó khăn ban phát xong số ít công lao, tiến nhập đa số thời khắc. Mặc dù công lao của ta không nhiều, đó là của ta cảnh giới không cao, năng lực có hạn, mới không hâm mộ người khác, có tài lĩnh quá khen lệ đệ tử bản thân an ủi. Vậy cũng so với ta tốt nhiều à, ta vừa vặn vượt qua bế quan đột phá cảnh giới, trực tiếp không có đi thành, thật tiếc nuối không thể tham gia lần hành động này, cũng có đệ tử nói một câu xúc động. Được rồi, đều an tĩnh, mau nhìn người ta lĩnh được thưởng, có phải hay không cùng bọn ta khác nhau một trời một vực, có đệ tử nóng nội, nóng lòng so sánh một phen. Vương Minh nhìn xem trong tay túi càn khôn, tâm tình cũng thật lâu không có khả năng bình phục. Trong túi càn khôn có đạo khí một kiện, linh khí hai kiện, linh tinh 100 khối, linh đan mấy bình. Phải biết, 1000 khối linh thạch mới hối đoái một khối linh tinh, nhưng một khối linh tinh giá trị so 1000 khối linh thạch giá trị có thể cao hơn. Dù sao tu hành giới linh tinh thưa thớt, tu sĩ tại cảnh giới cao thâm thời điểm, cần sử dụng linh tinh cũng muốn nhiều một ít. Mặc dù trong túi càn khôn đồ vật không nhiều, nhưng Vương Minh đã nứt ra khỏe miệng, tâm tình kích động. Đây là hắn dựa vào bản thân bản sự kiếm, là trải qua sinh tử, đẫm máu chiến đấu lấy được ban thưởng. So sư phụ sư minh cho hắn rất nhiều bảo vật lúc, còn muốn làm cho người vui vẻ. Ngao Nguyệt nhìn xem đông đảo đệ tử ánh mắt hâm mộ, cũng cười đến híp cả mắt. Nàng tại Long Cung khó chịu hơn 3000 năm, một bước không được ra, chỗ nào hiểu được nhà mình còn có bây giờ phong quang thời điểm, chỉ lần này, liền cứ gọi Ngao Nguyệt đối với tiên tông thuộc về tâm. Chương 247, ban thưởng chương 247, ban thưởng Ngao Lâm dù sao cũng là Trần Long, lão Long Vương tại bị lúc, nàng cũng du lịch qua, được chứng kiến nhà khác tông môn cảnh tượng. Nhưng không có nhà nào tông môn có tiên tông như vậy đại khí, 5-6 vạn đệ tử, nói ban thưởng liền ban thưởng. Mặc dù đồ vật đối với nàng mà nói không nhiều, nhưng so sánh đệ tử bình thường thân ra, cũng coi là phong phú. Chắc không được tiên tông đệ tử lực ngưng tụ phi thường, đông đảo tu sĩ lấy tiến vào tiên tông làm đinh. Nhị sư minh, ngươi được ban thưởng gì, cho ta xem một chút thôi. Vân Tường dắt Vương Minh ống tay áo, mắt lom lom nhìn. Nặng, cho ngươi xem một chút liền phải, nhưng phải đưa ta a. Vương Minh đưa ra túi càn khôn, cố ý bàn giao đạo. Một chút như thế đồ vật nhìn đem ngươi hỏi. Vân Tường nhìn thoáng qua túi càn khôn, vậy lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Vương Minh cười hắc hắc nói, ngươi đây liền không hiểu được tôi. Đây chính là ta nhà mình lấy mệnh đổi lấy, ý nghĩa khác biệt. Nghe vậy, Vân Tường lập tức nhìn từ trên xuống dưới Vương Minh, lo lắng địa đạo, lúc đó sư minh thụ thương có nặng hay không? Hiện tại tốt toàn không có. Vương Minh sờ lên Vân Tường nha búi tóc, vui mừng nói sớm đã tốt, không cần phải lo lắng, ngươi tuổi còn nhỏ, chú ý dường như cái là được rồi. Vân Tường thẻ lưỡi, ngượng ngùng hé miệng cười. Trung Nguyên ngu ngơ địa đạo, chờ ta lại dài tráng một chút, tu vi cao một chút, cũng có thể vì tông môn xuất lực làm cống hiến. Vân Tường liếc mắt, đầu đen rau muốn nói ngươi ăn ít chút, chính là vì tông môn làm cống hiến. Đám người phun cười. Trung Nguyên ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng có chút buồn rầu nở nụ cười. Im lặng. Hỏa Ly quát lên. Đám người không dám la lối nữa, đồng đều ngồi thẳng người, nhìn xem trung ương lâu đài. Sau đó, tiến hành cuối cùng ban thưởng ban phát, chắc hẳn chư vị đối với cuối cùng này ban thưởng nhất định trong lòng hiểu rõ, đều là vì tông môn, là tu hành giới làm qua rất nhiều cống hiến đệ tử. Bản tọa liền không đồng nhất một điểm kỹ, trực tiếp ban phát phần thưởng, đầu tiên xin mời Tảng Kiếm Phong đệ tử Thái Thương lên đài lĩnh thưởng, chủ trì trao giải đại điện tu sĩ nói ra, đây là một vị nguyên thần pháp thân cảnh chân nhân, tên cứ gọi Quá Ly. Chỉ thấy cái kia Tảng Kiếm Phong trong địa bàn dâng lên một đạo màu vàng đột quang, thật tốc bay về phía lâu đài. Rất nhanh, đột quang dừng lại, lộ ra bên trong kim bảo kim quan Thái Thương đạo nhân. Bây giờ Thái Thương đạo nhân hăng hái, hoàn toàn không thấy lúc trước, nghe nói muốn lúc thi hành nhiệm vụ không tình nguyện bộ dáng. Những năm này Thái Thương đạo nhân một mực tại Hoàng Thạch Thành cấp độ kia linh khí hoang vu, tu sĩ hung ác chi địa chấn thủ, nhưng nói là lao khổ công cao, chúng đệ tử đối với hắn tiếp nhận ban thưởng là tâm phục khẩu phục. Ban thưởng đệ tử Thái Thương pháp bảo một kiện, đạo khí hai kiện, tu bảo các bên trong đảm nhiệm lấy đan dược 10 bình, linh tinh ngàn quả, linh nguyên một viên. Nhập thời quang bí cảnh tu hành 1 năm. Người chủ trì Thái Ly chân nhân thì thầm. Hoa, Thái Thương sư thúc ban thưởng thật là phong phú a, không biết sư minh có thể hay không cũng có nhiều như vậy ban thưởng. Vân Tường hai mắt lấp lánh ánh sao địa đạo. Việt Trần trong lòng cũng khẽ động, tuy nói hắn không thiếu pháp bảo sử dụng, nhưng đồ tốt hai cũng chê ít. Lại nói cái kia linh tinh cùng linh nguyên thế nhưng là đồ tốt, ngày sau hắn bảo thuyền luyện chế ra đến, không thiếu được sử dụng linh thạch đến cung cấp năng lượng vận chuyển. Trên ban công, Thái Thương đạo nhân trong lòng cũng vui mừng, những này đều là ngoài định mức đến chỗ tốt, hắn muốn nhất hay là cái kia tiến vào thời quang bí cảnh cơ hội. Bây giờ có dòng dã thời gian 1 năm, lấy trong bí cảnh 1 năm chống đỡ 100 năm quả tính, hắn nhất định có thể đột phá hóa thần, tấn thăng nguyên thần cảnh giới. Thái Thương đạo nhân trong lòng cao hứng, xuống đài lúc, hắn lại vẫn đối với dưới đài mỉm cười ngoắc một vòng, gây nên chúng đệ tử không ngừng tiếng hoan hô. Không hổ là cái kia lang thang không bị trói buộc, phong lưu phóng khoáng Thái Thương đạo nhân. Tu sĩ đi lên cái này đến cái khác, đều là tất cả đỉnh núi trọng yếu đệ tử, bao quát Kim Linh, Lâm Hồn, Chu Dục bọn người ở tại bên trong. Những đệ tử này tư chất tốt, cảnh giới cao, tại diệt độc đại chiến lúc phát huy chủ yếu tác dụng, công lao đương nhiên nhiều chút. Trong đó Kim Linh lên đài lúc, phía dưới lập tức nghị luận ầm ĩ bởi vì hắn lai lịch đặc thù nguyên cớ, hắn tại tông môn rất ít lộ diện, đến mức rất nhiều đệ tử hôm nay mới lần đầu thấy hắn. Bây giờ Kim Linh thân hình cao lớn, rộng hẹp mông, thân mang kim bảo, sắc mặt lăng lệ, rất lúc hấp dẫn một chút đệ tử ánh mắt. Việt Trần cũng trong mắt chứa hâm mộ nhìn xem Kim Linh dáng người, lập tức ngay tại trong lòng định ra mục tiêu, khi nào dài đến Kim Linh bộ dáng như vậy, khi nào kết đan. Ngao Lâm gặp hắn mặt lộ si mê nhìn xem Kim Linh, không khỏi duỗi ra trắng non tay nhỏ, tìm đến cái hông của hắn. Việt Trần không phòng bị tấn công, lập tức đau nhè răng. Hắn xoay đầu lại, không hiểu nhìn xem Ngao Lâm. Ngao Lâm tay so đầu góc nhanh, bây giờ lấy lại tinh thần cũng từ xấu hổ, bất quá, nàng không có chút nào chột dạng, lý trực khí tráng chừng trở về. Việt Trần không biết nhà mình như thế nào đắc tội nàng, đành phải bước bước eo, tiếp tục quan sát đại điện. Lúc này thần lôi phong bên trên lĩnh thưởng đệ tử cũng rất có mấy cái, Việt Trần từng cái ghi ở trong lòng, đây đều là đáng giá hắn đi kết giao nhân vật. Xin mời thần lôi phong đệ tử Việt Trần lên đài lĩnh thưởng. Thái Ly chân nhân thì thầm. Thần lôi phong trên địa bàn, chúng đệ tử ánh mắt siêu siêu xem tới, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Việt Trần. Rốt cục đến phiên Việt sư minh, Việt sư minh ban thưởng khẳng định so với chúng ta nhiều chút, thật hâm mộ à, đây là một vị đệ tử ngoại môn tiếng lòng. Phi, ngươi hâm mộ, ngươi nếu có thể cho tông môn cũng tìm khoáng mạch đến, điểm cống hiến tông môn không có đáp vương, cam đoan cũng là Việt sư minh đánh ngộ, có đệ tử không nghe, phẫn hắn. Vị này Việt sư đệ không quan tâm hơn thua, quả nhiên bất phàm, đây là nội môn thường tại động thiên tu hành, chưa thấy qua Việt Trần sư minh lời nói. Người bên ngoài luôn cho là trưởng ngọn núi hôn bất lận, lại không biết hắn mới là đại trí nhược ngu, ngươi xem trưởng ngọn núi làm việc, lần nào chỗ tốt có thể thiếu hắn, có đệ tử nội môn nói ra. Những này Việt Trần đều nghe không được, hắn hiện tại đang đội mấy vạn đệ tử ánh mắt hiếu kỳ, từng bước một đạp vào lâu đài. Bước chân của hắn rất ổn, khí tức như thường, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, thấy người chủ trì Thái Ly chân nhân không khỏi dâng lên lòng hiếu kỳ. Tiểu tử này cùng hắn sư phụ ngược lại là một tính tình, tuổi con nhỏ nửa điểm không luống cuống, chính là ngày sau nhưng chớ có học sư phụ hắn hôn bất lận mới tốt. Thái Ly chân nhân đoán thầm. Mắt thấy Việt Trần đã vững vàng đứng vững, Thái Ly chân nhân cũng không chỉ hoãn, há miệng thì thầm, bởi vì đệ tử Việt Trần vì tông môn làm ra cống hiến to lớn, hiện ban thưởng nó pháp bảo một kiện, đạo khí hai kiện, tụ bảo các bên trong đảm nhiệm lấy vật phẩm ba kiện, linh tinh 10000, linh nguyên 10 khỏa. Nhập thời quang bí cảnh tu hành 10 năm. Đọc xong, Thái Ly chân nhân thật sâu nhìn Việt Trần một chút. Dưới đài trong nháy mắt nhớ tới tiếng ông, chúng đệ tử tại thời khắc này, dù là tính tình cho dù tốt, cũng không khỏi dâng lên một cỗ đỏ mắt ghen tị cảm xúc đến. Pháp bảo này đạo khí không đề cập tới, cái kia tụ bảo các bên trong vật phẩm có giá trị có thể có nhiều lắm, lại mặc kệ tuyển ba loại, chớ đừng nói chi là đằng sau linh tinh linh nguyên. Tu hành giới linh tinh thưa thớt, linh nguyên càng là chân quý, rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời cũng chưa thấy qua linh nguyên là bực nào bộ dáng, tông môn lại một lần phần thưởng hắn 10 khỏa, thật sự là gọi người đỏ mắt không thôi. Chương 248, Tiên Tông Vĩnh Thế Trường Tồn. Chương 248, Tiên Tông Vĩnh Thế Trường Tồn. Về phần cái kia tiến thời quang bí cảnh tu hành 10 năm, nếu là tư chất tốt đệ tử thì là phi thường hâm mộ, bọn hắn có tư chất có tài nguyên, thiếu đến chính là thời gian. Còn nếu là tư chất đệ tử bình thường thì không rất ý nghĩ. Trong bí cảnh này 10 năm tương đương ngàn năm thời gian, bọn hắn nếu là tiến vào, sợ là chẳng mấy chốc sẽ chết già ở bên trong, không bằng tại ngoại giới chăm chú tu luyện, thỉnh thoảng ra ngoài lịch luyện một phen, tới tự tại chút. Người bên ngoài ước ao ghen tị, Việt Trần lòng có cảm giác, giờ khắc này, sợ là hắn điểm thiện ác tại tiêu thăng. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại mừng rỡ, cố ý tại trên ban công dừng lại thêm chỉ chốc lát, tốt gọi nhân ra nhiều hâm mộ một hồi. Thẳng đến Thái Ly chân nhân lấy ánh mắt thúc giục hắn mới thản nhiên đi xuống đài. Hắn đi cũng không nhanh, thiếu niên cũng không thẳng tắp thân thể, chậm rãi đi tới, hướng thần lôi phong địa bàn bước đi. Sư minh đây là làm gì đấy? Còn không đi mau mau, chẳng lẽ đang đợi người khác ăn cướp hắn không thành? Trung Nguyên ngu ngơ thanh âm vang lên. Đám người sạm mặt lại nhìn về phía hắn, chẳng lẽ vị này trong đầu thật tất cả đều là cơ bắp phải không? Trước công chúng này, trước mắt bao người, cái nào dám đánh cướp? Sợ là không muốn sống nữa. Thấy mọi người đều lấy kỳ quái địa nhãn thần nhìn xem chính mình, Trung Nguyên không phục nói, vậy các ngươi nói, sư minh vì sao muốn chậm rãi đi, bay thẳng không đi được à? Đám người nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Việt sư minh chẳng lẽ ưa thích người khác vây xem hắn? Suy nghĩ nhiều dừng lại một hồi lâu mới có đệ tử yếu ớt suy đoán. Trong sân khí tức trong nháy mắt cứng lại, chúng đệ tử bất khả tư nghị nhìn về phía Việt Trần, thật là như thế sao? Việt Trần còn không biết thần lôi phong các đệ tử đem hắn là như thế nào đoán, chỉ là sau đó thời kỳ bất luận hắn đi hướng chỗ nào đều có thể bị người vây xem, làm hắn hết sức phiền muộn. Thẳng đến về sau hắn mới từ Ngao Lâm trong miệng biết được này bình luận, quả nhiên là gọi hắn dở khóc dở cười. Lúc này trao giải đại điển đã chuẩn bị kết thúc, tại Việt Trần đằng sau lại có mấy vị trưởng trên đỉnh đài lĩnh thưởng, đều là cùng Việt Trần không sai biệt lắm ban thưởng. Thái Hoàng Tiên Tử cùng Thái Nguyên Chân Nhân đều là nhận ban thưởng liền đem túi càn khôn ném đi cho Đồ Nhi, thấy chúng đệ tử cực kỳ hâm mộ không thôi. Trong đó Thái Lâm Chân Nhân ban thưởng cũng có Hỏa Ly lên đài lĩnh đi. Tại Hỏa Ly lên đài một khắc này, trên ban công, trưởng giáo cùng cái kia hơn 10 vị động hư trưởng lão cũng đều đứng lên, lấy đó kính y hắn cũng không thèm để ý, tay áo hất lên, ra hiệu đám người ngồi xuống, sau đó cầm ban thưởng liền trong nháy mắt về chỗ ngồi. Như vậy tùy ý trương dương bộ dáng, rất là hấp dẫn một chút tu sĩ mê luyến hắn, ở trong đó chẳng những con nữ đệ tử, nam đệ tử lại cũng không ít. A a a, Hỏa Ly tiền bối thật quá khốc, ta rất thích hắn, có hoa si nữ đệ tử kêu lên. Làm sao bây giờ, ta nhìn Hỏa Ly tiền bối cũng nhịp tim nhanh chóng, thế nhưng là, ta là nam tu à, có nam đệ tử trong lòng sụp đổ mà thầm nghĩ. Nghe nói Hỏa Ly tiền bối chỉ lấy 2 cái đồng nhi, cũng không có đệ tử, không biết tiền bối khi nào thu đệ tử, ta cũng muốn đi thử một chút, có đệ tử hướng tới đạo. Ta sợ ngươi là chờ không tới, Hỏa Ly tiền bối dù sao cũng là Thái Lâm chân nhân pháp bảo, làm sao có thể thu đệ tử, có đệ tử phản bác. Không đề cập tới trong đám đệ tử phân tranh, xem hết cả trao giải đại điện, Việt Trần không khỏi ở trong lòng cảm thán tiên tông tài đại khí thô, đồng thời ở trong lòng lần thứ 800 cảm tạ sư phụ thu hắn nhập tông. Đợi trao giải đại điện hoàn toàn kết thúc, người chủ trì Thái Ly chân nhân cười nói, "Tốt, ban thưởng đã cấp cho hoàn tất, hoặc nhiều hoặc ít, đều là tông môn tâm ý, nói rõ các đệ tử cố gắng, tông môn đều nhìn ở trong mắt, tất sẽ không cứ gọi các vị thất vọng." Sau đó, chính là ăn mừng thời điểm, nhìn thấy trên đài chư vị trưởng lão rồi sao? Vậy cũng là tới đây cho chư vị đệ tử giảng đạo, nhìn chư vị đồng môn nghe đạo đằng sau, tu vi tiến thêm một tầng. Thái Ly chân nhân che giấu không nổi hưng phấn nói, "Hoa, đây cũng quá xa xỉ thôi, hơn 10 vị động hư trưởng lão giảng đạo, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ, lại thật gọi ta đủ phải, ta yêu tông môn." Tiên tông vĩnh thế trường tồn. Có đệ tử tâm tình kích động, nói năng lộn xộn hô, "Tiên tông vĩnh thế trường tồn, Tiên tông vĩnh thế trường tồn." Chúng đệ tử nhao nhao hô. Trong lúc nhất thời, tiên tông phía trên, một đoàn mắt thường không thấy được khí tức màu vàng, như một cái mũi tên bình thường, bổ ra khói mù, xông thẳng lên trời. Tàng kinh các bên trong ngay tại ngủ say mộng đạo nhân, bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, nhìn xem cái kia trùng thiên mũi tên, cười hắc hắc hai tiếng, lại từ ngủ thiếp đi. Hỏa Ly nhìn xem bị bổ ra tầng mây, lại nhìn xem ngay tại hò hét các vị đệ tử, khơi gợi lên khóe môi, trong lòng lần đầu đối với tiên tông xuất phát từ nội tâm tán thành. Trường giáo Diệu Nhiên chân nhân đưa tay nâng đỡ trên đạo kế kiếm sức, đưa nó chấn động để lại, để tránh thần tiêu xích vũ kiếm chịu không nổi kích thích, hóa hình mà ra. Đợi Thái Ly chân nhân xuống đài đằng sau, rất nhanh liền có một vị động hư trưởng lão lên đài, tuyên truyền giảng giải đại đạo. Việt Trần ngưng thần nghe chút, không khỏi mừng rỡ. Không hẳn, chủ vị này giảng đạo trưởng lão, vậy mà đi lên liền tuyên truyền giảng giải âm dương đại đạo, cái này chính là Việt Trần bây giờ thiếu sót nhất độ vận. Việt Trần từ đó kiềm chế tâm thần, dụng tâm nghe đạo, thoáng qua liền đắm chìm trong đó. Bên hai chỉ có trưởng lão thanh âm giảng đạo, đem ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, tất cả đều vứt bỏ bên thai bên ngoài. Ngao Lâm trợn mắt nhìn hắn một hơi nhập đạo, khiếp sợ không thôi, nguyên lai, nàng tiểu đạo lữ, thiên phú càng như thế khủng bố a. Thật lâu, Ngao Lâm mới hồi phục tinh thần lại, nàng cũng đội vàng kiềm chế tâm thần, nghe đạo đi. Về phần Vương Minh bọn người, sớm đã thành thói quen, nhập định đi. Hỏa Ly thấy vậy, đưa tay tại mấy người bên cạnh phất một cái, một đạo hồng quang hiện lên, lại biến mất không thấy. Đây cũng là hắn bày ra cấm chế, để phòng chúng đệ tử quấy rầy đến mấy người tu hành. Giờ khắc này trên quảng trường tức ý mắng, chỉ có vị kia động hư trưởng lão thanh âm giảng đạo. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Đạo lý kia cũng giống như vậy, đồng đều có thể từ đây suy ra mà biết, chỉ nhìn cá nhân lý giải như thế nào. Thiên phú tốt, nghe được đôi câu vài lời liền có lĩnh ngộ. Thiên phú không tốt, nghe được ngày, cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra một phen khác ý từ đến, dù sao sẽ không phí công nghe. Vị này động hư trưởng lão một giảng chính là 3 ngày. Trong 3 ngày nay các vị đệ tử ai cũng chưa đi, cũng không ngủ gà ngủ gật, đều tại nghiêm túc tu hành. Cái kia động hư trưởng lão dừng lại giảng đạo đằng sau, hướng dưới đài nhìn một chút, lập tức rất là vui mừng gật gật đầu, lại trở về nhà mình trên chỗ ngồi. Thằng đến vị trưởng lão này đi hồi lâu, chúng đệ tử mới từ giảng đạo trong dư vận tỉnh lại. Bọn hắn lập tức liền quỳ xuống đất bái tại trưởng lão giảng đạo tri ân. Việt Trần mới vừa từ vị trưởng lão kia giảng đạo trong dư vận tỉnh lại, một vị trưởng lão khác liền lên đài. Hắn không khỏi ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi nghe đạo. Chỉ là cái này nghe chút, hắn có chút kinh sợ, nhất thời không làm rõ ràng được những trưởng lão này hát là cái nào ra. Việt Trần kinh ngạc không vì cái gì khác, chỉ vì trưởng lão này lần này giảng chính là ngũ hành đại đạo. Việt Trần có chút kinh nghi bất định, nếu là chưa đoán sai, lần sau có phải hay không nên giảng như thế nào âm dương ngũ hành hợp hỗn độn.